Chương 116, chí mạng thiếu hụt gia hỏa này. Nhìn lấy nam nhân trước mặt, hiển nhiên là tái khởi không thể. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dỗ Nạn quay đầu nhìn về gia hỏa này chỉ phương hướng nhìn sang. Kia là một cái thường thường không có gì lạ tủ quần áo. Ngoại trừ móc xích bên ngoài hoàn toàn do đầu gỗ chế thành, mặt ngoài không có bất kỳ tủ hoặc là đáng giá chú mục địa phương. Dỗ Nạn còn không có tùy ý đến chính mình quá khứ kéo ra cửa tủ tình trạng. Hắn chỉ là phất phất tay, trải rộng ra khói đen liền chủ động quá khứ giúp hắn đem cửa tủ giật ra. Lập tức, bên trong hết thảy bạo lộ ra. Tại tầng tầng lớp lớp quần áo phía trên, đặt vào một bản hắc vụ lượn quanh ma đạo thư. Dỗ Nạn theo bản năng cho rằng đây không phải nguyên điển, bởi vì trên tay liền nắm giữ ba quyển nguyên điển, hắn tự nhận cũng coi như đối những vật này có hiểu biết, bản này ma đạo thư mang đến cho hắn một cảm giác cũng không phải là một chủng loại hình đồ vật. Dẫn đến trước đó cái kia nghiên cứu viên phát cuồng, sau đó lại để cho cái này thợ rèn biến thành hiện tại cái bộ dáng này, cái đồ chơi này đến tột cùng là cái thứ gì? Mang theo nghi ngờ trong lòng, Dỗ Nạn đi đến tủ quần áo phía trước. Trên người có nguyên điện làm vì bảo vệ, hắn cảm thấy mình tối thiểu sẽ không nhìn một chút, liền biến thành sau lưng tê liệt tại giường thợ rèn kết cục như vậy. Ngay tại lúc Dỗ Nạn dừng bước lại một cái mắt, phía sau hắn vang lên một cái nam nhân cuồng loạn tiếng la, "A a a." Một cái lắc mình, Dỗ Nạn tránh ở một bên. Cơ hồ liền là một giây sau, sau lưng đột nhiên xông tới thợ rèn, cứ như vậy một đầu va vào trong tủ treo quần áo. Hắn lần này khí lực chí lớn, thậm chí liền cửa tủ đều bị ngạnh sinh sinh đụng thành mảnh vỡ, liên đối lấy phía sau quần áo cùng ma đạo thư, cùng nhau lộn xộn ngã trên mặt đất. Dỗ Nạn lập tức lui ra phía sau kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, thợ rèn cũng dãy rủa mấy lần từ dưới đất đứng lên. Gia hỏa này thân thể động tác cũng từ vừa rồi chỉ độn cùng thô bạo bên trong đi ra ngoài. Lấy khoảng cách giữa hai người, Dỗ Nạn thấy rõ ràng thợ rèn mới vừa rồi còn hư nhược ánh mắt, giờ phút này đã tràn ngập tơ máu, bên trong hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì lý trí hoặc là nhân tính tồn tại tung tích. "Ai?" Dỗ Nạn thở dài. Là hắn biết chuyện này không có đơn giản như vậy liền có thể giải quyết. Tốt trong lòng mình một mực có chỗ đề phòng. Không phải liền thợ rèn cái này bổ nhào về phía trước, thể chất kém chút người đoán chừng cũng muốn mất đi năng lực phản kháng. Đương nhiên, tình huống này đổ cũng nói không ít vấn đề. Tối thiểu cho hắn biết sáng nay động thủ thời điểm, thợ rèn trạng thái tinh thần hẳn là chính là như vậy. Dỗ Nạn cũng không nói nhiều, nỗi giận chi tội biến thành khói đen trực tiếp dây dưa tại trên người đối phương, dự định trước chế trụ tên địch nhân này. Nhưng mà đây cũng là vô hiệu. Thợ rèn bọn thẳng phá khói đen cản trở, thẳng tắp liền hướng Dỗ Nạn lần nữa nhào tới. A, lại là xoay người một cái né tránh cái này mất lý trí nhân loại. Dỗ Nạn giờ phút này mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Dưới tình huống bình thường, thần khúc năng lực là căn cứ nhân loại hành vi đến phát sinh tác dụng, nỗi giận chi tội năng lực liền đối ứng một cá nhân phẫn nộ mất khống chế trình độ. Có thể trước mặt gia hỏa này, lúc này đã triệt để đã mất đi bản thân ý chí. Đừng nói tức giận, hắn hiện tại trong đầu chỉ có điên cuồng a. Bởi vậy tại trước mặt cái này nổi điên thợ rèn thời điểm, nỗi giận chi tội hóa thành khói đen, chỉ có thể ở vật lý phương diện miễn cưỡng kéo dài một chút đối phương hành động tốc độ, trừ cái đó ra bất cứ tác dụng gì đều không thể đưa đến. Thật sự là đủ xui xẻo. Căn cứ thử một chút cũng sẽ không trúng bia thái độ, Dỗ Nạn bất đắc dĩ từ trong ngực móc ra tay thương, càng dứt khoát liền hướng phía vừa mới xoay người thợ rèn liền mở hai thương. Phanh phanh, tiếng súng vang lên, kết quả thợ rèn liền cùng người không việc gì đồng dạng tiếp tục đánh tới. Sự thật chứng minh, xuyên qua loại chuyện này là không cách nào chữa trị xạ kích không trúng bia vấn đề này. Dỗ Nạn hai thương toàn bộ không có trong số mệnh. A a a. Lần này bổ nhào vào trên mặt đất, thợ rèn lại bắt đầu hô to. Mất lý trí hắn sẽ không bị súng lục thanh âm hù ngã, hoàn toàn trở nên xích hồng con ngươi gấp khóa chặt Dỗ Nạn, lần này nào tới trước đó, hắn đột nhiên cơ cơ hai tay. Bang bang, ngay tại Dỗ Nạn trước mắt, thợ rèn ra bọc xương cánh tay vặn mèo biến hình, từng bước diễn hóa trở thành một thanh lưỡi dao cùng một cái thiết truy bộ dáng. Trước hai lần trước công kích thất bại về sau, đánh mất lý trí hắn tuân theo bản có thể sử dụng thuật thức. Lập tức mới tiếp tục trực tiếp hướng Dỗ Nạn phát động công kích. Dỗ Nạn đầu góc tạm thời còn không có xảy ra vấn đề, cũng rõ ràng chính mình không phải loại kia lục thể ngạnh kháng đao kiếm cá nhân. Sắc bén nhảy lên phiến mở đối phương, hắn càng là lập tức quay người, sau đó hung hăng một cước thăm dò tại đối phương sống lưng trên lưng. Mắt thấy thợ rèn một đầu đâm vào trên vách tường, hắn lập tức lấy tốc độ nhanh nhất gọi ra nguyên điện. Tuy rằng nổi giận chi tội năng lực không cách nào có hiệu quả, nhưng là cường bạo đầu này hành vi, cái này thợ rèn là tuyệt đối phù hợp yêu cầu. Giờ phút này, xin hướng thâm cốc bên trong ngắm nhìn. Huyết hà đang ở trước mắt, ta dựa vào. Dỗ Nạn mới đọc lên cái mở đầu, xoay người thợ rèn lại một lần nữa hướng phía hắn bay nào mà tới. Đối mặt hổ hổ sinh phong lưới dao, hắn chỉ có thể bị động né tránh. Dỗ Nạn nhược điểm lớn nhất bại lộ không thể nghi ngờ. Thi pháp trước lắc quá dài. Tình huống hiện tại, lấy thần khúc lực lượng hoàn toàn có thể tại thợ rèn phát động công kích thời điểm, trong nháy mắt đem nó chế phục. Huyết hà uy lực trực tiếp đem người nấu chín, hắn còn có thể thế nào? Nhưng mà vấn đề là Dỗ Nạn niệm không ra. Một bên là hai tay đã hóa thành vũ khí thợ rèn, một bên là dài đến làm cho người ta không nói được lời nào thi tử. Giờ phút này Dỗ Nạn hết sức hy vọng có thể có cái để cho người ta nhanh chóng nói chuyện năng lực. Tốt nhất một nháy mắt là có thể đem thần khúc toàn thiên đọc thuộc lòng đi ra cái chủng loại kia. Chỉ tiếc sự thực là tan cốc. Tối thiểu hiện tại, Dỗ Nạn là không có năng lực này. Bất đắc dĩ chỉ huy khói đen từng tầng hướng thợ rèn trên thân dây dưa quá khứ, tối thiểu trở ngại một chút đối phương đuổi theo. Cùng lúc đó, Dỗ Nạn bản thân thì là trực tiếp chạy đến phòng khách, nhanh chóng vào xem một vòng, hắn trực tiếp cơ lấy cạnh bàn ăn lên cái ghế liền hướng phía sau đập xuống. Ba, hung hăng nện ở thợ rèn trên thân, Dỗ Nạn nắm chặt thành ghế tay đều chấn đau nhức. Giờ khắc này, hắn có chút cảm tạ vừa mới bái phòng qua thợ mộc. Thiên vệ thần bí nhân sĩ chế tác cái ghế khối lượng thực tại không tệ, thực sự đầu gôn nện ở trên người địch nhân, thợ rèn trong nháy mắt liền ngã nhào xuống đất. Mà lại tại đồng nghiệp này, Dô Nạn cũng mơ hồ nghe được giá hỏa này thân thể xương cốt đứt gãy thanh âm. Ba ba ba, căn bản không có hạ thủ lưu tình ý tứ, Dô Nạn lại là liên tục mấy lần nện ở thợ rèn trên thân. Thằng đến giá hỏa này hoàn toàn mất hết động tĩnh, hắn mới xuất ra nguyên điện thì thầm, giờ phút này, xin hướng thâm cốc bên trong ngắm nhìn. Huyết hà đang ở trước mắt, nó đang sôi trào nấu chín lấy bạo lực đả thương người tội phạm. A, mùi quáng tham lam cùng lửa giận điên cuồng, khu khiến cho bọn hắn tại ngắn ngủi một đời phạm phải như thế tội lỗi, bây giờ thì xuyên vào sầu tuyết, tại nóng hổi huyết thủy bên trong lĩnh thụ gặp chắc trở. Lan tràn trong phòng khói đen lập tức chuyển đổi tính chất. Đợi đến những ngày khói đen nhào vào thợ rèn trên thân về sau, Dô Nạn trong lòng lại đột nhiên hiểu rõ một sự thật. Của hắn địa ngục trong huyết hà xuất hiện cái thứ nhất tội nhân hồn linh. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 117, người địa phương chứ tắc một thân một mình chạm ở phòng khách. Dô Nạn mơ hồ có thể nghe được trước người thi thể bên trên truyền đến thịt nướng mùi. Tại cường bạo chi lực không lưu tình chút nào công kích đến, cái này mất đi bản thân ý chí thợ rèn bị nướng cái trong ngoài thông thấu, chết không thể chết lại. Dô Nạn tính hạ tâm cẩn thận cảm thụ một chút. Trong huyết hà nhiều một vị chịu khổ linh hồn, điểm ấy không hề nghi ngờ. Nhưng là chuyện này, đồng thời không có mang đến cho hắn cái gì trực quan lên mạnh lên, mà là một loại tự nhiên phát triển mà thành cảm giác. Nếu như nêu ví dụ nói rõ, như vậy cũng tốt so một cá nhân tại trong kho hàng chứa hàng không ít đồ ăn, chỉ có đến gặp được thời khắc khẩn cấp tình huống dưới, những này độn hàng mới có thể phát huy không có thể thay thế công năng. Mà ở bình thường, hoàn toàn cảm giác không thấy có chỗ đặc thù gì. Ai, Dô Nạn thở dài, tiện tay đem nắm chặt cái ghế một thanh ném xuống đất. Giang giác, vô cùng đáng thương chiếc ghế ứng thanh vỡ vụn, chỉnh thể kết cấu triệt để tản ra. Tuy rằng khối lượng quá cứng, nhưng là lúc trước liên tục không ngừng toàn lực đánh về sau, cái ghế này trên cơ bản vẫn là hư hao không sai biệt lắm. Lập tức, Dô Nạn phất phất tay. Hắn thử nghiệm thợ rèn linh hồn từ trong huyết hà mang ra, tối thiểu thử trước một chút bên trong linh hồn đến cùng là thế nào xuất hiện. Cơ hồ là vừa lên ý nghĩ này đồng thời, trên sàn nhà trong hắc vụ, lập tức chui ra ngoài một cái như có như không màu xám cái bóng, thanh khói lượn lờ làm thành hình người phảng phất mờ mịt một cảnh. Thô sơ giản lược đánh giá một phen cái này hình người hư tượng, Dô Nạn trầm mặc mấy giây, sau đó mới lên trước tinh tế xem xét. Cái này bị cầm tù tại trong huyết hà linh hồn, xuất hiện tại hiện thực về sau thật phi thường mơ hồ. Cho dù là đứng tại nửa mét trong khoảng chỗ gần, cũng căn bản thấy không rõ ra hỏa này kỹ càng khuôn mặt, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được một cái mơ hồ thống khổ biểu lộ. Có thể nói chuyện sao? Dô Nạn thử nghiệm cùng cái này cái linh hồn giao lưu. Kết quả rất đáng tiếc, gia hỏa này tại đối mặt hỏi thăm lúc không có bất kỳ phản ứng, ngoại trừ duy trì chính mình tồn tại cùng loại đau khổ này dáng vẻ bên ngoài, cũng chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó, chờ đợi Dô Nạn phát ra chỉ lệnh công kích. Trong trầm mặc, Dô Nạn phất phất tay, để cái này cái linh hồn trở lại cường bạo chi lực hình thành trong hắc vụ. Nếu như có cơ hội, hắn dự định về thành về sau cầm con chuột loại hình động vật, thử trước một chút cái đồ chơi này cụ thể công kích hình thức. Hiện tại mà nói, tạm thời trước để ở một bên tốt. Hoạt động cổ tay cùng thân thể, Dô Nạn chậm rãi đi đến phòng khách lò sưởi trong tường bên kia, sau đó cầm lên treo ở bên cạnh cặp gấp than. Suy, cặp gấp than dứt khoát trực tiếp cắm ở thợ rèn trên thi thể, hắn lập tức kéo lấy đã chín mùi thi thể hồi trước đó cái kia căn phòng ngủ. Tuy rằng đã chết hẳn, nhưng Dô Nạn cảm thấy, cô thi thể này vẫn là tại chính mình trong phạm vi tầm mắt tương đối ổn thỏa. Trở lại phòng ngủ, tại tủ quần áo đập nát về sau phế tích bên trong. Lúc trước nhìn thấy cái kia bản ma đạo thư, như cũ thành thành thật thật nằm ở trong đó. Hắc vụ lượn quanh bộ dáng, để cho người ta một cái liền có thể nhìn ra bất phàm của nó. Là thời điểm nhìn xem thứ này đến cùng là lai lịch gì. Nghĩ như vậy, Dô Nạn chỉ huy khói đen hướng ma đạo thư mặt ngoài phủ tới. Khí thế hung hăng cường bạo chi lực bao trùm trên đó, chỉ nghe thấy lưu một tiếng, nguyên bản ma đạo thư mặt ngoài sương mù màu đen liền trong nháy mắt bốc hơi biến mất. Bị thần khúc bên trong lực lượng trực tiếp tiếp xúc, nó thậm chí liền cái bọt nước đều lật không nổi tới. Nhưng mà cũng chính là trong nháy mắt này, đương theo lấy quanh quần ma đạo thư lực lượng bị triệt để tiêu trừ, tản ra đồng thời, liền có một loại đặc thù ma lực bỗng nhiên hướng chung quanh phi tốc lan tràn quá khứ. Dô Nạn lập tức hai tay duỗi ở trước ngực, khói đen cũng đồng bộ dâng lên. Nhưng mà cái này không hiểu xuất hiện lực lượng, vẹn vẹn đảo qua vị trí của hắn về sau liền tiếp tục quyết tán đi xa, trừ cái đó ra một điểm cảm giác đều không có mang đến cho hắn. Đây là vật gì? Dô Nạn hồi tưởng trước đó đang điều tra cục nhìn qua tri thức. Loại tình huống này không giống như là nguyên rủa, cũng không thuộc vì loại nào đó phương thức công kích. Chẳng lẽ cái đồ chơi này đơn thuần liền là một loại cảnh giới cái khác người tiếp xúc ma đạo thư dự cảnh thuật thức? Chần chờ một lát, Dô Nạn quay đầu nhìn lướt qua chung quanh. Trong đoạn thời gian này, gian phòng bên trong hết thảy sự vật đều không có phát sinh cải biến, nằm trên đất thi thể cũng không tồn tại biến hóa. Thật sự là một điểm ngoài định mức hiệu quả đều không có. Lý do an toàn, Dô Nạn lại sau này lui hai bước, sau đó mới chỉ huy khói đen đem trong phế tích cái kia bản ma đạo thư kéo tới trước mặt mình. Lần này không còn có phát sinh bất luận cái gì sự việc dư thừa. Ma đạo thư rất thuận lợi liền bày ở Dô Nạn trước mắt. Bất quá lúc trước loại kia khói mù lượn lờ đặc hiệu tán đi về sau, hắn mới phát hiện bậc này, kỳ thật đồng thời không hề tưởng tượng khoa trương như vậy. Cụ thể mà nói, đây chính là một bản vô cùng đơn giản nhỏ bản bút ký. Địa không có bất kỳ văn tự, cũng không có bất kỳ bức họa, quả thực tựa như là học sinh tiểu học sách bài tập xé toang vỏ ngoài đồng dạng. Xuất phát từ không nghĩ trực tiếp tiếp xúc thứ này cân nhắc, Dô Nạn dứt khoát liền dùng khói đen chống đỡ ma đạo thư, đồng thời lật ra trang sách. Lập tức, một chút siêu siêu mẹo mẹo văn tự đập vào mắt bên trong. Bởi vì viết người bút tích quá thê thảm, Dô Nạn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra đây là kéo chữ T mẫu một loại. Về phần nội dung nha, Tại ngôn ngữ thông thức bảo đảm phía dưới, hắn vẫn là đọc không ngại. Đơn giản tới nói, nội dung trong đó nhưng phần lớn đều là dính đến tâm lý học thuật ngữ, như là đồng loại hành vi mô phỏng, tiềm thức quyết tán, hoàn cảnh can thiệp ý thức loại hình thuật ngữ khắp nơi đều là. Nhưng là cùng lúc đó, bản này ma đạo thư lên nội dung lẫn nhau tầm đó lại cũng không cấu thành trật tự từ lên liên hệ, dùng hán ngữ nêu ví dụ, thật giống như có người tại nhật ký lên viết câu đại thụ chim nhỏ đại bạo nổ hoàn toàn nổ bình đồng dạng. Động tác cùng danh tự đường kính thiếu khuyết giới từ, căn bản không cấu thành bình thường ngôn ngữ. Lập tức, Dô Nạn thử nghiệm mở miệng niệm đi ra phía trên văn tự. Trung quanh an tĩnh lạ thường, bản này ma đạo thư vẫn như cũng là một điểm phản ứng đều không có. Cái này cũng đã chứng minh Dô Nạn trước đó cảm giác không có phạm sai lầm. Trong tay hắn thư tịch xác thực không phải nguyên điện. Dựa theo trước đó đang điều tra trong cục nhìn thấy tư liệu, ngoại trừ nguyên điện loại này không rõ lai lịch siêu phàm vật phẩm bên ngoài, thế giới này cực một số nhỏ học thức bên Bắc Thiên về thần bí nhân sĩ, kỳ thật cũng có thể chế tác một chút ngậm có sức mạnh ma đạo thư. Thứ này, xem ra chính là như vậy sản vật. Chỉ tiếp từ với thần khúc khói đen năng lực, ma đạo thư lên kèm theo ma lực đã bị triệt để đánh tan. Nếu như không có bản này, ma đạo thư người chế tác tiến hành chữa trị, thứ này liền là một bản phổ thông mức ký, cho dù ai cầm cũng vô pháp tiến hành thi pháp. Sở dĩ, đây rốt cuộc là cái gì học phái đâu? Dô Nạn trong đầu hiện lên không ít nổi danh sự vật. Nhưng bởi vì hắn bản thân không có tương quan phương diện nghiên cứu, cho nên vẫn là không có cách nào từ dạng này giải giác thuật ngữ bên trong tìm ra chân tướng. Sách, từ bỏ đồng dạng lúc đầu, Dô Nạn đem ma đạo thư dùng trong tủ treo quần áo bọc lại, sau đó mới nhét vào chính mình áo khoác trong túi áo. Lấy tình huống hiện tại đến xem, sẽ lẽ vì sự tình, nên tính là đã qua một đoạn thời gian. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 118, quen thuộc người cơm chưa kết thúc, Dô Nạn hành tẩu tại trở về bờ rèn luyện con đường bên trên. Giữa chưa trở lại giáo đường về sau, cha cố đã ghi chép hắn hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình đủ loại tao ngộ. Nếu như không có những biến cố khác, trong tiểu trấn ngày mai sẽ không còn có ngư dân chết đi. Chuyện bên này tính là chân chính kết thúc. Bất quá cũng chính bởi vì cần thiết ghi chép công việc, Dô Nạn đem ma đạo thư phát hiện cũng toàn bộ nói cho cha cố, đồng thời từ hắn tiến hành triệt để ghi chép. Dô Nạn cũng không tính tư tàng trong tay bản này mất đi tác dụng ma đạo thư. Chết đi thợ rèn cùng ma lực ba động cũng không có cách nào ẩn tàng. Kiên trì gây sự chỉ là tìm phiền toái cho mình, còn không bằng trở về liền đem cái đồ chơi này nộp lên cho cục điều tra. Mà lại từ chân chính người địa phương đến phân rõ, không chừng còn có thể từ đó tìm ra một chút Dô Nạn chính mình không nhìn ra tin tức. Trong lòng nghĩ như vậy, Dô Nạn chậm rãi đi trên đường. Xử lý tốt trong làng vấn đề, hắn cá nhân mà nói đã không có gì chuyện khẩn yếu cần phải xử lý. Mà bây giờ bờ Genry, vừa vẫn còn cục điều tra cùng tà giáo thuật sĩ kịch liệt giao phong trạng thái. Hắn rất vui với sau bữa ăn tản bộ đi một chút, tạm thời cho là xúc tiến tiêu hóa. Các cặc, đột nhiên, trên bầu trời truyền đến khó nghe quả tiếng kêu. Dô Nạn ngẩng đầu nhìn, một cái lẻ loi trơ trọi màu đen chim bay từ đỉnh đầu lướt qua, lập tức hạ xuống con đường cách đó không xa trong rừng. Dô Nạn tâm tình có chút phức tạp, ánh mắt cũng có chút xoắn xuýt. Hắn khi còn bé nhìn qua thế giới động vật, đối với quạ đen loại sinh vật này cũng có biết một hai. Sự thật đang ở trước mắt, hắn không có lựa chọn khác. Bất động thanh sắc, Dô Nạn tại tay áo trong miệng gọi ra nguyên điện, lập tức nhẹ nhàng thì thầm, tên của nó gọi Sarts, cái kia hắc thủy chạy xuống trôi, chạy tới lờ mờ mà hiểm trở đoạn ngay dưới chân. Miêu tả nổi giận câu thơ đọc lên, khói đen lập tức tại hắn tay áo trong miệng hội tụ. Ngay tại lúc giờ phút này, chuyện kỳ quái phát sinh. Nổi giận trong hình thành khói đen hiện lên về sau, Dô Nạn thu hoạch được năng lực nhận biết, nhưng là cũng không có phát giác chung quanh có tâm tình gì đặc thù nhân loại. Ngoại trừ đồng dạng đi tại đầu này trên quan đạo người đi đường, hắn căn bản không có phát hiện bất luận cái gì tồn đang uy hiếp người. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là mình quá nhạy cảm, thế giới này quả đen liền thích độc lai độc vãng? Dô Nạn bản thân hoài nghi thời gian không có tiếp tục quá lâu. Không sai biệt lắm 2-3 cái hô hấp về sau, hắn đột nhiên dừng bước. Bởi vì quả đen rơi xuống trong rừng biên giới, hắn thấy được một bóng người từ trong đó đi ra. Kia là một cái vóc người to con nam nhân, khoác trên người một kiện đen tuyền áo khoác. Toàn thân trên dưới đều giấu ở rừng cây bóng ma bên trong, đồng thời trầm thấp ánh mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Nhưng mà muốn mạng sự tình, còn không chỉ như vậy. Dô Nạn nhận biết cái này cái nam nhân. Lạc Mơ. Ban đầu ở gió đông số lên ám sát một vị nỉ cơ lù, sau đó lại bị quân đội đuổi bắt nam nhân. Hắn chạy thoát rồi phía chính phủ lực lượng truy kích, sau đó hiện tại liền xuất hiện ở đây. Còn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Lập tức, càng thêm làm cho người khó hiểu chuyện xuất hiện. Dô Nạn đã nhận ra vấn đề mới. Đã hoàn toàn triệu hoán đi ra nổi giận chi lực, thế mà không cách nào phát giác được sự tồn tại của người đàn ông này. Trước đó vô luận là có đề phòng tà giáo thuật sĩ, vẫn là lâm vào triệt để điên cuồng thợ rèn, bọn hắn đều chỉ là cảm xúc hành vi không ăn khớp pháp thuật yêu cầu, sở dĩ Dô Nạn không có cách nào đối phó mà thôi. Nhưng cái này tên là La Mở nam nhân, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Nổi giận chi lực không cách nào điều tra đến hắn tồn tại. Thật giống như gia hỏa này không có nhân loại tình cảm giống như. Lông mày nhướng lên, Dô Nạn đồng thời không có quá xoắn xuýt với vấn đề này, mà là trước trong đầu nhanh chóng qua một lần kinh nghiệm của mình. Trước mắt đầu tiên phải rõ ràng là La Mở xuất hiện ở đây, sau đó để mắt tới lý do của mình. Rất nhanh, Dô Nạn ý nghĩ khoa chặt tại hai chuyện bên trên. Thứ nhất liền là Bạ Chỉnh Si ạ. Cái này từ nhỉ cỡ lũ gia tộc mà đến, tiến về bờ rèn luyện điều tra gia tộc nhân viên bị sự kiện ám sát thiếu nữ. La Mở làm vụ án kẻ cầm đầu, rất có thể đang điều tra xuất hiện tại Bạ Chỉnh Si ạ người bên cạnh. Cái thứ hai tương đối có hiểm nghi, thì là Dô Nạn trong tay vừa mới cầm tới bản này ma đạo thư. Đối phương xuất hiện thời cơ quá trùng hợp, làm cho không người nào có thể không nghi ngờ mục đích của đối phương cùng thứ này có quan hệ. Nghĩ tới đây, Dỗ Nạn rất dứt khoát hướng phía Lam Mở lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Cùng lúc đó, đứng tại trong rừng hạ Lam Mở, một mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên hắn. Bất quá một giây sau, Lam Mở ánh mắt liền không lại ngưng trọng. Nơi xa Dỗ Nạn trên mặt mỉm cười thoáng qua liền mất, Lam Mở chăm chú nhìn nam nhân, lập tức có cẳng liền chạy. Mục tiêu bờ Rèn Uy. Dỗ Nạn lấy khảo thí chính mình sức chịu đựng cùng tốc độ cực hạn khí thế chạy như điên. Bất thình lình chạy trốn cử động, để xa xa Lam Mở trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, thậm chí liền thân lên loại kia âm u trầm thấp khí thế đều không cách nào tiếp tục giữ vững. Hắn ánh mắt có chút cổ quái, cũng có chút hiếu kỳ. Lúc đầu nghĩ đến đối phương thân là một tên nguyên điện người nắm giữ, khi nhìn đến sau này mình, làm sao cũng muốn đi qua cùng chính mình đọ sức đọ sức. Nhưng kết quả, lại là gia hỏa này quay đầu liền chạy. Đây quả thật là một vị nguyên điện trưởng khống giả cái kia có cử động sao? Nhìn chăm chú lên từ từ đi xa Dỗ Nạn, nhìn lại chúng quanh bị Dỗ Nạn hấp dẫn ánh mắt bình thường người đi đường. Lạc Mở cuối cùng vẫn là từ bỏ lắc đầu, xoay người lui về đến trong rừng. Thân ảnh từng bước tan biến tại hắc ám trong nháy mắt, các cặc cặc quạ đen gọi tiếng vang lên tại thiên không, hết thảy phảng phất lại bình tĩnh lại. Một bên khác, Dỗ Nạn cũng không có thời gian chú ý đã biến mất Lam Mở. Hắn thật đúng là lấy ra bú sữa mẹ tại chạy cự ly dài tới. Một đường ngạnh sinh sinh chạy về đến bờ Gen Uy, hắn quyền đương làm là khảo thí chính mình sức chịu đựng. Bất quá như thế mấy dặm đường chạy xuống, hắn cũng quả thật có chút thở không ra hơi. Dỗ Nạn hoàn toàn có thể làm cho chỉ thiên thể, đời trước cùng đời này cùng tính một lượt thượng, hắn cũng không có một lần tính chạy qua loại này khoa trương lộ trình tinh lực. Tiên sinh, ngươi cần giúp một tay không? Ngay tại Dỗ Nạn ngừng chân thở dốc thời điểm, bờ Rèn Uy trên đường phố tuần vệ nhân viên thấy được thân ảnh của hắn, lập tức liền đi tới hỏi thăm tình trạng. Không có chuyện gì, ta chính là luyện một chút chạy cự ly dài, thuận tiện rèn luyện một chút thân thể. Dỗ Nạn hướng đối phương khoát tay áo, đồng thời trong lòng bàn tay điều tra viên chứng minh cũng biểu diễn tại trong mắt đối phương. Nhìn thấy dạng này tiêu ký, tuần tra lập tức ý thức được cái này người không phải hắn hẳn là đi tiếp xúc. Một câu cũng không nhiều lời, hắn một chốc quay người rời đi. Lúc này, Dỗ Nạn mới thẳng tắp sống lưng hướng sau lưng nhìn lại. Trong tầm mắt, chỉ có bờ Rèn Uy bên cạnh thành ra vào người qua đường, cùng bộ phận hành tẩu tại bên ngoài cư dân. Trong rừng Lam Mở đồng thời không có đội theo, chính mình hẳn là an toàn. Hô, thật dài thở phào một cái, Dỗ Nạn vô ý thức sờ lên trước ngực. Mất đi hiệu lực ma đạo thư ngay tại cái kia thành thật thật ở lại. Sở dĩ, hiện tại trước hồi cục điều tra, cầm trong tay bản này ma đạo thư nộp lên. Về phần chuyện sau đó, có thể đi liên lạc họa chính sĩ ạ, hai người lại thảo luận một chút liên quan tới vị này Lam Mở tương quan vấn đề. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 119, giáo đường khu rừng bước tại bờ Rèn Uy trên đường phố, Dỗ Nạn thực tại không có khí lực gì tiếp tục chạy bộ. Ngoắc tại ven đường kêu chiếc taxi xe ngựa, đối xa phu chỉ rõ sở cảnh sát vị trí trưởng bãi đường phố về sau, hắn liền lười biếng đem phía sau lưng giao cho chỗ tựa lưng. Hơi hơi hí mắt, Dỗ Nạn trinh sát lấy nhân loại chung quanh cảm xúc hoạt động. Sự thật chứng minh, trước mắt là an toàn. Xe ngựa hành xử trên đường phố, thẳng đến chở hắn đến trưởng bãi đường phố, hết thảy đều bình thản như thường. Từ trên xe ngựa nhảy xuống, Dỗ Nạn đem xe tư giao cho xa phu về sau đánh giá đến chung quanh. Ngày xưa vết chân thưa thất cục điều tra cao ốc trước đó, hôm nay người đi đường đồng dạng không nhiều. Hắn có thể nhìn thấy mấy cái công nhân ăn mặc ra hỏa, ngay tại vây quanh hư hao lầu một chiếc đài tiến hành tu bổ, gạch xanh, đầu gỗ cùng bùn cắt loại hình kiến trúc tài liệu cũng ở chung quanh trồng chất bắt đầu. Cùng lúc đó, cục điều tra cao ốc chung quanh còn vây quanh một vòng lưới sắt làm phòng hộ. Những người này tung tích bên trong, đủ loại nhân viên thi công thân ảnh đều có thể nhìn thấy, nhưng duy chỉ có thiếu một loại người. Điều tra viên mới rời khỏi vẹn vẹn một ngày, trưởng bãi đường phố bên này liền xuất hiện trên bảng chất biến hóa. Không có khu chụp người rảnh rỗi thoát thức, cũng không có ngày xưa tiến xuất từ đây điều tra viên, cái này chàng nương tựa tại sở cảnh sát bên cạnh kiến trúc, thật giống như hoàn toàn thoát ly ngày xưa thiên về thần bí thuộc tính đồng dạng. Xin hỏi, là Dỗ Nạn tiên sinh à? Ngay tại Dỗ Nạn chau mày nhìn chăm chú lên trước mắt sự vật lúc, sau lưng của hắn đột nhiên vang lên một đứa bé thanh âm. Quay đầu nhìn sang, đây là một cái đứa nhỏ phát báo ăn mặc tiểu Nam Hải. Cho dù thời gian đã nhanh đến hoàng hôn, Nam Hải như cũ ở trước ngực treo cái hộp gỗ, bên trong có thể nhìn thấy một chút diêm thuốc lá loại hình tiểu thương phẩm. Mang theo một tia nghi hoặc, Dỗ Nạn hướng vị này tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu, ta chính là Dỗ Nạn, ngươi tốt. Nhìn thấy Dỗ Nạn khẳng định gật đầu, tiểu Nam Hải lập tức nói ra, tiên sinh, trước đó có vị tự xưng gọi là Nghị Cố Lệ tiểu thư, để cho ta tại cái này nhìn xem có giống ngài dạng này người tới, sau đó thông báo một tiếng. Tiểu Nam Hải nói đến đây dừng một chút, sau đó cố gắng bắt chước Nghị Cố Lệ ngữ khí tiếp tục nói, nghi tìm ta, liền đi đại giáo đường đi. Đúng rồi, nhớ kỹ ăn mặc tùy ý điểm, đừng làm quá nghiêm túc. Nói xong cũng không đợi đáp lại, tiểu Nam Hải xoay người chạy mở rời đi. Dỗ Nạn suy tư một cái chớp mắt, tiểu Nam Hải thân ảnh liền biến mất tại bên đường. Xem ra chính mình là không cần cho đứa nhỏ này thù lao. Nghĩ như vậy, Dỗ Nạn đem đã nắm lên tiền nhét về túi áo. Hiện tại, liền là nghỉ cố lệ để tiểu Hải thuật lại lời nói. Vỡ rèn luyện đại giáo đường hắn cũng là riêng có nghe thấy, trên thực tế khoảng cách trưởng bãi đường phố cũng không tính xa. Đi qua không sai biệt lắm nửa giờ lộ trình. Nghĩ như vậy, Dỗ Nạn quay người hướng trưởng bãi đường phố đi ra ngoài. Thể lực đã khôi phục lại, hắn lần này liền không thuê mướn xe ngựa. Nửa giờ sau, Dỗ Nạn trên đường đi không chuyện phát sinh đi tới giáo đường khu. Bờ Rèn Uy đại giáo đường là lệ thuộc vào giáo hội, tổng quản toàn bộ bờ Rèn Uy xung quanh địa khu giáo khu tổng giáo đường. Danh tự tên đầy đủ vì sen lệ nhĩ đức ngươi đại giáo đường. Bởi vì bình thường không có cái gì gặp nhau nguyên nhân, đây là Dỗ Nạn lần đầu tiên tới nơi này. Đứng tại lệ nhĩ đức ngươi đại giáo đường trước đó, hắn quan sát tỉ mỉ lên trước mặt giáo đường. Đây là một tràng lạnh lùng mà cao ngất kiến trúc. Giản lược mà cao lạnh màu trắng nhạt dạo, tạo thành cái này tòa đại giáo đường chủ thể bộ phận, cao cao mái vòm ngọn tháp sừng sững với dưới trời chiều, lần đầu tiên nhìn sang liền cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Dù sao cũng là một cái giáo khu tổng bộ. Trường kỳ công việc ở đây nhân viên thần chức số lượng tương đương nhiều, lui tới tín đồ cũng không dứt ở trước mắt. Cho dù là thời gian đến hoàng hôn hiện tại, người đến người đi chẳng cảnh như cũ tấp nập. Bất quá dù cho dòng người dồi dào, dồ nạn bốn phía dò xét thời điểm, cũng không có ở cái này người đến người đi trong dòng người tìm tới hắn muốn nhìn đồ vật. Nơi này không có điều tra viên ăn mặc người. Dồ nạn túi đầu trầm tư một lát, hồi tưởng nhị cố lệ để báo nhỏ đồng cho hắn mang. Hắn yên lặng lấy xuống mũ, sau đó cởi xuống áo khoác xếp lên, treo ở trước ngực cánh tay phải con phía trên. Ăn mặc giống phổ thông tan tầm về sau thị dân đồng dạng, hắn mới dự định hướng trong giáo đường đi đến. Bất quá mới đi ra khỏi mấy bước, liền có người gọi hắn lại. Xin hỏi, là Dỗ Nạn Đạt Lỡ tiên sinh sao? Dỗ Nạn ngẩng đầu nhìn lại, gọi lại chính mình chính là một cái nụ cười ôn hòa tu nữ. Vừa nhìn liền biết là Lệ Nhĩ Đức ngươi đại giáo đường nhân viên thần chức. Dỗ Nạn nhẹ gật đầu, là ta không sai. Hắn nhìn chăm chú lên trước mặt tu nữ. Đối phương nhìn qua niên kỷ không cao hơn 25 tuổi, mái tóc dài vàng óng khăn choàng mà xuống, rủ xuống tại bên hông lọn tóc còn có chút tự nhiên quấn. Dịu dàng nhu hòa ngũ quan lần đầu tiên nhìn sang liền cho người ta 10 phần hảo cảm, nhất là đang mỉm cười thời điểm, loại kia nụ cười ấm áp tựa hồ có thể trấn an nhân tâm đồng dạng. Lập tức, tu nữ nhìn chăm chú lên Dỗ Nạn mở miệng, vậy thì cùng ta tới đi, chúng ta đi bên trong nói tương đối với bạn. Tu nữ đồng thời không có vội vã rời đi, nàng trước đứng tại chỗ đợi mấy giây, sau đó mới phía trước dẫn đường hướng trong giáo đường đi đến. Dỗ Nạn biết rõ giáo hội cơ cấu tác dụng, thế là dứt khoát đi theo. Đi vào giáo đường nội bộ, tu nữ dẫn Dỗ Nạn vây quanh giáo đường mặt bên hành lang, sau đó trở về quay chúng quanh hành lang thành lập độc lập trong phòng nhỏ. Đây là giáo hội bên trong rất thường gặp phòng xưng tội. Bình thường từ sám hối tín đồ cùng nhân viên thần chức hai người một mình, sau đó thổ lộ hết tội lỗi của mình thỉnh cầu thần minh tha thứ nơi trốn. Bởi vì giữ bí mật tính cùng đặc thù vị trí, tại giáo đường hình khuyên hành lang bên trong, cơ hồ không ai sẽ đem lực chú ý quang hướng bên này. Đi ở phía trước, tu nữ động tác tự nhiên mở ra phòng xưng tội cửa phòng. Sau đó mang theo Dỗ Nạn tiếp tục đi xuống dưới đi. Đúng thế, liền tiếp tục hướng xuống. Phòng xưng tội về sau, thoải mái liền làm một cái hướng kéo dài xuống thang lầu. Thần bí tầng bên này lối kiến trúc, quả nhiên đều là hướng dưới nền đất quan a. Trong lòng một bên cảm khái, Dỗ Nạn trong lòng cũng tại phân tích cái này một trong bốn giờ kiến thức. Đương cục điều tra tổng bộ cao ốc nhận công kích về sau, ngoại trừ bình thường sửa chữa kiến trúc công nhân bình thường, cùng chút ít trông coi nhân viên bên ngoài, cục điều tra tổng bộ trọng yếu nhân viên cùng tư liệu, chỉ sợ đã tiến hành khẩn cấp chuyển gì. Giờ phút này vị trí của bọn nó, hẳn là liền dấu ở Lệ Nhĩ Đức ngươi đại giáo đường dưới mặt đất. Từ có thể trinh sát thiên về thần bí nhân sĩ giáo hội chăm sóc, cũng coi là một loại đặc thù thời kỳ phương thức xử lý. Bất quá trừ cái đó ra, còn có càng khiến người ta để ý sự tình. Từ Dỗ Nạn trở lại bờ rèn luyện bắt đầu, sau đó cho đến bây giờ, hắn đều không nhìn thấy bất kỳ một cái nào điều tra viên ăn mặc ra hỏa. Điều này có ý vị gì? Ý vị này bờ rèn luyện điều tra viên đã bỏ qua loại kia áo khoác rộng mũ tiêu chuẩn cách ăn mặc. Đương những ngày phía chính phủ nhân viên cởi xuống áo khoác cùng rộng mũ, trực tiếp xuyên qua tư phục về sau, bọn hắn trên thực tế liền cùng phổ thông bình dân giống nhau như lúc. Tối đa cũng liền là có thể phân biệt thiên về thần bí nhân sĩ ra hỏa, có thể nhìn ra bọn hắn không phải người bình thường. Chỉ cần không sử dụng thuật thức, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào trong đám người phân biệt ra được điều tra viên thân phận chân thật. Dứt bỏ bình thường kiên thủ chuẩn tắc, điều tra viên đơn giản như vậy liền cùng tà giáo đồ đồng đạo, toàn bộ tiềm nhập xã hội mặt tối. Đi theo tu nữ sau lưng, Dỗ Nạn tâm tình từng bước vào xuống. Bờ rèn luyện tình huống hiện tại, chỉ sợ so với mình trước đó dự liệu còn muốn phức tạp. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 120, Lương Tuần đi đến cuối thang lầu, tiến vào cái này trụ sở dưới đất về sau. Dỗ Nạn ngắm nhìn bốn phía. So với trước đó cục điều tra cao ốc, bố cục của nơi này cùng kết cấu kỳ thật vô cùng đơn giản. Đầu tiên đập vào mắt bên trong là một cái đảo sâu ở dưới đất, diện tích không tính quá lớn trung ương đại sảnh. Mà vây quanh trung ương đại sảnh, cái này không gian dưới đất ở trung quanh 8 cái phương hướng, phân biệt mở ra tới liên kết độc lập gian phòng. Bất quá kế thừa Dỗ Nạn trước đó đang điều tra cục gặp phải tình huống. Trụ sở dưới đất hết thảy đều an tĩnh lạ thường, tầm mắt dễ gẳng bạn không nhìn thấy có người sống động. Lúc này, mang Dỗ Nạn xuống tới tu nữ mở miệng, "Dỗ Nạn tiên sinh, xin chờ một chút. Ta đi gọi các ngươi cục điều tra người tới." Mỉm cười chờ Dỗ Nạn gật đầu đáp lại, tu nữ mới quay người hướng bên tay phải cái thứ hai gian phòng đi đến. Rất nhanh, một cái Dỗ Nạn quen thuộc người đi ra, là mạ kẹo nữ sĩ. Tại đi vào gian phòng tu nữ dẫn đầu dưới, vị này cục điều tra nhân viên quản lý một mặt mệt mỏi ra khỏi phòng đi tới Dỗ Nạn trước mặt, sau đó ánh mắt vi diệu trên dưới bắt đầu đánh giá. Do dự mấy giây, mạ kẹo mới mở miệng nói, "Dỗ Nạn, ngươi làm sao nhanh buổi tối mới chạy tới, sẽ lẽ vì sự tình hẳn là không phiền toái như vậy à?" Dỗ Nạn không có trực tiếp trả lời, mà là trước dùng ánh mắt nhìn một chút một bên tu nữ. Nhìn thấy cái ánh mắt này, mạ kẹo lập tức ngầm hiểu. Mãn bất tại ý phất phất tay, nàng hào phóng nói ra, "Có chuyện gì nói thẳng liền tốt, không cần phòng bị ồ ẩu gì đặc biệt nữ sĩ. Nàng xem như chính chúng ta người." "Tốt a." Nghe được mạ kẹo nói như vậy, Dỗ Nạn cũng không có tiếp tục giấu giếm dự định. Từ xếp lên lớn trong quần áo rút ra ma đạo thư, hắn dứt khoát đưa tới. Đối mặt Dỗ Nạn biểu diễn ra đồ vật, mạ kẹo trầm mặc. Nàng nguyên bản nghĩ trực tiếp tiếp nhận bản này bị áo sơ mi bao vây lại sách vở, nhưng là động tác làm được một nửa, một cái không ổn ý nghĩ hiện hiện trong đầu. Nhìn một chút trước mặt ma đạo thư, nhìn lại gần trong gang tấc Dỗ Nạn. Ánh mắt từng bước trầm thấp, mạ kẹo nữ sĩ ngữ khí có chút bất an, phản phất thăm dò giống như mở miệng nói, "Dỗ Nạn, ngươi có thể đừng nói cho ta đây là một bản. Đây là một bản ma đạo thư. Dô nạn dự định mạ kẹo do dự cùng may mắn, dứt khoát giải thích nói, đây là ta tại sẽ lẹ phịt đến tiếp sau vật phát hiện. Thậm chí từ sẽ lẹ phịt trở lại bờ rèn luyện trên đường, ta còn chứng kiến một cái nguyên vốn không nên nhìn thấy người. Ngừng. Người trước ngừng một chút. Lần này, là mạ kẹo đánh gây dô nạn. Nghe càng phát ra kình bạo tin tức. Vị này cục điều tra tầm quản lý nhân viên hoàn toàn không cách nào bảo trì trước đó tùy ý, trực tiếp ngăn lại Dô Nạn mở miệng, nàng lập tức hướng một bên tu nữ quăng đi một cái xin lỗi ánh mắt, thật có lỗi, việc này ta cùng Dô Nạn đi vào nói chuyện. Tu nữ như cũng duy trì mỉm cười, không ngần ngại chút nào gật gật đầu, hai vị xin cứ tự nhiên, ta không có quan hệ. Trước đó vấn đáp, vị này nhân viên thần chức cơ hồ không có có dư thừa cảm xúc biểu đạt, chỉ là một mực dùng an tĩnh mỉm cười nhìn chăm chú lên hai người. Mà giờ khắc này nghe ra mạ ý tứ trong lời nói, tu nữ cũng không nói thêm gì, quay đầu liền hướng trên mặt đất phương hướng đi đến. Đưa mắt nhìn vị này tu nữ rời đi, Mạ tiếp nhận Dỗ Nạn trong tay ma đạo thư, dắt lấy cổ tay của hắn liền cùng nhau đi vào trước đó nàng ở lại gian phòng. Mới đi tiến nơi này, Dỗ Nạn liền nhận ra cái này cùng cục điều tra bộ phận nhân sự có dị khúc đồng công chi diệu gian phòng. Tầng tầng lớp lớp lũy lên văn kiện, đại lượng chưa xử lý tư liệu, các điều tra viên tập hợp tới điều động tin tức đồng hồ. Đủ loại đồ vật đều chứng minh đây chính là thay thế bộ phận nhân sự chỗ làm việc. Đi vào phòng ngồi tại sau bàn công tác, Mạ Kẹo cũng thong thả mở ra ma đạo thư quan sát, mà là trước một lần nữa đối Dỗ Nạn dò hỏi, ngươi tình huống này cùng ý là trước đó nói không giống nhau lắm à? Bọn hắn sau khi đi, ngươi hẳn là lại tại cái kia trong trấn gặp một ít chuyện, đúng không? Dô nạn gật đầu nói, không sai, kỳ thật sáng sớm hôm sau, ta tại sẽ lẹ phì. Dô nạn chậm rãi nói cá trong thôn tao ngộ, mà kẻo nữ sĩ cũng chỉ là an tĩnh nghe. Chờ đem sự tình lời nhắn nhủ không sai biệt lắm, nàng mới hỏi, ngươi không phải mới vừa nói thấy được một cái không nên nhìn thấy người sao? Cái kia là ai? Là Lam Mơ. Trực tiếp điểm ra danh tự, dô nạn sau đó mới hắn giải thích cặn kẽ, mà kẻo nữ sĩ, ngài cũng là biết rõ ta là như thế nào tiến vào bờ gen uy. Ta hiện tại nói tới là mở, liền là trước kia tại gió đông số lên tiến hành án mưu sát kẻ cầm đầu, sau đó ngay tại phía chính phủ bị đuổi bắt tên kia. Làm ta cầm bản này ma đạo thư, từ sẽ lẹ phịt trở lại bờ rèn luyện thời điểm, tên kia liền xuất hiện ở bên cạnh rừng cây bên trong, mà lại mục tiêu hết sức rõ ràng nhìn chăm chú lên ta. Bất quá tình huống lúc đó ta không có ý định cùng hắn đánh nhau, hắn nhìn qua cũng không muốn kinh động người bình thường, sở lấy kết quả cuối cùng, chính là ta rất thẳng thắn liền chạy trở về đến, trong lúc đó đồng thời không có tiến hành dư thừa chiến đấu hoặc là thương lượng. Là mở. Nhỏ giọng lẩm bẩm cái tên này, mạ kẹo nữ sĩ ánh mắt càng ngày càng phức tạp. Ngồi tại sau bàn công tác suy tư hơn một phút đồng hồ, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh. Từ trước người bàn làm việc rút ra một cái phong thư ném cho Dô Nạn, nàng lập tức phất phất tay, về sau an bài đều ở bên trong, ngươi xem qua nhớ kỹ tiêu hủy. Hiện tại mà nói, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Được rồi. Từ dưới đất thất rời đi, sau đó lại đi ra phòng xưng tội. Dô Nạn cũng không có trước tiên rời đi lệ nhĩ đức ngươi đại giáo đường. Nhìn xem giáo đường hình khuyên hành lang phụ cận không có gì người, hắn dứt khoát chọn lấy cái yên lặng vị trí ghế dài ngồi lên. Sau đó chậm ung dung mở ra trong tay phong thư, bên trong là một tờ tín chỉ cùng một khối hơi mở tấm thẻ. Dô Nạn cầm lấy tấm thẻ đối sáng ngời chỗ nhìn một chút, cái này tựa như là một cái có mẹt đường vân con cách thẻ. Cục điều tra phát cái này làm gì? Ôm lấy dạng này nghi hoặc, Dô Nạn đem ngón tay đặt ở trong phong thư trang giấy văn tự thượng, lập tức nhanh chóng quét một lần nội dung phía trên. Trang giấy lên đại khái nội dung liền là mỗi ngày sáng sớm cục điều tra thông suốt quá thị khu biêu cục báo chí đối từng cái nơi ở điểm điều tra viên tiến hành thư tín đưa lên, cùng ngày nhiệm vụ cùng ngày hữu hiệu, quá hạn vô dụng. Mà loại này tuyên bố nhiệm vụ thư tín, liền áp dụng tiểu mới nhất quang học mã hóa pháp. Nếu như không đem loại này con cách thẻ đặt ở trên tờ giấy, là không cách nào trực tiếp phân biệt nội dung nhiệm vụ. Dô Nạn thu hồi con cách thẻ, ánh mắt bên trong hoang mang nhìn một cái không sót gì. Cục điều tra phản ứng quá khích. Cái này không thích hợp. Lấy nhân sinh của hắn kinh nghiệm đến xem, phía chính phủ tổ chức lực lượng không có lý do bị một cái tà giáo tổ chức bức đến loại tình trạng này. Tiêm ẩn dưới đất còn chưa tính, thế mà còn làm dạng này ẩn nấp thông tin phương thức. Tuy rằng có thể suy tính vì thiên về thần bí giữ bí mật tính chất, nhưng nói cho cùng, cái này làm vẫn là quá mức. Dô Nạn cho rằng ngoại trừ tà giáo thuật sĩ hoạt động bên ngoài, bờ rèn luyện tất nhiên còn phát sinh một chút hắn không biết sự tình, đa trọng mâu thuẫn chi dọa, mới có thể để cục điều tra bày ra dạng này tư thế. Như vậy, cái này sẽ là gì chứ? Ngay tại Dô Nạn suy nghĩ thời điểm, trước đó rời đi tầng hầm tu nữ đột nhiên đi tới, đồng thời động tác nhu hòa ở trước mặt hắn buông xuống một cái túi nhỏ. Duy trì chính mình an tĩnh động tác, tu nữ đối Dô Nạn mỉm cười, Dô Nạn tiên sinh, đây là ngài lên một tuần công tác lương tuần. Hiện tại cục điều tra không tiện làm cái này, liền từ chúng ta thay chuyển giao đi. Tiếp nhận cái túi nhỏ, Dô Nạn phát ra từ nội tâm cảm tạ đối phương, tạ ơn, giúp đại ân. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 121, về nhà ngẫu nhiên gặp đem phần này thủ lao giao cho Dô Nạn về sau, tu nữ hai tay quanh ở trước ngực có chút xoay người. Làm xong cái này bản địa giáo hội hành lễ tư thế, nàng mới quay người rời đi. Đến tận đây, vị này một mực duy trì ôn hòa mỉm cười tu nữ, không còn có xuất hiện tại Dô Nạn trong tầm mắt. An tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương rời đi. Tại đứng dậy rời đi lễ nhĩ đức ngươi đại giáo đường trước đó, Dô Nạn mở ra trước túi nhìn một chút tiền lương của mình. Đại khái là bởi vì chỉ là cái tạm thời làm việc nguyên nhân, hắn một tuần này công tác lương tuần đồng thời không như trong tưởng tượng nhiều như vậy, làm đơn giản so sánh, cũng liền so nhà ga bên kia tiền lương cao hơn 1/5 dáng vẻ. Cũng tạm được. Đếm rõ ràng tiền lương của mình, đem tiền túi cẩn thận bỏ vào chính mình túi, Dỗ Nạn lúc này mới từ trên ghế dài đứng dậy, vuốt vuốt có chút phát điệp quần áo, hắn lập tức hướng phía giáo đường đi ra ngoài. Liên tục bận rộn vài ngày, cũng là thời điểm hồi đi nghỉ ngơi một chút. Thừa dịp từng bước rơi xuống trời chiều, Dỗ Nạn rời đi Lệ Nhĩ Đức Ngươi Đại Giáo Đường, hướng chính mình thuê lại ăn ở chung cư đi đến. Vỡ rèn luyện trên đường phố hết thảy như thường, lui tới người đi đường đều có các sinh hoạt, một cái nhìn sang trong tầm mắt không có bất kỳ điểm đặc biệt. Nếu như không phải thân đang điều tra cục công việc, Dỗ Nạn chỉ sợ cũng rất khó ý thức được tòa thành thị này trong bóng tối phát sinh sự tình. Theo một ý nghĩa nào đó đến rằng, loại an tĩnh này mới là nhất tình huống nguy hiểm. Thật giống như chỉ là nhìn xem bình tĩnh nước sông, không đi xuống lời nói, sẽ rất khó phát giác được dưới mặt nước đến cùng ẩn giấu dạng gì mạch nước ngầm. Một thân một mình chậm rãi đi tới, Dỗ Nạn cứ như vậy bình tĩnh trở lại ăn ở chung cư. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ khó khăn chắc trở. Đứng tại chung cư cửa ra vào, Dỗ Nạn móc ra chìa khóa mở cửa phòng tiến vào trong phòng. Răng rắc, nương theo lấy rõ ràng tiếng mở cửa, ngồi tại lầu một trên ghế bà chủ nhà phát giác được Dỗ Nạn phát ra động tĩnh, ánh mắt cũng từ trên hai đầu gối trong áo lông nâng lên. Xác nhận là khách trọ của mình trở về, bà chủ nhà yên tĩnh trên mặt cũng dâng lên một sợi mỉm cười, "Ừm, là Dỗ Nạn tiên sinh a. Hai ngày này công việc bề bộn nhiều việc sao, đều không chút gặp ngươi trở về." Dỗ Nạn hướng bà chủ nhà quăng đi một cái mỉm cười, lập tức giải thích nói, "Ngài nói không sai. Trước mấy ngày ta công việc lên quả thật có chút sự tình tương đối bận rộn. Bất quá từ hôm nay trở đi, về sau hẳn là liền sẽ không giống hai ngày trước như vậy." "Là như thế này nha." Bà chủ nhà không nghĩ quá nhiều, nghe xong Dỗ Nạn giải thích liền dứt khoát nhẹ gật đầu, tầm mắt cũng trở về đến trên tay chính đang bệnh áo len. Hơi hàn huyên hai câu, Dỗ Nạn mới hướng phía chính mình ở lại lầu 2 đi đến. Ba ba ba, lúc này, hắn nghe được càng mặt trên hơn lầu 3 chuyển đến hướng phía dưới đi tiếng bước chân. Ra trong lòng hiếu kỳ, Dỗ Nạn đứng tại chỗ không có đẩy cửa phòng ra, mà là thăm dò hướng lên lướt qua. Lập tức, hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Họa Chỉnh Sĩ ạ. Dáng người thẳng tắp thiếu nữ, giờ phút này ăn mặc tương đương hưu nhàn, thậm chí liền những cái kia chiêu bài đồng dạng màu bạch kim mái tóc đều không có buộc lên, chỉ là lỏng 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 lẻo lẻo mà khoác lên trên vai. Ăn mặc rộng rãi thường phục, dưới chân phủ lấy giữ ấm dép lê. Nàng ngay tại đi xuống lầu dưới. Một bên hù dọa thang lầu, nàng xem ra vẫn còn đang đánh tính hướng lầu một bà chủ nhà hỏi thăm, xin hỏi, bên này, ai? Không sai biệt lắm đồng thời, bà Chỉnh Si ạ mà thấy được Dỗ Nạn. Trong miệng lời nói tử nghi vấn đến hoang mang. Hai cá nhân cùng nhau trầm mặt xuống dưới. Lầu hai cùng lầu ba tầm đó trên bậc thang, bọn hắn lúc lên lúc xuống đứng đối mặt nhau, lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương. Hiển nhiên tại ở gặp được người trước mặt, là tương đương ngoài dự liệu sự tình. Cách mấy giây, Dỗ Nạn mới thử đối bà Chỉnh Si ạ hỏi, ngươi chính là cái kia lầu ba khách trọ. Bà Chỉnh Si ạ nhún vai, ngoại trừ ta hẳn là cũng không có người khác. Cho chuyện đồng thời, Dỗ Nạn trong lòng kỳ thật cũng minh bạch hết thảy. Ngẫm lại hắn trước đó vừa tới bờ rèn luyện thời điểm, xuất phát từ thuận tiện cùng thoải mái dễ chịu góc độ cân nhắc, sở dĩ thông qua người trung gian viên tìm được một chút khoảng cách tương đối gần, mà lại hoàn cảnh tương đối không sai phong ốc. Hu Sần phu nhân chính mình kinh doanh căn này ăn ở chung cư, liền là hắn tuyển chọn tỉ mỉ về sau đạt được kết quả. Mà bà Chỉnh Si A đâu, cũng là một mình đến đây bờ rèn luyện người bên ngoài, nếu như nàng cũng giống như mình xuống xe về sau tìm kiếm môi giới thuê phong ốc, như vậy loại này dừng chân điều kiện coi như không tệ ăn ở chung cư, tự nhiên cũng sẽ trở thành nàng ưu tiên lựa chọn. Chẳng bằng nói hai người dưới cơ duyên xảo hợp ở tại một tòa nhà bên trong, hôm nay mới lần thứ nhất chạm mặt. Đây mới thật sự là thấp sát suất sự kiện. Ta đi xuống trước tìm ít đồ ăn. Lại là tương hỗ nhìn nhau vài giây đồng hồ, Hạ Chỉnh Si ạ trước một bước mở miệng, đồng thời dùng ánh mắt liếc qua dưới lầu. Nhìn nàng hiện tại loại này hưu nhàn cách ăn mặc, cùng giữa bằng hưu nói chuyện trời đất đồng dạng ngữ khí. Dỗ Nạn hào phóng tránh ra thang lầu thông đạo, lễ phép đưa mắt nhìn nàng đi xuống lầu dưới. Thẳng đến Hạ Chỉnh Si ạ bóng lưng biến mất tại thang lầu chỗ rẽ, Dỗ Nạn mới chính mình mở cửa phòng trở lại trong phòng. Tiện tay đem mũ máng lên móc áo. Dỗ Nạn nghĩ nghĩ, sau đó mới quyết định đem áo khoác đơn độc thu vào tủ quần áo. Tham chiếu bờ rèn luyện tình huống hiện tại, mấy ngày kế tiếp thời gian, hắn có thể không có ý định ăn mặc như vậy đi tại bên ngoài. Đại khái sửa sang lại y phục của mình, Dỗ Nạn mới ngồi tại bàn làm việc của mình trước. Đem mã kẹo nữ sĩ phát cho mình giấy viết thư vương bức trải ra, hắn lập tức đem con cách thẻ chồng chất ở tại phong thư lên bóng ma phía trên. Lập tức, xuyên thấu qua mẹt đường vân bóng ma bên trong văn tự hiện hiện. Ngắn ngủi mấy câu, liền ghi chép đối Dỗ Nạn về sau công tác căn bài. Nội dung vô cùng đơn giản. Nói cho cùng, Dỗ Nạn cũng chỉ là cục điều tra một cái tạm thời làm việc. Tại loại này trong thành tình huống 10 phần khẩn cấp trạng thái, hắn chuyện đương nhiên không có khả năng bị cục điều tra ủy thác trách nhiệm, đối với Dỗ Nạn sau này mệnh lệnh, liền thật đơn giản vài câu. Mỗi ngày chú ý hòm thư truyền lại tin tức, sau đó tại chỗ ở phụ cận trên đường phố tiến hành tuần tra, phát hiện có cái gì dị thường trạng thái, trực tiếp đi con đường này đến vị trí chỉ định thông chi cục điều tra nhãn tuyến. Chỉ thế thôi, lại không gì khác sự tình. Đem trên tờ giấy người liên hệ địa chỉ yên lặng ghi ở trong lòng, Dỗ Nạn từ một bên móc ra một căn diêm đem nó đốt. Xì xì xì, khói xanh từ hỏa diễm lên cuộn lên, hắn lặng lặng nhìn chăm chú lên tiêu đốt trang giấy từng bước hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, Dỗ Nạn trong đầu suy nghĩ vấn đề cũng theo đó chuyển biến. Tất nhiên Vạ Chỉnh Sĩ ạ liền ở tại chính mình trên lầu, như vậy về sau nên như thế nào đi cùng nàng thảo luận chuyện đã xảy ra hôm nay. Loảng xoảng bang, đúng lúc này, cửa phòng vang lên. Không có xuống dưới bao lâu, Vạ Chỉnh Sĩ ạ thanh âm liền xuất hiện tại cửa phòng bên ngoài. Dỗ Nạn, ngươi không phải vừa trở về sao? Cùng một chỗ ăn một chút gì a? Vui lòng đến cực điểm. Một bên đáp lại Vạ Chỉnh Sĩ ạ. Dỗ Nạn ngươi lập tức đứng dậy đi tới cửa mở cửa phòng. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 122, ra khỏi thành kiểm tra thần bí người điều khiển, tra tìm chương mới nhất. Xuất hiện lần nữa tại rồ nạn trước mặt. Họa chỉnh si ạ không có bất kỳ thấy ngoài ý tứ. Như cũng một thân trang phục bình thường bộ, mang dép liền khoan vào trong nhà. Bất quá so trước đó lúc xuống lầu, nàng hiện trong tay còn nâng cái này một cái bàn ăn, phía trên thả một chén trà nóng cùng hai khoản bánh mì. Thuận tay đem khay đặt ở rồ nạn trên mặt bàn, họa chỉnh si ạ chính mình cầm lấy một ổ bánh bao, đồng thời cho rồ nạn cũng đưa một khối tới. Rồ nạn, ta trước đó nghe cục điều tra người nói ngươi đi ngoài thành là a. Thế nào, hiện tại bờ rèn huyệt cục điều tra tình huống, đã hỏng bét đến lâm thời nhân viên tạm thời cũng muốn ra khỏi thành công tác. Kỳ thật còn tốt, lúc đầu lời nói ta cũng chính là đi làm cái khắc phục hậu quả công việc. Dô nản tiếp nhận bà chỉnh xì ạ đưa tới bánh mì, cắn một ngụm xác nhận là bà chủ nhà tay nghề, liền tiếp lấy triển khai đề tài nói, bà chỉnh xì ạ, ngươi là nhì cỡ lũ gia tộc thành viên, điểm này ta hẳn là không có lầm chứ. Đương nhiên, bà chỉnh xì ạ nhẹ gật đầu, ánh mắt cũng biến thành hiếu kỳ. Dô nản, ngươi đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Cảm thụ được bánh mì nhấm nuốt lúc phong phú cảm giác, dô nản cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ mới mở miệng nói, là như vậy, một tháng trước kia ta cũng ngồi chuyến kia gió đông số, vừa vặn toàn bộ hành trình mắt thấy trên xe lửa phát sinh sự tình. Cái kia gọi là la mỡ ra hỏa, ta cũng là trực tiếp thấy qua. Ừm. Bà chỉnh si ạ mới vừa rồi còn có chút phân tán biểu lộ, lập tức ngưng luyện. Lập tức, nàng nhìn chăm chú lên rô nạn, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Nàng rất rõ ràng nam nhân trước mặt, sẽ không ở không có chuyện làm tại nói chuyện phiếm thời điểm nâng lên loại này nghiêm túc chủ đề, đem đối thoại kéo tới phương diện này đến, nhất định là có chuyện quan trọng muốn nói với mình. Đối mặt nghiêm sắc mặt bà chỉnh si ạ, rô nạn cũng đồng dạng nghiêm túc mở miệng nói, hôm nay ta ở ngoài thành hoàn thành nhiệm vụ, tại về thành đường xá bên trong, liền lại gặp cái kia gọi là lạ mợ nam nhân. Bà chỉnh xì ạ lông mày nhướng lên, cảm xúc có chỗ ba động nhưng cũng không có quá khuyết điểm thái. Hơi suy nghĩ, nàng đầu tiên là trên dưới đánh giá một phen rô nạn thân thể, sau đó mới hỏi tiếp, ta nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là không có xảy ra chiến đấu à? Không sai. Rô nạn gật đầu thừa nhận, lập tức tiếp tục giải thích, bởi vì lúc ấy là tại trở về bờ rèn luyện trên đường, tả hữu đều có phổ thông người qua đường ở đây, không tiện chúng ta trực tiếp động thủ, sở dĩ vẹn vẹn chỉ là đánh cái đối mặt. Bà chỉnh xì ạ cầm trong tay đã nắm biến hình bánh mì nắm làm một đoạn, tựa như ăn thịt bò đầu đồng dạng cắn ăn xong, lại bưng lên trên khay trà nóng uống vào, nàng mới hai tay ôm ngực, đem sau lưng tựa ở rồ nạn trên mặt bàn. Rồ nạn, không ngại chúng ta hai cái đi ra chuyến cửa a? Rồ nạn hỏi, đêm nay? Không sai. Bà chỉnh si ạ rất thẳng thắn gật đầu, tốt nhất ngay tại lúc này. Cái này cũng không có gì tốt giấu giếm, ta đến mở rèn luyện mục đích chủ yếu, liền là điều tra cái kia giết chết thúc thúc ta nam nhân. Nếu như ngươi có thể cung cấp một chút trợ giúp, ta phi thường cảm tạ. Đương nhiên không có vấn đề. Đồng dạng hai ba ngụm nuốt xuống còn lại bánh mì, rồ nạn từ đều có thể. Vậy chúng ta không như bây giờ liền xuất phát, nhưng là muốn sớm nói với ngươi một chút, tên kia xuất hiện thời gian kỳ thật rất ngắn, ta cảm thấy hẳn là sẽ không lưu lại cái gì tung tích. Không sao, ta chỉ là đi xem một chút mà thôi. Nghe được dỗ nạn nhắc nhở, bà chỉnh xì ạ bưng lên khay tiếp tục nói, nói thực ra, tiến vào bờ rèn luyện về sau, ta cùng quân đội còn có cục điều tra người đều tiến hành qua thương lượng, hai bên cung cấp hữu dụng tin tức đều phi thường có hạn, đối công việc của ta cơ hội hoàn toàn không có trợ giúp. Có thể từ ngươi nơi này đạt được tin tức mới, ta đã rất vui vẻ. Vậy chúng ta bây giờ xuất phát. Cầm trong tay còn lại bánh mì cắn một cái dưới, dỗ nạn ánh mắt tại trước mặt thiếu nữ lấy lắp đặt tìm tới. Dỗ nạn ánh mắt bên trong ý tứ hết sức rõ ràng. Ngươi còn không có thay quần áo đâu. Bà chỉnh xì ạ cũng là lập tức hiểu rõ, chờ ta đi lên thay cái quần áo, rất nhanh liền xuống tới. Cầm khay rời đi dỗ nạn gian phòng, thiếu nữ vẫn không quên thuận tay khép cửa lại. Nghe dép lê tại trên bậc thang 33 đi xa thanh âm, dỗ nạn quay đầu nhìn một chút tủ quần áo của mình. Vẫn là đổi một thân bình thường điểm quần áo tốt. Trong lòng nghĩ như vậy, dỗ nạn bắt đầu làm lại nhiều lần tủ quần áo của mình. Chớ nhìn hắn đến bờ rèn luyện thời gian mới một tháng ra mặt, nhưng đủ loại chuẩn bị cũng là có sớm làm tốt. Không đến 10 phút, hai người lần nữa với rỗ nạn vị trí hai cửa lầu gặp gỡ. Cùng nhau trải qua lầu một thời điểm, bà chủ nhà một cách tự nhiên quăng tới ánh mắt, rỗ nạn tiên sinh. Bà chỉnh si ạ tiểu thư. Các ngươi đây là. Không đợi rỗ nạn đáp lại, bà chỉnh si ạ liền tiến lên chủ động đáp, chúng ta cùng ra ngoài tản bộ, khó được ở loại địa phương này có thể giao đến bạn mới. Là như thế này a, người trẻ tuổi kết giao bằng hữu cũng không tệ. Thật thật không tệ. Bà chủ nhà đồng thời không có hoài nghi cái gì. Hướng hai người quăng đi một cái vui mừng ánh mắt, nàng liền tiếp theo chuyên chú tại trong tay mình công việc phía trên. Cáo biệt bà chủ nhà, dô nàng cùng bà chỉnh si a lập tức trước hướng ngoài thành. Bởi vì thiếu nữ hảo phóng thuê xuống xe ngựa. Sở dĩ đợi đến bọn hắn đuổi tới vị trí thời điểm, thời gian cũng không có quá lâu. Nhưng dù vậy, tại cái này thời gian tiết điểm, ngoài thành con đường lên cũng cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì người đi đường. Từ trên xe ngựa nhảy xuống, dô nàng chỉ buổi chiều đi ngang qua lúc rừng cây, lạ mỡ mà nói, trước đó liền xuất hiện ở vị trí này. Bà chỉnh si a gật gật đầu, lập tức nhảy xuống xe ngựa tiến đến xem xét. Trung quanh cây cối, mặt đất ấn ký, ma lực vận hành lưu lại. Tại không sai biệt lắm một khắc đồng hồ toàn diện sau khi kiểm tra, thiếu nữ vẫn không thu hoạch được gì. Phổ phổ thông thông trong rừng cây, không có bất kỳ vết tích lưu lại tại đây. Ai, tiếc nuối lắc đầu, bà chỉnh xì ạ thở dài, liền cùng ngươi nói đồng dạng, gia hỏa này quả nhiên vẫn là không có bất kỳ manh mối lưu lại. Đây cũng không nhất định. Nhìn xem bà chỉnh xì ạ một tiếng bối rối bộ dáng, dỗ nản nghĩ nghĩ, sau đó nâng lên một kiện hắn không có nói cho cục điều tra sự tình. Bà chỉnh xì ạ, ngươi cũng biết ta năng lực là cùng nhân loại cảm xúc có liên quan. Nhưng là trước kia cái kia là mở xuất hiện thời điểm, ta cũng không có từ trên người hắn cảm giác được bất luận nhân loại nào tình cảm, cái này có lẽ năng lực công việc của ngươi cung cấp một chút trợ giúp. không có bất kỳ người nào tình cảm. Nghe được Dỗ Nạn mà nói, Hạ Chỉ Xỉ A nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút, có chút nhăn mày nói, "Dỗ Nạn, ngươi xác định năng lực của mình sẽ không phạm sai lầm sao? Cái này có thể không có cách nào không cách nào cam đoan." Dỗ Nạn nhún vai, lập tức tiếp tục nói, "Nhưng là tối thiểu từ ta được đến năng lực này bắt đầu, nó còn không có sai lầm. Chỉ có cá lọt lưới, liền là cái này là mơ. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài." Chương 123, Sạc Lạc Mạn khách thần bí người điều khiển, tra tìm chương mới nhất. "Thế nào, có ý nghĩ gì sao?" Nhìn xem Hạ Chỉ Xỉ ạ chau mày bộ dáng, Dỗ Nạn đi đến đối phương bên cạnh hỏi, "Tỷ như cái này là mở lai lịch loại hình?" Hạ Chỉ Xỉ ạ gật đầu nói, "Có một chút suy đoán. Nếu như nói tên kia đồng thời phi nhân loại, mà là lấy một cái quạ đen tạo hình xuất hiện, như vậy khả năng này dính đến một cái phi thường cổ lão học phái." "Phi thường cổ lão?" Dỗ Nạn lẩm bẩm lặp lại một câu, lập tức hỏi, "Bọn hắn là cái gì học phái, tình huống cụ thể đâu?" Hạ Chỉ Xỉ ạ gật đầu, dứt khoát giải thích nói, "Bọn hắn tự xưng là xạ la mạn khách, học phái xuất hiện cụ thể thời đại không rõ, nhưng cơ hồ từ thời đại đen tối liền bắt đầu hoạt động tại các nơi trên thế giới, xem như tồn tại phạm vi cực lớn một cái thế lực. Cụ thể tới nói mà nói, cái này học phái năng lực chủ yếu tại sai khiến cùng triệu hoán đủ loại ác ma, sau đó đem năng lực gia tăng với bản thân phía trên. Nghe nói cái này học phái đỉnh cấp thi thuật giả, thậm chí có thể triệu hoán ma thần đi tới hiện thế vì chính mình phục vụ. Xạ la mạn khách, trên cơ bản liền là như thế một cái học phái. Sai khiến cùng triệu hoán ác ma, cuối cùng còn có thể thúc đẩy ma thần." Nghe được Hạ Chỉ Xỉ ạ thuyết pháp, Dỗ Nạn lập tức bắt đầu hồi ức kiến thức của mình dự trữ. Cùng triệu hoán có liên quan đông tây, trên địa cầu thuyết pháp kỳ thật vẫn là rất nhiều. Đạo Sa Mạn, Sa Tàn giáo, loạn thất bát tao linh môi hoặc là thông linh thuật, thậm chí với thỉnh thần nhập thân loại hình đồ vật toàn thế giới đều có. Bất quá tất nhiên cái này học phái gọi là xạ la mạn khách, hơn nữa còn cùng ác ma có quan hệ. Vẹn vẹn lấy Dỗ Nạn biết đông tây đến xem, hắn cảm thấy cái này rất có thể cùng Solomon có quan hệ. 72 trụ ma thần, triệu hoán. Đây không phải tất cả đều có thể xứng đáng sao? Ừ. Liền đang tự hỏi bên trong, Dỗ Nạn đột nhiên phát giác được một kiện làm hắn để ý sự tình. Bởi vì sáng sớm liền triệu hoán ra nổi giận chi lực, hóa thành khói đen tàng ở trên người, hắn biết rõ cảm giác được, nơi xa có ba người từ bờ rèn lụy phương hướng xuất hiện. Ba cái lòng mang tức giận người tiến lên mục tiêu, chính chỉ hướng Dỗ Nạn cùng Hạ Chỉ Xỉ ạ vị trí. "Hạ Chỉ Xỉ ạ, có người đến." Mừng rỡ, Dỗ Nạn lập tức mở miệng nhắc nhở bên cạnh tiểu nữ, là từ bờ rèn lụy phương hướng tới. Hạ Chỉ Xỉ ạ cũng lập tức hai mắt tỏa sáng, là địch nhân. Khả năng không nhỏ. Dỗ Nạn nhẹ gật đầu. Ba người bên trong có nhân tâm bên trong tồn đang tức giận cảm giác, chỉ sợ là kẻ đến không thiện. "A," Hạ Chỉ Xỉ ạ cười lạnh một tiếng. Nàng mấy ngày nay không thu hoạch được gì, tâm tình vốn là không tốt. Nghĩ đến hôm nay cùng Dỗ Nạn tới có lẽ có thể có điểm biến hóa, kết quả đêm hôm khuya khoắt lại bùa hụt. Dưới mắt nghe được tin tức như vậy, nàng nơi nào còn có do dự ý nghĩ. Bang, một tiếng kim loại ma sát âm thanh âm vang lên. Từ mang theo người dù bên trong rút ra trường kiếm, lưỡi kiếm cắt đứt không khí, sau đó thẳng tắp trượt xuống tại bên người. Hạ Chỉ Xỉ ạ quay đầu liền hướng đại lộ lên đi đến. Khi đi ngang qua cho thuê xe ngựa thời điểm, nàng vẫn không quên đối Sa Phu nhắc nhở, "Tiên sinh, ngươi trước ở đây chờ một chút. Chúng ta đại khái nửa giờ đến chừng một giờ trở về, đến lúc đó hội đền bù ngươi lãng phí thời gian vấn đề." Ta đã biết." Nhìn xem sáng loáng lưỡi kiếm, Sa Phu căn bản không dám nhiều lời một cái không chữ. Thanh thanh thật thật liền rụt trở về. Mắt thấy Hạ Chỉ Xỉ ạ gọn gàng mà linh hoạt quyết đoán, Dỗ Nạn đã không còn gì để nói, cùng ở sau lưng nàng cũng đi tới. Chiến đấu, vị này nhị cỡ lũ thế nhưng là cái nhân vật hung ác. Đã vào đêm bờ rèn luyện vùng ngoại ô, hoàn cảnh an tĩnh lạ thường. Ngoại trừ ngẫu nhiên thổi qua mùa đông gió lạnh, trung quanh thậm chí liền cái hội kêu động vật hoang dã đều không có. Lấy Dỗ Nạn thị giác đến xem, giờ phút này hắn có thể cảm giác được, liền mẹn mẹn chỉ là Hạ Chỉ Xỉ ạ ở bên cạnh đi đường thanh âm. Một loại chiến đấu trước đó không khí khẩn trương lặng yên mà tới. Nổi giận chi lực tại phán định nhân loại mục tiêu thời điểm, hoàn toàn không có bất kỳ trên chết. 10 phút không đến, hai bên ngay tại bờ rèn luyện vùng ngoại ô trên đường nhỏ thấy được thân ảnh của đối phương. Khoảng cách không ngừng tiếp cận, quỷ dị mà lúng túng phân vi bắt đầu giáng lâm tại song phương trên thân. Nguyên nhân rất đơn giản, Dỗ Nạn cùng Hạ Chỉ Xỉ ạ thấy được đối diện đi tới Nỉ Cổ Lệ, mà đối diện đi tới cục điều tra tổ ba người, tự nhiên cũng nhận ra Dỗ Nạn cùng Hạ Chỉ Xỉ ạ. Thừa dịp còn không có trực tiếp gặp mặt công phu, Hạ Chỉ Xỉ ạ yên lặng thanh trường kiếm thu hồi dù bên trong, đối diện điều tra viên cũng đem giấu đi bàn tay từ trong ngực lấy ra. Nhắc tới cũng đúng, đương Dỗ Nạn báo cáo loại tin tức này về sau, cục điều tra tất nhiên sẽ phái ra chính mình người tiến hành điều tra, mà trong lòng ba người giấu trong lòng phẫn nộ, chỉ sợ cũng là đối gió đông số lên sát thủ phẫn nộ. Mà đang điều tra viên trong mắt, bọn hắn xấu hổ trình độ cùng Hạ Chỉ Xỉ ạ không sai biệt nhiều. Tới đón tiếp bọn hắn người, cũng không phải là tà giáo thuật sĩ hoặc là làm ở vị trí thế lực, mà là đồng dạng ra khỏi thành dò xét Dỗ Nạn hai người. Đây không phải làm không chuẩn bị sao? Khoảng cách song phương từng bước tiếp cận. Lúc này, Dỗ Nạn mới phát hiện ba vị điều tra viên bên trong, hắn nhận biết không chỉ Nhị Cô Lệ một người. Ngoại trừ một vị chân chính xa lạ điều tra viên, còn có một vị ánh mắt sắc bén sở bén sở. Liên là từ thủ đô sắp dình tới cái kia điều tra viên tinh anh. Loại này quỷ dị bầu không khí đồng thời không có tiếp tục quá lâu, đương song phương thực sự tiếp xúc về sau, lập tức là có người phá vỡ cục diện bế tắc. "Dỗ Nạn, ngươi tại sao lại ở chỗ này a?" Tính cách tự do Nỉ Cổ Lệ chạy đến Dỗ Nạn bên người, bất động thần sắc liền bỏ qua trước đó chờ mặc. "Đến, chúng ta hai cái lặng lẽ phía vài câu." Đại đại liệt liệt ôm Dỗ Nạn bà bay, Hai cá nhân lôi kéo cùng một chỗ hướng ven đường đi ra mấy bước, lập tức châu đầu ghé thai nói ra, "Dỗ nạn, ngươi cùng cái này nhỏ nhị cỡ lũ quan hệ, đã tốt đến hai cá nhân ban đêm ra khỏi thành hẹn hò trình độ." "Làm sao có thể?" Dỗ nạn lập tức phủ nhận, "Ta chính là cho bạ chỉnh sĩ ạ nói một tiếng, nàng không phải cũng đang điều tra gió đông số lên án mưu sát nhà. Ban đêm lúc trở về ta vừa vặn gặp được, trò chuyện vài câu, sau đó đi ra tới kiểm tra cũng là chuyện đương nhiên a." Hắc hắc, trên mặt bày ra ta đều hiểu ánh mắt, Nị Cố Lệ cười tủm tỉm gật gật đầu. Cũng không tiếp tục truy vấn, nàng bung ra Dỗ nạn bả vai vô vô đối phương phía sau lưng, lập tức quay đầu hướng chính mình hai vị đồng bạn hô, "Bên này không có việc gì, tất cả mọi người là người một nhà. Chúng ta tiếp tục." "Đúng rồi." Nói đến chỗ này, Nị Cố Lệ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phạ Chỉnh Sĩ ạ. "Vị này Nị Cố Lô." Phạ Chỉnh Sĩ ạ hướng Nị Cố Lệ nhẹ gật đầu, "Gọi ta Phạ Chỉnh Sĩ ạ liền tốt." Nị Cố Lệ lập tức theo nói tiếp, "Được rồi, Phạ Chỉnh Sĩ ạ. Vừa vặn chúng ta cũng mau mau đến xem cái kia rừng cây, muốn cùng đi sao?" Phạ Chỉnh Sĩ ạ từ chối cho ý kiến gật đầu, "Đương nhiên. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài." Chương 124, rừng cây nhỏ bên ngoài thần bí người điều khiển, tra tìm chương mới nhất. Lần này trở lại rừng cây nhỏ bên kia, chủ thứ vòng tự phát sinh biến hóa. Dỗ nạn cùng Phạ Chỉnh Sĩ ạ theo ở phía sau, mà ba là thượng phục an mặc điều tra viên đi tại phía trước. Lại là 10 phút tả hữu, bọn hắn trở lại mảnh rừng cây kia bên cạnh con đường bên trên. Điều khiển cho thuê xe ngựa Sa Phu vẫn như cũ thành thành thật thật trốn ở trong xe của mình, một câu cũng không dám nhiều lời. Hắn biết rõ làm thế nào mới là sinh tồn chi nói. Mà một bên khác, mang theo Dỗ nạn hai người, ba vị điều tra viên cũng rất mau tới đến rừng cây trước đó. Buổi chiều báo cáo chuyện này người trong cuộc đang ở trước mắt. Bọn hắn tự nhiên mở miệng hướng Dỗ nạn dò hỏi, "Dỗ nạn, ngươi buổi chiều hồi bờ rèn luyện thời điểm, tại vị trí nào nhìn thấy là mờ?" "Ở chỗ này." Vừa mới cùng bà chỉnh sĩ ạ tại bên này kiểm tra quá, Dỗ nạn tự nhiên là tình chuẩn chỉ ra là mờ xuất hiện lúc vị trí, đồng thời hắn vẫn không quên bổ sung nói rõ, "Ta trước đó cùng bà chỉnh sĩ ạ kiểm tra quá, đồng thời không có phát hiện cái gì tung tích." "Vậy liên tại cái kia đứng vững." Sơ bèn sơ phất phất tay, hướng Dỗ nạn thấp giọng trả lời một câu. Chỉ gặp vị này đến từ sở dính điều tra viên dứt khoát đi đến rừng cây trước, lấy chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm, nhẹ nhàng niệm tụng lên một câu chú. Ngay từ đầu, rừng cây bên trong là yên tĩnh mà im ắng. Ngoại trừ Dỗ nạn bọn hắn 5 người có thể nghe được lẫn nhau động tĩnh bên ngoài, nơi này cơ hồ không có bất kỳ thanh âm. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, nhất là tại sở bẹn sờ đọc lên chú ngữ về sau. Trước mặt hắn trên đất trống, bắt đầu cách mấy giây liền xuất hiện một chút thanh âm kỳ quái. Có giống như là gió thổi qua đi thanh âm, cũng có giống như đi ngang qua tiểu động vật phát ra thanh âm. Nhưng phi thường thống nhất, những này động tĩnh đều chỉ nghe hắn thanh âm, không thấy hắn ảnh. Không có vật gì trước mặt không ngừng phát ra tiếng vang, thật giống như quá khứ thanh âm truyền lại đến bây giờ đồng dạng. Không sai biệt lắm 2 phút về sau, tại một lần loài chim phi hành động tĩnh về sau, làm cho tất cả mọi người đều mừng rỡ thanh âm xuất hiện. Kia là một cái nam nhân đang nói chuyện, chạy trốn không sai cư. Tuy rằng có thể phân biệt ra được là tiếng người, nhưng là thanh âm này nội dung cùng giọng điệu lại phi thường khó chịu. Lập tức, Sơ Bèn Sơ lập tức thao tác từ bản thân pháp thuật, đem cái này thanh âm quái dị điên đảo, lúc này mới khiến cho nó trở nên có thể bình thường phân biệt, thật sự là nhát gan, thế mà chạy trốn. Tuy rằng đã thời gian qua đi 1 tháng có thừa, nhưng Dỗ nạn vẫn có thể nhận ra đây chính là cái kia là mở thanh âm, mà lại đối phương âm lượng liền là đang lặng lẽ cảm khái buổi chiều Dỗ nạn chạy trốn, hoàn toàn phù hợp xế chiều hôm nay chẳng cảnh. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là thanh âm, nhưng cái này không hề nghi ngờ liền là buổi chiều tình cảnh lại xuất hiện. Cùng lúc đó, Sơ Bèn Sơ đồng thời không có trung đoạn chính mình pháp thuật. Nghe xong câu nói này về sau, hắn tiếp tục rút lui thanh âm thời gian. Sau đó, pháp thuật phân biệt bảy biện ra 2 chân rơi xuống đất, cùng quạ đen lần nữa bay nhảy cánh thanh âm. Bất quá cũng đến đây chấm dứt. Sơ Bèn Sơ năng lực, xác thực có thể hoàn mỹ tái hiện vị trí này đã từng xuất hiện thanh âm. Nhưng là trừ những vật này, về sau không còn có thu hoạch mới. Đối mặt kết quả như vậy, Sơ Bèn Sơ tiếc nuối lắc đầu, đồng thời hào phóng thừa nhận thiếu sót của mình. Không được, trong không khí lưu lại thanh âm chỉ những thứ này. Cái khác như là ma lực phản ứng, thi thuật vết tích loại hình đồ vật, đối phương tiêu trừ phi thường sạch sẽ, không cách nào tiếp tục truy tung. Dạng này kỳ thật đã thật lợi hại. Nhìn xem thậm chí có chút tự trách điều tra viên, Dỗ nạn trong lòng ngược lại là nhịn không được cảm khái. Liền nói một cái đơn giản nhất, nếu như Sở Bèn Sở đem năng lực của mình dùng tại một chút gián điệp công việc bên trên, tỷ như nói trước đó có người ban ngày thương thảo xong việc tình, hoặc là tổ chức hội nghị cơ mật, hết thể kết thúc người đều đi, hắn ngụy trang thành quét dọn vệ sinh người đi vào thu thập, sau đó liền có thể hoàn chỉnh nghe xong cả tràng hội nghị nội dung. Này bằng với cái gì? Này bằng với tại đối phương lúc học thả đài máy đi âm, sau đó ghi lại toàn bộ nội dung. Dùng đến chính xác địa phương thượng, tuyệt đối là ghê gớm năng lực a. Dỗ nạn tại cái này phát tán tư duy tạm thời không nói. Tại Sở Bèn Sở thừa nhận chính mình bất lực về sau, Nị Cố Lệ lại chủ động đứng dậy. Cái này kỳ thật có thể để cho ta tới thử một chút. Một mặt tự tin đi đến bên này, điều tra viên thiếu nữ trước nhìn về phía Dỗ nạn, "Dỗ nạn, ngươi xác định hắn trước đó biến bộ dáng là cái quả đen đúng hay không?" Dỗ nạn gật đầu nói, "Không sai." "Vậy là được." Nhìn thấy Dỗ nạn gật đầu, Nị Cố Lệ trực tiếp đưa tay sử tại chỗ gần trên cây, lập tức nàng hai mắt nhắm nghiền, đưa bàn tay đặt tại trên cành cây đồng thời, còn động tác cẩn thận tại thượng mặt nhẹ nhàng khoa tay bắt đầu. Cho dù thấy không rõ cụ thể động tác, Dỗ nạn cũng có thể đoán được. Nị Cố Lệ hiện trên ngón tay vẽ lấy, hẳn là nàng một mực sử dụng cái chủng loại kia phù văn. 4 người an tĩnh nhìn chăm chú lên Nị Cố Lệ. Đồng dạng tại mấy phút về sau, điều tra viên thiếu nữ bàn tay rời đi thân cây, đồng thời hai mắt cũng lần nữa mở ra. đối chung quanh bốn người, nhất là thừa nhận chính mình bất lực sợ Spencer. Nico lệ ngẩng đầu đỡ ngực, khí diễm mười phần mở miệng nói, đại khái tình huống ta xác nhận. Cái kia là mờ, liền là dỗ nàng ngay từ đầu nhìn thấy con quạ đen kia. Hắn thông qua biến thành quạ đen bay lượn đến nơi đây, sau đó rơi trên mặt đất chuyển biến làm nhân loại bộ dáng, tại dỗ nàng từ bỏ cùng hắn giao chiến về sau, hắn lại lần nữa biến thành quạ đen rời đi. Đây chính là toàn bộ nội dung. Biến thành quạ đen bay tới, sau đó lại biến thành quạ đen rời đi. Lúc này, vẫn không có mở ra miệng lạ lẫm điều tra viên đứng dậy. Nico lệ, hắn hẳn không phải là các ngươi bên kia a? Đương nhiên không có khả năng. Nico lệ lập tức lắc đầu, chúng ta học phái tuy rằng có thể hóa thân thành động vật người, nhưng đó cũng đều là làm qua ghi chép, bên trong tuyệt đối không có gọi là mọi người. Như vậy, gia hỏa này hẳn là một cái tương đương lợi hại xạ la mạng khách. Trầm tư vài giây đồng hồ, vị này điều tra viên tiếp tục mở miệng nói, căn cứ quân đội bên kia giao thủ ghi chép, còn có nghỉ cổ lệ tin tức của ngươi đến xem, chỉ có ác ma kia triệu hoán học phái người hiểm nghi lớn nhất. Bất quá xét thấy bên này vết tích đã bị hắn xóa không sai biệt lắm, chúng ta muốn truy tung nó khả năng cơ bản là không. Nghe đến nơi này, một mực trầm mặc sợ vẹn sơ mở miệng đề nghị, vậy liền đi tìm giáo hội người tới, bọn hắn có chuyên môn đối phó ác ma kiểm tra thủ đoạn. Ta cái này đi thỉnh, các ngươi tại cái này trông coi hiện trường đi. Nghị cố lệ gật gật đầu, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, ánh mắt của nàng trượt đến một bên cho thuê trên xe ngựa. Lập tức, điều tra viên thiếu nữ cười hắc hắc, à chỉnh sĩ ạ, mượn dùng một chút ngươi cho thuê xe ngựa, không có vấn đề à? Đương nhiên có thể, xin cứ tự nhiên. Đạt được à chỉnh sĩ ạ đồng ý, nghị cố lệ lập tức chạy chậm trở lại vùng ngoại ô con đường bên trên. Cách lấy thật xa, dỗ nạn nhìn thấy nghị cố lệ cùng Sa Phu trao đổi hai câu. Sau đó Sa Phu chính mình xuống xe, nghị cố lệ ra hỏa này nhảy lên xe ngựa, chính mình lái xe thật nhanh chạy về phía bờ Genvi. Lập tức, dừng cây bên này lưu lại bốn người trầm mặc xuống. Tại nghỉ cô lệ đem giáo hội nhân viên mang trước khi đến, bọn hắn hẳn là không có chuyện gì có thể làm. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 125, nhân viên thần chức những này điều tra viên, thật sự là thật lợi hại. Ánh mắt nhìn chăm chú lên lưu ở bên này hai vị điều tra viên. Dỗ nạn nhịn không được nghĩ như vậy đến. Đang điều tra sự kiện thần bí phương diện, những này phụ thuộc với gái đỡ sự kiện thần bí cục điều tra người, chuyên nghiệp tính xác thực không thể nghi ngờ. Mặt đối với mình cùng bà chỉnh si ạ thúc thủ vô sách, thậm chí chỉ có thể trở về bờ rèn luyện trang diện. Mấy cái này điều tra viên tới mới vẹn vẹn không đến 10 phút, liền đã chỉnh lý xảy ra chuyện đại khái mạch lạc, hoàn thành đối tình huống hiện trường phục hồi như cũ, cùng đối hung thủ nội tình loại bỏ. Thậm chí liền đến tiếp sau đổi bắt khả năng cũng lập tức đạt được, đồng thời từ nhỉ cổ lệ chuyên môn hồi bờ rèn luyện, đi thỉnh giáo hội người quá tới truy tung. Cái này chọn vẹn hệ thống xuống tới. Thiên vệ thần bí phổ thông điểm thi thuật giả nếu là phạm tội, còn không phải lập tức liền bị tóm bị án. Cơ hồ không nhìn thấy có thể chạy thoát tính a. Ngay tại Dỗ Nạn suy nghĩ thời điểm, Hạ Chỉnh Sĩ A đột nhiên hướng hắn mở miệng nói, "Dỗ Nạn, chúng ta hai cái quá khứ tâm sự, có chút sự tình phải nói cho ngươi." Sau khi nói xong, Hạ Chỉnh Sĩ A hướng cái khác hai cái điều tra viên gật gật đầu. Nhìn thấy hai người đáp lại động tác của mình, nàng mới lôi kéo Dỗ Nạn đi đến xa một chút vị trí. Chờ khoảng cách đi tới điều tra viên nghe không được nói chuyện vị trí. Hạ Chỉnh Sĩ A nhìn chăm chú lên trước người nam nhân, ngữ khí nghiêm túc mà nghiêm túc tiếp tục nói, "Dỗ Nạn, ngươi là dự định ngồi bờ Genvi, vẫn là nói tiếp tục lưu lại chỗ này?" Dỗ Nạn túi đầu nghĩ nghĩ. Hạ Chỉnh Sĩ A cái này câu đơn giản hỏi thăm, chủ yếu bao hàm đồ vật có hai điểm. Đầu tiên, cái này một lựa chọn. Đối với về sau hành động, Dỗ Nạn có thể lựa chọn tại cái này tiếp tục chờ ở nếu như tin tưởng các điều tra viên chuyên nghiệp tố dưỡng, như vậy tiếp xuống nghỉ cổ lệ từ bờ rèn luyện mời đến giáo hội người, những này điều tra viên đại khái tỷ lệ sẽ tìm đến làm mở tung tích, sau đó một đường truy tra được. Chuyện buổi chiều phát sinh thời gian khoảng cách hiện tại cũng không xa xôi. Về sau truy tra quá trình, trực tiếp gặp được làm mở xác suất không coi là nhỏ. Mà cứ như vậy, cơ hồ 100% dẫn phát giữa song phương chiến đấu. Làm mở cũng không phải mặt hàng đơn giản. Lấy đối phương có thể ám sát một vị nghị cơ lũ, thậm chí tại quân đội đuổi bắt hạ chạy trốn năng lực đến xem, cùng hắn xảy ra chiến đấu hung hiểm không cần nói cũng biết. Dù nạn tham dự trong đó, hoặc nhiều hoặc ít đều có bại lộ năng lực chính mình phong hiểm. Mà lúc này, nếu như dù nạn lựa chọn trở về bờ Genvi, như vậy hắn tiểu nhân vật bối cảnh sẽ tiếp tục đạt được bảo hộ, về sau sinh hoạt cũng đem tiếp tục duy trì hiện tại trạng thái, không có bất kỳ thay đổi nào. Tiếp theo, cũng là dù nạn để ý nhất một điểm. Cái lựa chọn này cơ hội, Hạ Chỉnh Si ạ chủ động nói ra. Nàng lo lắng dù nạn không có làm ra lựa chọn, cứ như vậy theo điều tra viên tiết tấu đi xuống, cuối cùng ngoại ý muốn bại lộ năng lực của mình. Hạ Chỉnh Si A hiện tại đưa ra vấn đề này, liên là tại rõ ràng nhắc nhở Dỗ Nạn đề phòng của hắn sơ hở. Chúng ta cùng một chỗ đi. Dỗ Nạn giống nhau những chuyện này đồng thời không có quá lâu. Hắn hướng phía Hạ Chỉnh Si A cười cười, sau đó đồng ý, để hắn nguyện ý mạo hiểm nguyên nhân rất đơn giản. Ngay tại vài ngày trước cái kia đêm tuyết, lúc ấy chính mình phát hiện điều tra viên kẻ phản bội, Hạ Chỉnh Si A không có chút gì do dự, liền theo chính mình cùng nhau trước đi giải quyết vấn đề. Vốn có thể không đếm xỉa đến, nhưng nàng sau đó còn giúp trợ Dỗ Nạn che giấu một chút năng lực vấn đề. Tất nhiên đối phương hướng mình biểu đạt dạng này thiện ý, cái kia Dỗ Nạn tự nhiên cũng không keo kiệt với xuất lực trợ giúp đối phương. Dung đức báo đức, đây là hắn cho tới nay làm việc cơ bản chuẩn tắc. Màn đêm phía dưới, bạch mái tóc màu vàng nóng thiếu nữ an tĩnh nhìn chăm chú lên nam nhân ở trước mắt. Nghe tới Dỗ Nạn trả lời về sau, nàng cái kia tinh quang chiếu rọi phía dưới trên mặt, lộ ra một cái điểm tĩnh mà nụ cười ưu nhã. Cho dù là tại dạng này đêm tối, Dỗ Nạn cũng cảm thấy cái này mỉm cười có chút lóa mắt. Dỗ Nạn, tiếp xuống vô luận phát sinh cái gì, ta đều nhất định sẽ cam đoan an toàn của ngươi.
Vạ Chỉnh Si ạ như thế cam kết. Vậy liền nhờ ngươi. Nhìn chăm chú lên thiếu nữ nghiêm túc ánh mắt, Dỗ Nạn đồng dạng đáp lại nói. Mấy câu nói xong, hai người lại không nói thêm một cái chữ. Yên lặng trở lại điều tra viên bên kia. Sở Bện Sở cùng một vị khác điều tra viên đồng thời không có tỏ mò động tác của bọn hắn, chỉ là hướng hai người gật gật đầu, liền như cũng duy trì chính mình trầm mặc. Vợ Rèn Huy cùng sở tình điều tra viên, quả nhiên vẫn là không thế nào nói chuyện trời đất. Thời gian một chút xíu trôi qua, khi bầu trời bên trong sao trời đã chiếm cứ bầu trời đêm vị trí chủ đạo lúc, Dỗ Nạn nghe được nơi xa vang lên thanh âm của xe ngựa. Lấy hắn từng cường hóa thị lực, có thể tại ban đêm thấy rất rõ. Theo vùng ngoại ô đại lộ, điều tra viên thiếu nữ lái xe ngựa chính hướng bên này lao vụt tới, trên mặt thiếu nữ cái kia cùng dáng mà tử tịch biểu lộ, nhìn qua quả thực muốn cùng hắn trước kia thấy qua dưới mặt đất tay đua xe đồng dạng. Mà tại nỉ cố lệ dưới thân xe ngựa trong buồng xe, một người mặc cha xứ trường bào nam tử trẻ tuổi, chính xác mặt tái nhợt nắm lấy trước người toa xe. Hắn nhìn qua khẩn trương cực kỳ, hiển nhiên không thế nào thích hứng loại này báo táp xe đua đồng dạng xe ngựa thi chạy vận động. Theo bản năng, Dỗ Nạn quay đầu tới, nhìn một chút ven đường bị kia ngồi dưới đất, một mực một mình ngẩn người xe ngựa sa phu. Không biết tại sao, hắn cảm thấy vị tiên sinh này có chút đáng thương đâu. Thanh âm từ xa mà đến gần, Nị Cố Lệ rất nhanh liền lái xe ngựa dừng ở bên đường. Níu lại xe lên nhân viên thần chức xuống tới, hai người cơ hồ một đường chạy chậm đi tới rừng cây bên này. Chỉ Dỗ Nạn bốn người vây quanh mặt đất, Nị Cố Lệ dứt khoát mở miệng nói, liền bên này, nhanh đến kiểm tra một chút đi. Nhân viên thần chức ăn mặc nam tử đi theo tới, cổ run nhẹ nhẹ nhìn trước mặt. Chật vật nuốt xuống một miếng nước bọt, hắn lập tức mới mở miệng nói, Nị Cố Lệ nữ sĩ, ngươi xác định là xạ là mạn khách không sai à? Nị Cố Lệ giang tay ra, phủ nhận nói, ta lừa ngươi cái này làm gì? Nhanh lên đi, thời gian nắm chặt điểm còn có thể chạy trở về ăn đêm thứ hai tiêu đâu. Nam tử nhìn một chút mấy người khác, mắt thấy chung quanh cũng không ai đưa ra dị nghị, hắn lúc này mới tiến lên một bước đi đến chính giữa. Chỉ gặp hắn từ trường bào màu đen bên trong kéo ra một cái vòng tròn cùng thập tự giao nhau mặt dây chuyền, đem nó áp sát vào trước ngực mình về sau, hắn hai mắt nhắm nghiền niệm tụng nói, thần a, mời thương hại chúng ta. Người thống trị, trên trời cha, mời thương hại chúng ta. Thánh tử, nhân gian người cứu rỗi, mời thương hại chúng ta. Thánh mẫu, vì chúng ta cầu nguyện. Sở hữu thánh linh, xin vì chúng ta cầu nguyện. Toàn năng Chúa Tể cùng ngài mẫu, xin tha thứ ta, ngươi hèn mọi người hầu, xin ban cho ta lực lượng đối kháng cái này tàn bạo ác ma. Máu lạnh giả muốn tước đoạt tính mạng của ta. Bọn hắn không còn kính yêu thần. Mời điều tra tà ác, bọn hắn là địch nhân của ta, lấy ngươi chi trung tiêu diệt bọn hắn, đến từ theo Chúa Tể chi dung tạo ra linh hồn. Thần a, mời lắng nghe ta cầu nguyện, để cho ta thút thít thẳng tới ngươi phải nội tâm. Thần ở cùng với ngươi, ở cùng với ngươi. Lấy thiên phụ chi danh, lấy thánh tử chi danh, lấy thánh linh chi danh. Dùng cái này được ban cho phúc thập tự uy hiệu, bằng vào chúng ta thần ngài mẫu, Chúa Tể, thánh linh, mệnh lệnh ngươi. Tuấn đạo giả máu mệnh lệnh ngươi. Nhanh chóng hiện hình. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên một tên. Bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ internet, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 126, đệ toạt tiểu trang màn đêm bên trong rừng cây nhỏ trước. Nhân viên thần chức niệm tụng cầu văn thanh âm từng bước biến mất. Dỗ Nạn có thể cảm giác được, xác thực có một loại đặc thù ma lực ba động xuất hiện tại cái này cái nam nhân trung quanh, nhân viên thần chức thi thuật quá trình tuyệt đối là có hiệu quả. Nhưng là, lấy nhất trực quan thị giác cảm thụ tới nói, màn đêm đen kịt dưới, trước mắt mọi người không có bất kỳ mới sự vật xuất hiện. Nhân viên thần chức chú thuật hiệu quả, đến cùng thể hiện tại địa phương nào? Tại mọi người nhìn chăm chú, nhân viên thần chức chậm rãi kết thúc cầu văn niệm tụng. Chân trái lui về phía sau một bước, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía đông bắc phương hướng bầu trời. Cũng chính là nương theo lấy động tác này, Dỗ Nạn chú ý tới đối phương trên mặt vẻ mặt nghiêm túc. Nhân viên thần chức hắc bạch phân minh con người, giờ phút này tựa hồ ngay tại nhìn chăm chú trong không khí vật gì đó, cái kia chỉnh trọng việc thần sắc không giống tận lực giả mạo. Sau đó ngữ khí có chút phức tạp, nhân viên thần chức mở miệng, nơi này xác thực có ác ma hoạt động tung tích. Nếu như các ngươi cần, ta hiện tại liền có thể bắt đầu truy tung vị trí của hắn. Vậy liền lập tức bắt đầu đi. Sở Bện Sơ lập tức trả lời nhân viên thần chức, nhưng cùng lúc cũng đưa ra nghi vấn của mình. Bất quá nhìn ngươi cái dạng này, có phải hay không có cái gì đặc thù phát hiện? Trầm mặc mấy giây, nhân viên thần chức mới mở miệng nói, ta phát hiện. Cùng Nị Cố Lệ tiểu thư trước đó cáo chi tình huống có chút sai lệch. Ai? Nị Cố Lệ một tiếng bất mãn kinh hô, một chốc bịa giải, ta thế nhưng là không có thảm tạm bất luận cái gì thành kiến hoặc là suy đoán, toàn bộ tin tức đều là viết tại nhiệm vụ trong báo cáo a. Đây cũng không phải là tại khiển trách ngài. Nhân viên thần chức lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc dị thường nói ra, mà là ta tại thi thuật về sau, phát hiện cái kia gọi là mở ra hỏa. Nó đồng thời phi nhân loại. Nghe được dạng này tin tức nặng ký, rừng cây nhỏ trước đám người trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Cách mấy giây, Hạ Chỉnh Si A mới trước tiên mở miệng, cho nên nói, tên kia là ác ma. Không sai. Nhân viên thần chức khẳng định nhìn về phía Hạ Chỉnh Si A, hắn là từ một vị đỉnh cấp xạ là mạng khách, thi thuật triệu hắn đến nhân gian ác ma. Giới thiệu đến nơi này. Nhân viên thần chức ánh mắt lặng lẽ tại Dỗ Nạn trên thân sẽ qua. Nguy rồi. Dỗ Nạn chú ý tới một điểm, lập tức ý thức được chính mình sai lầm. Từ vị này nhân viên thần chức vừa rồi không còn che giấu cầu văn đến xem, đối phương cái này học phái. Hoặc là tuyết giáo phái nguyên điện, năng lực khởi nguyên phải cùng trên địa cầu thiên chúa giáo có quan hệ. Như vậy tại loại năng lực này điều tra bên dưới, Dỗ Nạn chuyện đương nhiên phải bại lộ chính mình. Đừng quên thần khúc bên trong địa ngục khái niệm, thế nhưng là cùng giáo hội có lấy căn bản tính liên hệ. Một mực mở ra nổi giận chi lực, tất nhiên bị gia hỏa này nhìn ra mánh khỏe.
Vị này nhân viên thần chức có lẽ không thể nhìn ra bản thân toàn bộ nội tình, nhưng tối thiểu nhất cũng phát giác được năng lực chính mình tính chất đặc thù. Chỉ bất quá xuất phát từ một ít cố kỵ, đối phương còn không có trực tiếp đưa ra tương quan nghi vấn dự định mà thôi. Theo một ý nghĩa nào đó đến giảng, và chỉnh si ạ vừa rồi nhắc nhở một chút cũng không sai. Dưới mắt còn không có truy kích làm mờ, dỗ nạn năng lực liền đã bạo lộ ra. Tiếp tục truy tung đi. Dỗ nạn chính đang tự hỏi về sau dự định, trong hiện thực điều tra viên nhưng không có lãng phí thời gian ý nghĩ. Nghe được nhân viên thần chức tin tức, sờ vẹn sờ ngay sau đó liền mở miệng nói, vô luận hắn là nhân loại còn là ác ma, tất nhiên tại gái đờ lãnh thổ lên vi phạm pháp luật, vậy thì nhất định phải tiếp nhận chúng ta chế tài, tự liền triệu hắn nó đi tới hiện thế người, cũng trốn không thoát cục điều tra truy trách. Hung thủ xế chiều hôm nay mới xuất hiện ở đây, vậy chúng ta liền mau chóng hành động, tranh thủ tại hắn chưa kịp phản ứng trước đó, đánh nó một trở tay không kịp. Đại gia không có ý kiến a? Đương nhiên. Mấy người khác lập tức đồng ý sở bèn sở quyết định. Đối với chuyện này, các điều tra viên ý nghĩ vẫn là tương đối thống nhất. Lập tức, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở nhân viên thần chức trên thân. Nếu như các ngươi nghĩ như vậy ta tự nhiên cũng sẽ cung cấp trợ giúp. Nhân viên thần chức gật gật đầu, chủ động hướng phía một bên đi đến. Chẳng qua nếu như muốn tìm được triệu hoán ác ma này kẻ cầm đầu, về sau còn xin các ngươi khống chế lại cái kia gọi là làm mờ ác ma, không sau đó tục truy tra là không cách nào triển khai. Một bên thảo luận về sau chiến thuật. Đám người cũng tại nhân viên thần chức dẫn đầu hạ hướng đông bắc phương hướng đi đến. Tại vừa rồi cầu văn về sau, nam tử này tựa hồ đã thu được đặc thù nào đó thị giác năng lực, thâm thúy đôi mắt càng không ngừng tại không khí bồi hồi, truy tìm lấy sự vật nào đó quy tích. Bất quá trước lúc rời đi, bà chỉnh xì ạ không quên hướng một bên xa phu la lớn, tiên sinh, ngươi bây giờ có thể trở về nhà. Đây là ngươi đêm nay thù lao. Nói chuyện đồng thời, thiếu nữ từ túi áo trên lấy ra một cái tiền trinh túi, hướng xa phu ném tới. Cảm ơn ngài khẳng khái, nữ sĩ. Tiếp nhận túi tiền đến. Xa phu lập tức chạy đến chính mình vô cùng đáng thương xe ngựa bên kia. Hắn cũng không ngồi vào vị trí lái thượng, mà là móc ra dây cương, giáp ngựa thất chậm rãi hướng bờ rèn lụt đi đến. Đêm tối phía dưới, chọn vẹn 6 người đội ngũ hướng phía rời xa bờ rèn lụt phương hướng đi đến. Ba cái điều tra viên, một vị nhân viên thần chức, còn có dỗ nàng cùng hạ chỉnh sĩ ạ. Đủ loại trên ý nghĩa đều rất có ngạnh thực lực đội ngũ, tại nhân viên thần chức dẫn đầu hạ vững bước tiến lên. Vào đông ban đêm bờ rèn lụt vùng ngoại ô, trung quanh yên tĩnh giá rét. Đông bắc phương hướng lại hướng đi xa, liền là dãy núi cùng đại sâm lâm phương hướng. Đón phương xa bầu trời đêm, 6 người đi ra 5 cây số phía trên khoảng cách về sau, một mảnh cái bóng mơ hồ xuất hiện tại trong màn đêm. Dỗ nàn định thần nhìn một chút. Cái kia tựa hồ là một cái trang viên thức kiến trúc, phía sau còn kết nối lấy một mảnh vườn trái cây. Lại tới gần một chút, hắn thậm chí có thể phân biệt ra được trang viên cửa lớn lên treo bảng số phòng, bên trong viết là đệ toạt tiểu trang dòng chữ. Đệ toạt tiểu trang. Nhìn xem cái này vi diệu danh tự, dỗ nàn theo bản năng đọc. Nói đúng ra, là một cái nho vườn thêm một cái tiểu trang. Lúc này, bên cạnh hắn nghỉ cổ lệ chủ động cho dỗ nàn giải thích nói, vợ rèn lui phía chính phủ ghi chép thượng, nơi này không có bất kỳ thiên về thần bí nhân sĩ tồn tại dân doanh đơn vị, nếu như tên kia thật trốn ở chỗ này, cái này coi như có ý tứ. Điều tra viên thiếu nữ lời nói bên trong ý tứ rất đơn giản. Chỉ cần có thần bí bên người tại trong trang viên. Vậy liên thuộc về không có trèo lên ký quá phi pháp nhân sĩ. Hắn kết quả có thể nghĩ. Theo nhỉ cổ lệ phải giới thiệu, chung quanh mấy người đem ánh mắt tiêu điểm chuyển rời đến nhân viên thần chức trên thân. Hắn nhân viên thần chức thoải mái gật đầu nói, ta thuật thức chỉ dẫn, cho thấy người hẳn là liền ở trong đó. Tựa hồ là lo lắng ngộ thương người vô tội. Một bên vị kia xa lạ điều tra viên mở miệng nói, cha cố tiên sinh, ngươi có biện pháp nào có thể thăm dò một chút sao? Nhân viên thần chức nhẹ gật đầu, vậy ta thử một chút xem sao. Liên cùng trước đó rừng cây nhỏ bên kia đồng dạng, hắn lần nữa từ trong ngực móc ra viên kia ấn ký, một tay giơ lên trước mặt. Lập tức, cha cố mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú lên phía trước, ngữ khí trầm ổn, rơi từ kiên định nói ra, chính nghĩa cùng ta cùng đi, lấy mai phục lưu nhân chi máu, nuốt hại vô tội người. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên một tên. Bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ internet, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 127, xâm lấn tiểu trang thần bí người điều khiển, tra tìm chương mới nhất. Bao hàm lực lượng châm ngôn từ nhân viên thần chức trong miệng nói ra. Cơ hồ tiếng nói rơi xuống đất, ở đây còn lại 5 người, liền cùng nhau cảm giác được đặc thù nào đó ma lực ba động xuất hiện ở trước mắt. Lấy nhân viên thần chức làm trung tâm, vô hình chú thuật lực lượng trong nháy mắt vượt qua khoảng mười mấy thước lan tràn đến tiểu trang nội bộ. Yên lặng ngắn ngủi về sau, ngay tại trước mặt cách đó không xa tiểu trang nội bộ, một loại tràn ngập không rõ khí tức ma lực bộc phát ra, rõ ràng như thế động tĩnh, bất kỳ cái gì thiên về thần bí người đều có thể trực tiếp phát hiện. Cái này hạ sự tình liền đơn giản. Cho dù tiểu trang người quản lý ra để giải thích, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Cái này trần trụi ma lực phản ứng đã chứng minh hết thảy. Trong trang viên tất nhiên tồn tại thiên về thần bí nhân viên. Cho dù hắn không phải tiểu trang thành viên chính thức, vẻn vẹn chỉ ẩn thân tại đây. Ở đây mấy vị điều tra viên cũng sẽ không chút do dự đem nơi này giải yên, sau đó đem bên trong phạm nhân bắt tới. Ai, nói thực ra, con người của ta hướng tới là không thế nào thích chiến đấu. Đối mặt tình huống như vậy, Nị Cố Lệ tương đương làm ra vẻ thở dài. Chợt từ trong ngực móc súng lục ra, đồng thời ngón tay đã tại thượng mặt thuần thục khắc họa lên phù văn. Bày ra hoàn chỉnh tư thế chiến đấu, Nị Cố Lệ lúc này mới đối mấy người khác mỉm cười, các ngươi đoán xem nhìn. Bên trong người hội chính mình ra đến tìm chúng ta gây phiền phức, còn nói muốn chờ chúng ta đi vào bắt người, mới nguyện ý đối mặt hiện thực đâu. Đám người trầm mặc mấy giây. Lập tức, khoảng cách điều tra viên thiếu nữ gần nhất sở bẹn sở tiến lên một bước, đồng thời nhấc từ bản thân kim loại đoạn trượng, trực tiếp đánh đi vào đi, người bình thường giao cho ta xử lý. Ta cam đoan bọn hắn sẽ không nhớ kỹ bất cứ chuyện gì.
Được, vậy thì do ngươi cùng ta đến xung phong. Nhìn xem bên cạnh vị này đến từ sở dính điều tra viên, Nị Cố Lệ dứt khoát gật đầu, tiếp lấy liền đối mấy người khác phân phó nói, "Nít, Hạ Trình Sĩ ạ, ngươi kiếm thuật mạnh nhất, liền phụ trách tại trong đội ngũ chi viện trước sau, ứng đối đột phát tình trạng, Kết Tiên Sinh cùng Dỗ Nạn cùng một chỗ phụ trách bảo hộ, cẩn thận có người đánh lén, Mạc Tẩn, ngươi thời khắc chú ý điều tra xung quanh, dùng giáo hội thuật thức để phòng ác ma kia chạy thoát liền tốt." Biết rõ hiện tại thời gian cấp bách, Nị Cố Lệ đơn giản giao phó xong chiến thuật, dứt khoát liền bọn tới tiểu trang cửa ra vào, cũng không có ý định gõ cửa hoặc là đưa ra cảnh cáo. Điều tra viên thiếu nữ nâng lên một cước, hung hăng liền đá vào cửa lớn phía trên. Oeng, lập tức, một tiếng vang thật lớn từ tiểu trang cửa lớn móc xích lên băng lên. Cửa lớn lên chốt cửa ngược lại là không có việc gì. Có thể cánh cửa cùng bách tường chô nối tiếp nhưng trong nháy mắt đứt gãy. Khóa chết cùng một chỗ hai phiến đại môn, giống như huynh đệ sinh đôi giống như cùng nhau ngã vào tiểu trang trong hành lang. Trong chốc ngắn này, Dỗ Nạn minh bạch một sự kiện. Một tuần trước, Lý Cố Lệ sách giường đem cục điều tra cửa lớn đụng hư thời điểm, Tam Thành liền dùng cái này cường hóa thân thể thuật thức. Tiểu trang cửa lớn bên này phát ra to lớn như vậy tiếng vang, Sở Bện Sở tự nhiên cũng sẽ không do dự. Đồng thời lấn người mà lên, hắn theo sát lấy Nghị Cố Lệ bước chân liền đi vào bên trong. Đi vào đại đường, chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Sở Bện Sở liền xác nhận tình huống. Tại cái này thời gian điểm, tiểu trang đại đường bên này chỉ có hai cái phổ thông thủ vệ chạm ở trong đó, mà lại mặt mũi tràn đầy đều là bị Nghị Cố Lệ cử động chấn trụ bộ dáng. Người bình thường, ngoài miệng thấp giọng lẩm bẩm. Sở Bện Sở động tác trên tay thế nhưng là không lưu tình chút nào. Ánh mắt khóa kín tại hai người bình thường trên thân, điều tra viên trực tiếp giơ tay lên trượng cách không hư điểm hai lần. Ông ngong, lập tức, một loại vô hình chấn động theo kim loại thủ trượng, hướng hai cái vô tri người bình thường bắn ra. Hai người trước đó thậm chí còn khiếp sợ với bị Nị Cố Lệ bạo lực phá hủy cửa lớn. Đối mặt Sở Bện Sở pháp thuật, cơ hồ không có bất kỳ phản ứng liền bị trực tiếp trúng đích. Hai mắt tối đen, lập tức cùng nhau hôn mê ngã xuống đất. Hai tiếng ngã xuống đất tiếng vang về sau, Nị Cố Lệ ngắm nhìn bốn phía một vòng, xác nhận đại đường không có cái khác người, nàng mới quay đầu hướng sau lưng cha cố hỏi, "Một tẩn tiên sinh, có thể tìm tới tên kia vị trí sao?" Nhân viên thần chức không chút nghĩ ngợi chỉ bên trái thang lầu, bên trái hướng thượng. Ác ma kia hẳn là tại lầu 2 gian phòng, bây giờ còn chưa chạy. Minh Bạch. Từ cha cố bên này đạt được trả lời, Nị Cố Lệ tay trái tại trong túi tiền của mình nắm một cái đông tây tàng quá chặt chẽ, tay phải thì cầm súng lục chống đỡ trước người. Lập tức, điều tra viên thiếu nữ khí thế hung hãn phóng tới thang lầu thẳng hướng lầu 2 chạy tới. Phản phất một đầu không cách nào ngăn trở tê giác. Mà Sở Bện Sở cũng là không nói một lời, theo sát phía sau đi theo. Làm tiên phong hai vị điều tra viên, tại xâm lấn hành vi lên cho thấy không có gì sánh kịp độ thuần thục cùng chuyên nghiệp tính, không chút nào âm chính mình điều tra viên tinh anh xưng hô. Thậm chí tại bản thân không hợp nhau tình huống dưới, bọn hắn hành động cũng có tương đương trình độ ăn ý, sau đó cục diện liếc qua thấy ngay. Người bình thường là xuất ra xem xét tình huống, trên cơ bản ý thức không đến cái gì, liền sẽ bị Sở Bện Sở trong nháy mắt đánh ngã. Mà lại không trong lúc làm việc ở giữa tiểu trang, bản thân trực ban người liền không nhiều. Vẹn vẹn đánh tới 7 người, tiểu trang phía trước bên này liền triệt để lâm vào một mảnh trong yên lặng. Thông suốt đi tới lầu 2 cuối hành lang. Cha cố cách lấy một khoảng cách, liền chỉ vào bên phải một cái khóa chặt cửa phòng nói ra, liền tại bên trong, ta phi thường xác định. Được rồi. Nghe được cha cố phán đoán, Nị Cố Lệ lên tiếng giơ lên trong tay súng lục. Nhắm ngay trước mắt gian phòng, điều tra viên thiếu nữ ngón trỏ nhẹ chụp, dứt khoát đè xuống 3 lần cò súng. Trải qua thuật thức bảo hộ súng ống, tại nổ súng lúc không có bất kỳ thanh âm. Nhưng mà kết quả lại có chút ngoài dự liệu. Nương theo lấy đạn bắn thủng cửa phòng, yên lặng về sau vẫn là yên lặng. Nị Cố Lệ tràn đầy tự tin công kích về sau, gian phòng bên trong không nhúc nhích, bất kỳ cái gì động tĩnh đều không có phát ra. Đây không có khả năng đi. Quay đầu nhìn một chút đồng bạn bên cạnh, Nị Cố Lệ trực tiếp dùng ánh mắt nói cho đại gia nàng thận trọng thái độ. Bên trong người không đơn giản. Tình huống hết sức rõ ràng, Nị Cố Lệ tại đạn lên kèm theo một loại nào đó pháp thuật, nhưng lại một chút hiệu quả cũng không có. Bên trong người nhất định cũng đang chờ đợi bọn hắn đánh vào bên trong, thậm chí làm xong cạm bẫy ngay tại ôm cây lợi thỏ. Cũng chính là Nị Cố Lệ dạng này một ánh mắt. Còn lại vị kia điều tra viên không cần đồng bạn nhiều lời, động tác mau lẹ phất phất tay. Lập tức, Dỗ Nạn nhìn thấy một loại trong suốt màng mỏng từ mặt đất dâng lên, trong nháy mắt đem lầu 2-6 người cùng nhau vây tại nội bộ. Đây là điều tra viên phòng hộ thuật thức. Cơ hồ là cái này bảo hộ tính thuật thức hoàn thành đồng thời, và Chỉnh Sĩ đột nhiên vung động trường kiếm trong tay. Ngân sắc lưỡi kiếm trên không trung xẹt qua một đạo kim loại hồ quang, yếu ớt cửa phòng căn bản là không có cách chống cự một vị Nị Cố Lệ kiếm kích. Trong khoảnh khắc, cánh cửa chia 5 x 7 nổ tung. Cửa phòng về sau, mãnh liệt lục sắc quang mang cũng trong nháy mắt từ trong phòng tuôn ra, thẳng hướng 6 người nào tới. Lúc này, trước đó điều tra viên thiết trí bảo vệ lại hiệu. Cho dù lục sắc quang mang xuất hiện phi thường mau lẹ, mà lại thanh thế 10 phần, nhưng nó vẫn không thể nào đột phá điều tra viên phòng ngự, không cách nào cho Dỗ Nạn bọn người mang đến bất cứ phiền phức gì. Một giây sau, làm tiên phong Nị Cố Lệ đỉnh lấy lục sắc quang mang xông vào trong phòng. Lập tức, điều tra viên thiếu nữ thanh âm trong phòng vang lên, gia hỏa này nhảy cửa sổ. Truy, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 128, nho vườn thần bí người điều khiển, tra tìm chương mới nhất. Vị kia gọi là kết điều tra viên, lúc này cũng thể hiện ra của hắn chuyên nghiệp năng lực, hoặc là nói có thể được phái ra, cùng Nị Cố Lệ cùng Sở Bện Sở tạo thành 3 người tiểu đội, năng lực của hắn bản thân liền đã được đến bờ rèn luyện cục điều tra thừa nhận. Tại cái thuật thức này sinh ra trong suốt màng mỏng bảo vệ dưới, không chỉ dẫn đầu trọng tiến trong phòng Nị Cố Lệ, tiêu liền sau lưng Dỗ Nạn mấy người, đồng dạng không có bị loại này mãnh liệt lục sắc quang mang trở ngại đến. Không nhìn đối phương cả bẫy, mấy người khác đuổi theo Nị Cổ Lệ thân ảnh xông vào trong phòng. Lục sắc quang mang chiếu sáng cả phòng. Trước mắt sự vật liếc qua thấy ngay. Ngay tại lầu 2 căn phòng này trên sàn nhà, từ màu đen đường cong tạo thành pháp trận khắc họa tại cái kia, lục sắc quang mang khởi nguyên liền là cái đồ chơi này. Mà đối diện cái này cửa phòng bên này, phòng cuối cùng cửa sổ đã hướng phía hai bên vén mở, bên ngoài liền có thể thấy là tiểu trang phía sau nho vườn, Nị Cổ Lệ cũng mới từ nơi này nhảy xuống. Lập tức, sờ bèn sờ tay phải kim loại đoạn trượng nhẹ nhàng điểm một cái. Tạch 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 tạch, vô hình sóng âm từ trượng nhọn điểm rơi đến mặt đất, trong nháy mắt nhấc lên một miếng đất lớn bản đem pháp trận phá hư. Lục sắc quang mang từng bước cảm đạm, vị này điều tra viên theo sát phía sau cũng nhảy ra cửa sổ. Đi. Đuổi theo Nị Cổ Lệ cùng sờ bèn sờ thân ảnh, còn lại bốn người đồng dạng đều nhảy xuống lầu 2. Nói là từ lầu 2 nhảy đi xuống, nhưng phía dưới cửa sổ, kỳ thật còn có chồng chất lên làm bằng gỗ thùng rượu. Coi như người bình thường ở chỗ này, cẩn thận một chút cũng có thể an toàn xuống dưới. Cũng cứ như vậy không đến một phút, dồ nạn trên người bọn họ màu trắng màng mỏng từng bước biến mất. Điều tra viên thuật thức hiệu quả tuy tốt, nhưng tiếp tục thời gian hiển nhiên liền là nhược điểm của nó. Hạ tới mặt đất tiếp tục truy kích. Lộ ra màn đêm đen kịt, đám người mơ hồ có thể nhìn thấy tại trước mặt tiểu trang nho trong vườn, một cái bả vai cực rộng, dáng người to con nam nhân bóng lưng, ngay tại giàn cây nho tầm đó phi nước đại đi xa. Nị Cổ Lệ vẹn vẹn cắn ở phía sau hắn, hai người ngươi truy ta đuổi căn bản kéo không ra khoảng cách. Mà thị giác năng lực xuất sắc dồ nạn, càng là thấy rõ ràng nhất cái kia. Nị Cổ Lệ đuổi theo nam nhân liền là mờ. Quen thuộc bóng lưng xế chiều hôm nay mới thấy qua, hắn căn bản không có khả năng nhận lầm. Liên là hắn tại gió đông số lên giết người. Chỉ vào đối phương bóng lưng, dồ nạn lớn tiếng hô hào nhắc nhở đồng bạn. Cơ hồ tại hắn tiếng nói rơi xuống đất, Nị Cổ Lệ không chút do dự giơ súng lục lên, hướng về phía đối phương bối cảnh liền bắt đầu xạ kích. Giàn cây nho chung quanh chỉ có tiếng bước chân của hai người, vốn nên lên tiếng ba lần súng vang lên đồng thời chưa từng xuất hiện. Là Nị Cổ Lệ thuật thức che đậy hết thảy thanh âm. Vô thanh vô tức bên trong, ba cái đạn hướng phía làm mở bóng lưng gấp bắn đi. Phốc phốc phốc, ba phát đều trúng. Cho dù là tại đêm tối, Nị Cổ Lệ xạ kích chính xác cũng cùng dồ nạn từng gặp á lì đã không kém cạnh, tuyệt đối thuộc về mỗi một súng trong số mệnh thần thương thủ đẳng cấp. Đáng tiếc tiếp xuống, để Nị Cổ Lệ phi thường bất mãn hình tượng xuất hiện. Cho dù thân thể bị chiếu vào ba cái đạn, nhưng là mở cũng bẹn bẹn một cái lảo đảo, lập tức điều chỉnh thân thể cân bằng, hắn lại lần nữa bắt đầu phi nước đại. Gia hỏa này hoàn toàn không có dừng bước lại, hoặc là bất luận cái gì thụ thương dấu hiệu nghiêm trọng. Đúng như cùng một cái ác ma dạng tiếp tục chạy vội rời đi. Cho ta nói đùa cái gì đâu? Ác ma thân thể liền phù văn đạn công kích đều không giải quyết được. Cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được, Nị Cổ Lệ thẹn quá thành giận đem tay trái cao cao hất lên. Từ tiến vào tiểu trang bắt đầu liền tóm chặt lấy đồ vật, liền cái này hiện ra ở đèn nhánh nho trong vườn. Màn đêm phía dưới, dỗ nạn có thể nhìn thấy tiên là một chút nho nhỏ hạt tròn chạm vật phẩm. Từ điều tra viên thiếu nữ trong tay ném bắn mà ra, bọn chúng điểm rơi ngay tại là mở tiến lên phương hướng. Ầm ầm, một giây sau, tương đương siêu hiện thực hình tượng xuất hiện. Dỗ nạn nhớ được bản thân nhìn qua một bộ gọi là rắc cùng đầu thân phim, đối bên trong đầu thân sinh trưởng hình tượng càng là một mực ghi tạc não hải. Mà giờ khắc này, tương tự hình tượng tái hiện. Ngay tại Nị Cổ Lệ ném ra mảnh hạt nhỏ rơi xuống đất vị trí, đến không hết dây leo từ mặt đất điên cuồng chui ra, từng cục kích rảo về sau, liền quấn quanh thành đường kính mấy mét phía trên to lớn tự thân. Nếu có người bị loại vật này quấn quanh, căn bản không cần suy nghĩ, tuyệt đối là chết chắc. Lập tức, thực thân ngăn cản ném tại chạy trốn la mờ, đồng thời chia làm vài luồng đem nó một mực vây quanh, cùng giá tư thái thậm chí cả mặt đất đều cày ra khe rãnh. Thẳng đến ra hỏa này triệt để bị ướt thúc tại thực vật trong vòng đây, tráng kiện dây leo quấn đầy đối phương thân thể về sau. Sự điên cuồng của bọn nó sinh trưởng mới tính có một kết thúc. Màn đêm đen kịt phía dưới, dáng người to con nam nhân bị tầng tầng lớp lớp dây leo trói buộc tại thực vật trong lồng giam. Tại loại này hình tượng cho người chấn cảm quả thực khó mà hình dung. Người đang chạy a, người làm sao không chạy a? Mắt thấy địch nhân bị chính mình bắt lấy, Nị Cổ Lệ lúc này phách lối cực kỳ. Một bên kêu gào tại cái kiêm niệm mai đối phương, đồng thời cũng không quên đối sau lưng cha cố mở miệng nói, "Uy, một tần tiên sinh, gia hỏa này đã bị ta khống chế được. Nhanh lên giải quyết nó đi." Cha cố bản tiểu tùy lúc chuẩn bị sẵn sàng, bên dưới giơ lên thập tự huy hiệu, liền muốn đối làm mở thi pháp. Ác ma này bị Nị Cổ Lệ dây leo một mực trói lại. Hắn nhưng không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Chưa đánh. Giác A, đột nhiên, bị dây leo chăm chú khóa kín làm ở trong miệng phát ra một tiếng chim gọi. Bắp thịt của người đàn ông này cốt nhục lập tức hướng vào phía trong quần mình, quần áo trang trí cũng hóa thành hư vô. Nguyên bản to con thân thể, cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người thu nhỏ biến hình, cuối cùng biến thành một con quạ bộ dáng. Đã sớm đợi ngươi chiêu này đâu. Đối mặt làm mở động tác, Nị Cổ Lệ lại khí định thần nhàn đưa tay trái ra, sau đó trên không trung hung hăng bóp. Ba. Nương theo lấy điều tra viên thiếu nữ mảnh khảnh bàn tay khép lại, nguyên vốn đã khóa kín dây leo cũng lần nữa hướng vào phía trong thít chặt hội tụ. Tiếp tục áp xúc không gian về sau, lại đem lạ mở biến thành quả đen cũng một mực bó ở trong đó. An tĩnh bù tại lồng chim bên trong. Lạ mở hóa thành quả đen an tĩnh nhìn chăm chú lên bên ngoài, đen nhánh con ngươi ánh mắt tập trung tại trên thân mọi người. Cũng không đợi cha cố lần nữa niệm chú. Đám người thấy rõ ràng, lạ mở biến thành quả đen lần nữa biến hình. Nhục thể bành trướng, chống đỡ chung quanh dây leo thẳng đến biến hình, hắn lần này từ chim hình dạng từng bước chuyển hóa làm người. Không, phải nói là nhân loại. Hắn là một tác ma. Lần này là mở thân thể mặc dù có đại khái nhân loại hình thể, nhưng trên đầu kết nối cốt phiến sừng thú, có hỏa diễm cháy hừng hực con người, cùng trên da rối tung dơ bẩn lông tóc, đều chứng minh ra hỏa này tuyệt phi nhân loại. Đồng thời mặt đối với mình quan cảnh, cái này tạo hình dọa người ác ma đồng thời không có quá bề bài, nó phản mà ngữ điệu trào phúng cười lạnh, "Nhân loại, ngươi cho là mình thật có thể ước thúc ta sao? Đừng quá mức ngạo mạn." Nhưng mà cho dù là vào giờ phút như thế này, Sở Bện Sơ lực chú ý cũng không có toàn bộ tập trung tại ác ma trên thân. Phát giác được nơi xa một cái rất nhỏ dị hưởng, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên kia. Nhìn chăm chú lên chung quanh hắc ám, đến từ sự dình điều tra viên lớn tiếng á hỏi, "Là ai? Cút ra đây cho ta." Thật sự có người xuất hiện. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, nho vườn chung quanh trong bóng tối đi ra 12 cái người, đồng thời ở chung quanh đem rộ nạn đội ngũ của bọn hắn vây ở trung ương. Lập tức, bên trong đi một mình đi lên, ngựa khí tương đương khoan thai nói ra, "Nhà, cái này không phải chúng ta thân yêu điều tra viên tiên sinh cùng điều tra viên tiểu thư sao? Làm sao? Đêm hôm khuya khoắt không tại bờ rèn lụy cùng chúng ta chơi bịt mắt trốn tìm. Ra khỏi thành tới đây. Vội vã chịu chết a. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài." Chương 129, ngoài ý muốn chiến đấu thần bí người điều khiển, tra tìm chương mới nhất. Bị hai chữ số địch nhân vây ở trung ương, dỗ nản sáu người trầm mặc không nói. Hiện tại chàng diện liếc qua thấy ngay, hoặc là nói tại đối phương cái kia câu không tại bờ rèn lụy cùng chúng ta chơi bịt mắt trốn tìm về sau, địch nhân thân phận liền đã rõ rành rành. Tà giáo thuật sĩ, cái này bị xạ lạ mạn khách triệu hắn đi ra ác mặt mặc, cùng ngay tại bờ rèn lụy trong thành gây chuyện tà giáo thuật sĩ có chỗ liên quan. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, dỗ nản bọn người hiện tại tình trạng cơ hồ tính được là một loại tất nhiên. Chỉ sợ từ xế chiều cùng dỗ nản gặp nhau cái kia thời gian bắt đầu, lạc mở cùng những này tà giáo thuật sĩ liền đã triển khai đối điều tra viên mai phục công việc. Ngẫm lại xem, một cái tạm thời làm việc tại hồi bờ rèn lụy trên đường đi, ngẫu nhiên cùng một vị đã từng ám sát trọng yếu nhân sĩ địch nhân ngõ hẹp gặp nhau, cuối cùng còn có thể sống được chạy về trong thành. Tin tức như vậy truyền lại đến cục điều tra bên trong, cục điều tra người lãnh đạo tất nhiên hội làm ra quyết định, phái người ra khỏi thành lập tức đối hắn tiến hành điều tra. Theo cái này mạch suy nghĩ tiếp tục suy luận, đối phó có năng lực ám sát nghỉ cỡ lù địch nhân, đi ra phụ trách hành động điều tra viên, tất nhiên là cục điều tra bên trong tinh anh lực lượng, đồng thời cũng có rất cao xác suất phát hiện dấu vết để lại, sau đó theo quy tích một đường tuần tra được. Dạng này kết quả sau cùng, liền là tìm tới ra mùa ẩn thân cái này tự trang. Như vậy là ngồi chờ chết, vẫn là thiết hạ bẫy dập chờ đợi điều tra viên lực lượng tinh nhuệ đâu? Đáp án quá đơn giản. Một lần trong lúc lơ đãng ngẫu nhiên gặp. Đối điều tra cục tới nói, bọn hắn đạt được giải quyết gió đông số lên ám sát sự kiện đầu mối mới. Nhưng là đối tà giáo thuật thức mà nói, bọn hắn cũng đã nhận được thiết hạ bẫy dập, mai phục đồng thời giải quyết cục điều tra tinh anh thời cơ. Tại loại này khẩn trương trong lúc giằng co, tà giáo thuật sĩ bên kia đầu lĩnh mở miệng, "Theo kế hoạch đến, các ngươi lên trước." Mắt thấy bị vây lại 6 người không trả lời sự khiêu khích của mình, tà giáo thuật sĩ người dẫn đầu bắt đầu chỉ phất tay, cũng không cùng bọn hắn tiếp tục hao phí thời gian. Lập tức, tại chỗ nản bọn hắn bốn phương tám hướng phân biệt đi ra 4 người. Toàn bộ đều là trường bào màu đen che đậy thân thể cách ăn mặc. Soạt, hống hống hống. Cùng nhau đem trường bào bốc đi, nương theo mà đến liền là bọn hắn cơ hồ phát cuồng gào thét. Bốn tên tà giáo thuật sĩ tại trong tiếng thét chói tai nhục thể vặn bẹo biến hình, cuối cùng biến thành huyết đục nước vỡ làng ra, từ cồng kềnh mỡ cùng cơ bắp tạo thành quái vật, sau đó liền hướng phía bị vây lại rồ nạn bọn người bay nào tới. Ken, giờ phút này, điều tra viên bên này phát ra một tiếng thanh thúy kim loại tiếng đánh. Là Sở Spencer. Ngay tại bốn cái phát cuồng quái vật nhào tới đồng thời, hắn nâng từ bản thân kim loại đoạn trượng, nhẹ nhàng đánh một chút bên cạnh không khí. Rõ ràng không có cùng bất kỳ cái gì sự vật có tiếp xúc, nhưng căn này đoạn trượng cuối cùng, quả thật phát ra tiếng vang. Thật giống như nó đập vào một khối kim loại lên đồng dạng. Tiếp theo trong nháy mắt, lấy Sở Bện Sở căn này đoạn trượng điểm rơi làm trung tâm, vô hình sóng âm đột nhiên hướng trung quanh khuyết tán ra tới. Vô hình vô chất sóng âm cho đến bốn cái nào tới tà giáo thuật sĩ, thân thể bọn họ trong cùng một lúc cứng đờ dừng lại. Hoa, không hẹn mà cùng, bốn cái thể tích khoa trương quái vật cùng nhau miệng phun máu tươi. Hiển nhiên đã bị thương tổn không nhỏ. Mà cách lấy càng xa vị trí, những cái kia tà giáo thuật sĩ tình huống liền không có nghiêm trọng như vậy. Sóng âm truyền đưa tới liền cùng một loại nào đó phòng ngự thuật tức phát sinh đối kháng, rất nhanh liền trừ khử ở vô hình. Hống 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 hống. Vào thời khắc này, bốn cái phát cuồng tà giáo thuật sĩ lần nữa giống kêu lên. Bọn hắn không có chết bởi Sở Bện Sở công kích, tại sử dụng không biết tên pháp thuật kích hoạt tự thân nào đó loại năng lực về sau, tinh thần của bọn hắn càng thêm có khuynh hướng triệt để đi cuồng, hình thể cũng lần nữa chống rông chướng một vòng to. Bốn cái quái vật hoàn toàn không để ý thương thế trên người, ánh mắt xích hồng, động tác cũng điên cuồng hơn lần nữa lao đến. Xách, lúc này, Nị Cổ Lễ bất mãn đập chặt lưỡi. Nàng giơ lên thật cao tay trái của mình, sau đó vạch phá không khí hung hăng vung xuống. Nương theo lấy động tác này, nguyên bản đã không có phản ứng dây leo đột nhiên nâng lên, tráng kiện thụ gân trở nên bằng phẳng mà rộng lớn, cơ hồ che khuất chúng quanh nguyên một phiến thiên không. Duy chỉ có tại rô nạn đỉnh đầu của bọn hắn, dây dưa dây leo tầm đó lưu lại một cái khe hở. Lập tức, cái này lớn đến khoa trương dây leo mặt phẳng, phản phất y ạc bộ đột chi thủ trong nháy mắt rơi đập đến mặt đất. Ầm ầm, một tiếng khoa trương tới cực điểm tiếng vang bên trong. Cùng bạo khí lưu ở bên cạnh văng tứ phía, rô nạn thậm chí có thể cảm nhận được dưới chân mặt đất phát ra đáng thương rung động. Bản thân từ thực vật tạo thành dây leo mặt phẳng, tự nhiên cũng tại loại này xung kích phía dưới triệt để giải thể. Ngắn ngủi mấy hơi thở, trong vườn giàn cây nho cùng bùn đất, xen lẫn vỡ vụn dây leo văng tứ phía, ở đây tất cả mọi người đều lần này xung kích bên trong mất đi tầm mắt, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ trước người cảnh vật. Cũng đúng lúc này, Dỗ Nạn nhìn một chút bên cạnh bà Chín Si ạ. Cầm trong tay lưới dao thiếu nữ cũng đúng lúc nhìn về phía Dỗ Nạn. Ánh mắt giao hội tầm đó, bà Chín Si ạ khẽ gật đầu. Ngân sắc hồ quang bổ ra trước mắt cho bụi, thiếu nữ lập tức hướng lên trước mặt mà tới. Giết chết tộc nhân kẻ cầm đầu ngay tại trước mặt, nàng hiển nhiên không có ý định đợi thêm cục diện phát sinh biến hóa, rõ ràng chính là muốn thừa dịp loạn phát lên đột kích. 11 cuốn 57 trang mắt thứ 3. Lúc này, vị cuối cùng điều tra viên đồng thời xuất thủ. Chỉ gặp hắn dùng khó chịu anh ngữ đọc lên bách khoa toàn thư mục lục từ đầu, lập tức hai tay chống lên tại hư không hướng xuống nhấn một cái. Ong ong ong, lần này, điều tra viên pháp thuật hiệu quả lớn lạ thường. Ánh sáng sáng ngời tại trong chớp mắt tránh hiện ra, xuyên thấu bụi đất đồng thời, cũng đã đến trước đó tả giáo thuật sĩ vị trí. Sau đó, khiến người ta thất vọng tình huống xuất hiện. Kết tia sáng sở chiếu xuống vị trí, không có bất kỳ một cái tà giáo thuật sĩ còn ở bên kia. Bọn hắn không phải bị nhỉ cổ lệ thực vật đánh bay, liền là đã sớm né tránh. Lần này tia sáng xạ kích bẹn bẹn đoạt lại vốn có ánh mắt, cũng là theo mãnh liệt tia sáng bổ ra đường đi, rồi nản thấy được trước đó cái kia bốn cái tà giáo thuật sĩ hạ tràng. Bởi vì vừa lúc ở dây leo đánh vào phạm vi bên trong, bốn người bọn họ toàn thân trên dưới đã không có bất luận cái gì một chỗ hoàn hảo, vỡ vụn tứ chi lộn xộn co quắp ngã trên mặt đất, vàng thẳng đi xuống lồng ngực cũng không còn chập trùng. Nhỉ cổ lệ một kích phía dưới, bốn cái cùng bạo hóa tà giáo thuật sĩ toàn diện. Cái kia sâu dòng máu màu xanh lục chảy xuôi tại mặt đất ăn mòn thực vật hải cốt thanh âm, liền là nhất là rõ rệt chiến công. Và anh, đột nhiên, bốn cố không có phản ứng thi thể bắt đầu thiêu đốt, lập tức buộc phát ra dị thường mãnh liệt ngọn lửa xanh lục. Cái này hỏa diễm thật giống như có được bản thân ý thức đồng dạng, tại mặt đất trong nháy mắt trải rộng ra, đồng thời dọc theo thực vật hải cốt cháy hừng hực, thời gian một cái nháy mắt liền đem rổ nạn bọn hắn vây ở trong đó. Lập tức, càng thêm phức tạp đồ hình từ hỏa diễm tại mặt đất khắc họa đi ra. Vẹn vẹn hai ba cái thời gian hô hấp, nơi này thổ địa bên trên liền khắc họa tốt một cái vòng vòng khảm bộ pháp trận. Điều tra viên một đoàn người ngay tại pháp trận chống chỗ chính giữa. Nếu như đem tầm mắt kéo đến không trung, bọn hắn quả thực tựa như tà ác nghi thức bên trong chờ đợi tử vong tế phẩm. Giờ này khắc này, nhất cạnh ngoài trước đó cái kia dẫn đầu tà giáo thuật sĩ lại mở miệng. Hắn nuốt ve lôi kéo xuống dưới, đã lúc trước trong công kích thoát lực trái cánh tay, ngựa khí tương đương phách lối nói ra, đến à, tiếp tục dùng các ngươi pháp thuật đi thử một chút nha. Nhìn xem hôm nay chúng ta đến cùng ai có thể sống mà đi ra cái này tự trang. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 130, hỏa diễm pháp trận thần bí người điều khiển, trà tìm chương mới nhất. Ngọn lửa màu xanh lục cấu thành tà dị mà kỳ quỷ pháp trận. Quay chung quanh rồ nạn cả đám đồng thời, hỏa diễm lục sắc quang mang cũng ánh vào con của bọn hắn. Lập tức, một loại đặc thù lực lượng bắt đầu can thiệp đám người tư duy. Ngày xưa dễ như trở bàn tay động tác, tại tư duy tắc tình huống dưới cũng biến thành dị thường gian nan. Liền lấy rồ nạn tự thể nghiệm đến dạng. Hắn nguyên bản sau khi cường hóa tố chất thân thể, tại ban đêm có thể thấy rõ ràng xa gần các nơi đủ loại sự vật. Nhưng giờ khắc này ở loại ngọn lửa màu xanh lục này can thiệp phía dưới, hắn rõ ràng cảm giác trước mặt cảnh vật bắt đầu vặn mèo, thật giống như độ cao cận thị người đeo lên một bộ viễn thị kính đồng dạng khó chịu. Mà trong năm người bọn họ, lại lấy nhỉ cô lệ trạng thái bết bắt nhất. Vừa rồi kích phát dây leo khởi xướng thanh thế thật lớn công kích, tựa hồ đối với tinh thần của nàng cùng thể lực tiêu hao đều phi thường kịch liệt, đến mức tại ngọn lửa xanh lục ảnh hưởng dưới, vị này điều tra viên thiếu nữ trực túi người xuống nôn mửa liên tu. Vừa nhìn liền biết là không thể nào tiến hành chiến đấu trạng thái. Lại là thời gian mấy hơi thở. Phía ngoài tà giáo thuật sĩ lãnh tụ mắt thấy bị ngọn lửa vây quanh đám người không có phương pháp thoát thân, đồng thời cũng không làm được cái gì ra dáng phản kháng, cách lấy thật xa liền bắt đầu thao tác chính mình phát trận. Đùng, cháy hừng hực ngọn lửa xanh lục đột nhiên cất cao một đoạn, lập tức tiếp tục hướng cái này bị vây lại 5 người đánh tới. Tại duy trì loại kia tinh thần ô nhiễm năng lực đồng thời, nó còn lấy thiêu cháy tất cả tư thái hướng bọn hắn cháy tới, hoàn toàn là một bộ muốn đem người đốt thành cho bụi tư thế. Vạn quốc tất xưng các ngươi vì có phúc, nhưng các ngươi tất trở thành hỉ nhạc chi địa. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cầm trong tay thập tự uy hiệu cha cố đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Thanh âm hùng hậu mà lại tràn ngập uy nghiêm lớn tiếng đọc lên cầu văn. Một cái mắt như có thực chất màu trắng hàng rào đem 5 người hộ ở trong đó. Ngọn lửa màu xanh lục đập tại cái này màu trắng tinh quang mang phía trên, đương là phát ra phi thường khoa trương tư tư tiếng vang. Cha cố phòng hộ có hiệu quả, của hắn thuật thức chặn hỏa diễm tập kích. Nhưng là theo ngọn lửa xanh lục không ngừng tiêu đốt, cái này màu trắng tường ánh sáng cũng tại mắt thường tốc độ rõ rệt giảm đậm đi. Tình huống như cũng chuyển tiếp đột ngột. Bất quá cha sứ cái thuật thức này không chỉ là phòng ngự hỏa diễm, nó đồng thời còn đem ngọn lửa xanh lục tinh thần ô nhiễm đem tại bên ngoài, để dô nạn cùng những điều tra viên khác tại loại này đặc thù trong công kích đạt được một chút cơ hội thở dốc. Mấy bị điều tra viên động tác nhanh nhất, Nhi Cố Lệ một cái xoay người ngồi dưới đất, thuần thục móc ra đạn bắt đầu nhét vào, không đến 2 giây bên trong, nàng liền hoàn thành nhét vào, sau đó đem đạn hướng phía bên ngoài bắn ra ngoài. Kết quả không thể lạc quan. Đại khái là từ với vừa rồi công kích quá hung mãnh, điều tra viên tiểu nữ lần này xạ kích đã mất đi trước đó chính xác, 6 phát đạn toàn bộ bắn tại mặt đất, đồng thời không có bất kỳ một viên tinh chuẩn trong số mệnh tà giáo thuật sĩ. Cùng lúc đó, một bên điều tra viên kết cũng tại vô thanh vô tức bên trong phát động chính mình thuật thức. Dỗ Nạn nhìn hết sức rõ ràng. Theo kết thuật thức triển khai, tại cha cô cái kia sắp vỡ tan tường ánh sáng phía trên, lần nữa hiện ra một vòng màu trắng màng mỏng. Hắn nhận biết loại vật này. Ngay tại vừa rồi tiểu trang lầu 2 thời điểm, kết liền sử dụng loại này phòng ngự thuật thức. Bất quá cùng vừa rồi loại kia hộ vệ người pháp thuật khác biệt, lần này là pháp thuật của hắn vẹn vẹn tăng cường cha cô phòng hộ, tại tường ánh sáng bên ngoài kèm theo một tầng trong suốt vòng bảo hộ, để mà chống cự tà giáo thuật sĩ ngọn lửa xanh lục tiêu đốt. Liên tình huống hiện tại mà nói, tình trạng coi như không tệ. Nguyên bản tràn ngập nguy hiểm hộ thuẫn đạt được bảo hộ, ngọn lửa xanh lục tinh thần can thiệp cũng không còn cách nào có hiệu quả. Ngoại trừ để cho người ta có chút khó chịu nhiệt độ cao, cùng hỏa diễm đến gần khiến cho hô hấp có chút khó khăn bên ngoài, hết thảy đều trở nên an toàn bắt đầu. Lập tức, chỉnh lý tốt tư duy sở bẹn sở dơ lên thật cao chính mình đoạn trượng. Ở trung quanh phức tạp chiếu sáng tình huống dưới, căn này kim loại đoạn trượng mang theo phản xạ tia sáng, liền tốt hướng điều tra viên cầm một thanh tinh quang. Soảng, cùng lúc trước sở hữu phương thức công kích đều hoàn toàn khác biệt, sở bẹn sở lần này không có bị đem trượng giản chỉ hướng ra phía ngoài tà giáo thuật sĩ, mà là hung hăng hướng phía dưới một đập, trực tiếp đem kim loại đoạn trượng tận gốc cắm vào mặt đất. Ầm ầm, công kích của hắn bắt đầu. Mọi người đều biết, thổ nhưỡng là so không khí càng nhanh hơn thanh âm truyền lại chất môi giới. Lấy cắm vào mặt đất kim loại đoạn trượng làm trung tâm, vô hình sóng âm theo thổ nhưỡng hướng chung quanh sở có phương hướng khuyết tán mà đi, mãnh liệt ba động thậm chí quấy mặt đất phát ra hết sức rõ ràng rung động. Nhưng mà sở bẹn sở khí thế hung hăng công kích, đồng thời không có đưa đến vốn có hiệu quả. Cùng vừa rồi không kịp phản kháng liền bị đánh bại người bình thường khác biệt. Tà giáo thuật sĩ tại đối mặt điều tra viên công kích lúc, lộ ra đã sớm chuẩn bị. Ý mắng sóng âm xung kích chưa đến đối phương, liền có hai tên tà giáo thuật sĩ cùng nhau đứng dậy, sau đó đem một loại nào đó màu đen hình trụ cắm tại mặt đất. Đương sở bẹn sở sóng âm lan tràn chí hắc sắc trụ tròn vị trí lúc, thanh âm chấn động lập tức bị hắn toàn bộ bị hấp thu, căn bản là không có cách công kích đến địch nhân. Sở bẹn sở đúng không? Lúc này, tà giáo thuật sĩ người dẫn đầu cao thanh kêu gào nói, ngươi cho rằng cái này hai ngày thời gian, chúng ta còn không có đối ngươi tiến hành điều tra sao? Ta đoán định ngươi cái này sẽ dính ra hỏa, hội hợp bản địa cục điều tra người đồng thời xuất động, sớm liền chuẩn bị dễ đối phó ngươi đồ vật. Đối mặt tà giáo thuật sĩ chế giễu, Sở Bèn Sở không nói một lời rút ra đoạn trượng, sau đó nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài tà giáo thuật sĩ liền chút mấy lần. Không có gì bất ngờ xảy ra, sóng âm lần nữa bị màu đen trụ tròn hấp thu. Công kích của hắn vẫn như cũ vô hiệu. Những địch nhân này đã đối Sở Bèn Sở làm phi thường đầy đủ nhằm vào, đến mức hắn bất luận cái gì công kích đều không thể sinh ra hiệu quả. Cục diện chợt nhìn xem đến cứ như vậy giằng co. Nhưng trên thực tế đối rồ nạn bọn hắn mà nói, cục diện khá bất lợi. Làm phòng thủ phương điều tra viên cùng tra cố, tại bên bị phương diện tuyệt đối không bằng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tà giáo thuật sĩ. Như thế tiêu dông dài, tất nhiên là phía bên mình trước nhịn không được. Trong trầm mặc, Dỗ Nạn nhìn một chút một phương hướng khác. Càng xa vị trí, hỏa diễm bao khỏa bên ngoài, bùn đất cùng cho bụi như cũng lan tràn trong không khí, chỗ đó mơ hồ có thể nghe được kim loại va chạm thanh âm. Truy đi ra Pạ Chỉnh Sĩ ạ, không hề nghi ngờ ngăn cản là mờ. Nhưng là cho dù lấy thực lực của nàng, cũng vô pháp đem ác ma này lập tức cầm xuống, giữa song phương chính đang phát sinh tương đương chiến đấu kịch liệt. Thậm chí tà giáo thuật sĩ bên này cũng không dám tùy tiện xông vào hai người giao phong phạm vi. Trong trầm mặc, Dỗ Nạn tay phải nhẹ nhàng bung lên. Nổi giận chi tội hóa thành khói đen nằm dạp trên mặt đất mặt, nhắm chuẩn chiến trường khoảng cách liền hướng mặt ngoài lan tràn quá khứ. Tương ánh sáng cùng ngọn lửa xanh lục đối kháng mới là toàn trường tiêu điểm vị trí, hắn chính dễ dàng nhân cơ hội này khởi xướng đánh lén. Dỗ Nạn đã không có tiếp tục che giấu mình lý do. Chiến thắng bọn này tà giáo đồ, nếu không thì liền bị bọn hắn tại chỗ giết chết ở chỗ này. Ta thật đúng là đủ. Ngay tại Dỗ Nạn điều khiển khói đen đồng thời, một bên Nghị Cố Lệ lần nữa bắt đầu chuyển động. Điều tra viên thiếu nữ chật vật xoay người, một tay dùng sức vỗ vỗ mặt đất. Làm xong động tác này, Nghị Cố Lệ mới hướng phía cách mình gần nhất Dỗ Nạn kéo ra một cái khuôn mặt tươi cười, tiếp xuống, cố lên a. Nhớ kỹ ta gánh trở về. Với anh, lập tức, lấy vừa rồi 6 cái đạn điểm rơi vì khởi thủy, chung quanh còn sót lại cây bô đào bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Tại loại này cục diện bế tắc phía dưới, Nghị Cố Lệ làm ra lựa chọn, liền là lợi dụng chính mình thuật thức điều khiển chung quanh thực vật. Cơ hồ một máy mắt, vỡ vụn không chịu nổi nho vườn lần nữa bị điên cuồng sinh trưởng thực vật chiếm lĩnh, ngọn lửa xanh lục tạo thành pháp trận cũng tại trong khoảnh khắc mất đi hình dạng. Mà nương theo lấy như thế quy mô thuật thức phát động, điều tra viên thiếu nữ cũng là không nói một lời lập tức té xỉu trên đất. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 131, chuyển di chiến trường thần bí người điều khiển, tra tìm chương mới nhất. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, tình huống liền trở nên cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Tà giáo thuật sĩ hỏa diễm phát trận, tra cố cùng điều tra viên liên hợp bắc tường phòng hộ lũy. Song phương trong chiến đấu thi triển thuật thức đều từng bước biến mất tại màn đêm phía dưới. Nguyên nhân rất đơn giản, Nghị Cố Lệ kích phát cây bô đào mọc ra khổng lồ dây leo bầy, đã tại mảnh này nho trong vườn nhanh chóng trải rộng ra, tạo thành một cái rắc rối phức tạp, không có bình thường đường đi có thể đi thực vật mê cung. Lấm ta lấm tấm còn sót lại hỏa diễm chiếu dọi xuống, giữ tận thực vật tại mặt đất cùng lẫn nhau tầm đó bỏ ra lục sắc bóng ma. Đêm khuya tối thui bên trong, cảnh sát chung quanh chỉ là trực tiếp nhất thị giác cảm nhận, đều để người không rét mà run. Một cái chớp mắt, nho vườn cơ hồ biến thành quỷ vực. Thật ở với hoàn cảnh như vậy, vô luận điều tra viên vẫn là tà giáo thuật sĩ, đều đã kinh đã mất đi đối với địch phương vị trí tinh chuẩn cảm giác. Dỗ Nạn nhịn không được nhìn một chút trên mặt đất Nghị Cố Lệ. Cái này thả trên địa cầu nhiều nhất bất quá là học sinh cấp 3 tiểu cô đường, liền là tạo thành trước mắt hết thể khởi nguyên. Thật làm cho lòng người tình phức tạp. Dỗ Nạn, ngươi trước tiên đem Nghị Cố Lệ lưng đứng lên đi. Lúc này, điều tra viên bên này từ sở bẹn sở chủ động gánh vác lên chỉ huy chức trách. Một bên phân phó Dỗ Nạn đem mất đi ý thức Nghị Cố Lệ cong lên đến, hắn đồng thời đi đến tra cố cùng một vị khác điều tra viên kết trước người, thế nào? Các ngươi hiện tại trạng thái còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Nghe được sở bẹn sở nghiêm túc ngữ khí, cha xứ lập tức lắc đầu. Hắn thở hổn hển, lời nói cũng đứt quãng nói ra, ta chỉ sợ không quá được rồi. Vừa rồi loại kia tà ác hỏa diễm đối ta tinh thần tạo thành vô cùng nghiêm trọng gánh vác. Nói thực ra, nếu như không phải Nghị Cố Lệ tiểu thư thuật thức đánh gãy chiến đấu, chỉ sợ ta cũng không kiên trì được quá lâu. Một bên khác, kết điều tra viên trạng thái đến là tốt hơn một chút. Tuy rằng sắc mặt trắng bệnh, nhưng vị này điều tra viên vẫn là không có gì cái gọi là mở miệng nói, ta hiện tại trạng thái vẫn có thể kiên trì. Bất quá so với tiếp tục chiến đấu, ta vẫn tương đối có khuynh hướng rời đi nơi này. Sở Bèn Sở trầm mặc mấy giây, biểu lộ cứng ngắc cau lại mì, xem ra đám người kia đối bờ rèn luyện duy trì thẩm thấu cường độ vẫn là không nhỏ a.
Vị này sự tình điều tra viên lời nói bên trong ý tứ vô cùng đơn giản. Cục điều tra bên trong còn có địch nhân nội ứng. Hắn sẽ như vậy nghĩ lý do cũng rất trực tiếp. Liên là chiến đấu mới vừa rồi bên trong, những này tà giáo thuật sĩ đối với mình loại này âm thanh đợt công kích phòng ngự thủ đoạn. Tuy rằng mấy năm trước tại bờ rèn luyện làm việc qua, nhưng vô luận lúc ấy vẫn là hiện tại, Sở Bèn Sơ đều đối với mình thuật thức hiệu quả làm giữ bí mật công việc, thân là phản quốc trốn đi thiên về thần bí nhân sĩ, hắn có tự tin chính mình để phòng làm 10 phần đúng chỗ. Như vậy, bọn này tà giáo thuật sĩ là chuyện như vậy. Tất nhiên là cục điều tra nội bộ, có người chính mắt thấy hắn lúc thi hành nhiệm vụ dáng vẻ, sau đó đem loại tin tức này truyền lại cho tà giáo thuật sĩ. Sở dĩ buổi tối hôm nay, đối mới có thể làm ra dạng này hoàn thiện thủ đoạn ứng đối. Mà trước đó giao chiến tình trạng, tà giáo thuật sĩ cũng đầy đủ đã chứng minh bọn hắn công tác chuẩn bị là cỡ nào hoàn thiện. Mai phục, du địch, công kích. Từ dỗ nạn bọn người tiến vào tiểu trang bắt đầu, mỗi một cái phân đoạn đều ngay ngắn trật tự, tầm tầm tiến dần lên. Cái này không chỉ là nhằm vào Sở Bèn Sơ, coi như các điều tra viên kinh nghiệm lão đạo, thuật thức hiệu quả siêu quần bật tụy. Chỉ khi nào đối mặt loại này cấu trúc tốt tà giáo pháp trận, ngọn lửa xanh lục vẫn có thể thành công ấy nhiều tình trạng của bọn họ. Can thiệp thành công trong chớp nhoáng này, liền đã đặt vững điều tra viên bại cục. Tốt vào hôm nay bên này tình huống có biến. Nghi Cố Lệ Lâm thời kéo qua cha cố chuyện này, liền là tối nay tình hình chiến đấu chuyển cơ. Ý chí kiên định giáo hội nhân sĩ, tại tà giáo thuật sĩ pháp trận hình thành điều kiện tiên quyết vì bọn họ đoạt lại thi thuật cơ hội, cái này mới đưa đến cục diện biến thành như bây giờ. Xác thực như thế. Một bên túi đầu suy tư, kết điều tra viên đối Sở Bèn Sơ lắc đầu, trong cục còn có không có bắt tới nội ứng, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng là bọn này tà giáo thuật sĩ đã bày xảy ra lớn như vậy chiến trận, chỉ sợ sẽ không để chúng ta hào hào rời đi. Giống, nữ nhân, ngươi điên rồi sao? Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền tới một nam tính thê lương tiếng kêu đánh gãy bọn hắn trò chuyện. Tất cả mọi người ở đây đều biết cái này cái thanh âm chủ nhân là Lam Mơ. Vườn cây bị đại lượng sinh trưởng cây bô đào bao trùm về sau, dỗ nạn bọn hắn cùng tà giáo thuật thức xác thực cũng bị cô lập ra. Nhưng chính tại kịch liệt giao chiến họa chỉnh si ạ cùng Lam Mơ lại không phải như thế. Rời ra tại hỏa diễm pháp trận bên ngoài, bọn hắn chiến đấu thế nhưng là một mực đồng thời không ngừng lại, sinh trưởng cây bô đào cũng không thể đánh gãy hai cái cận thân tác chiến đối thủ. Mà giờ khắc này nghe được Lam Mơ thê lương gọi, xem ra tại vừa rồi chiến cuộc đột biến thời khắc, hai người chỉ sợ đã làm ra một lần phi thường hung hiểm giao phong. Mà kết quả, liền là họa chỉnh si ạ chiếm cứ thượng phong. Với anh, lại là một trận hết sức rõ ràng va chạm, dây leo vỡ vụn thanh âm tầm đó, còn kèm theo là mở tràn ngập tức giận gào thét. Rõ ràng, ác ma này giờ phút này chính lâm vào khổ chiến. Nghị cỡ lù gia tộc đến cũng không nốc. Tại đã có tộc nhân bị ám sát bỏ mình về sau, phải tới xử lý chuyện này người tự nhiên là tuyệt đối có thể tín nhiệm cường giả. Giờ khắc này, dỗ nạn trong lòng hiểu rõ một sự kiện. Ở quốc gia này thủ đô Sting, họa chỉnh si ạ chỉ sợ cũng coi là tương đương nhân vật lợi hại. Đi, chúng ta trước qua bên kia. Không có vấn đề. Nghe được bên kia động tĩnh, mấy người nhanh chóng trao đổi một chút ý kiến. Lập tức liền hướng phía họa chỉnh si ạ cùng làm mở giao chiến vị trí tiến đến. Cân nhắc đến trước đó vị trí, bọn hắn tương đối lên những cái kia tà giáo thuật sĩ, khoảng cách họa chỉnh si ạ bên kia chiến trường càng gần hơn. Tại loại địa hình này phức tạp tình trạng dưới, càng tiếp cận liền mang ý nghĩa có thể càng nhanh đuổi tới vị trí giải quyết địch nhân. Đối với quyết định như vậy, dù nạn tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Hắn chỉ là lặng lẽ chỉ huy khói đen tại cây bô đào khe hở tầm đó xuyên tới xuyên lui, cam đoan tại che giấu đồng thời, tại các cái vị trí lưu giữ một sợi khói đen. Dù sao dỗ nạn thế nhưng là có thể cảm giác được nhân loại cảm xúc. Sở dĩ rất rõ ràng những cái kia tà giáo thuật sĩ, ngay tại một chút xíu hướng bên này tới gần. Đối phương xác thực không có ý định buông tha bọn hắn, mà dỗ nạn cũng không có ý định buông tha bọn hắn. Sau đó đối phương chạy đến chiến trường con đường, liền là khảo nghiệm bọn này tà giáo thuật sĩ ứng đối cảm bẫy năng lực thời điểm. Suy tư tầm đó, dỗ nạn nâng lên nỉ cổ lệ mềm mại thân thể. Bỏ qua đối phương tinh anh điều tra viên thân phận, nhất là nỉ cổ lệ hiện tại mặc vẫn là thường phục. Lưng ở trên lưng, dỗ nạn từng cường hóa thân thể cơ hồ không có bất kỳ gánh vác. Tại lúc hôn mê, điều tra viên thiếu nữ thật sự giống như là một cái còn đang đi học hải tử. Khẽ lắc đầu, dỗ nạn ánh mắt có chút phức tạp. Lập tức, hắn nằm sấp lộn xộn thành tổ cây bô đào, hướng về phía trước đồng bạn đuổi tới. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 132, ban đêm song phương thần bí người điều khiển, tra tìm chương mới nhất. Màn đêm phía dưới thực vật mê cung bên kia, tà giáo thuật sĩ thủ lĩnh chính chỉ huy thủ hạ tiếp tục truy kích đối diện các điều tra viên đội ngũ. Những này hỗn loạn sinh trưởng thực vật nghiêm trọng trở ngại bọn hắn tốc độ đi tới. Giả sử phải bọn này tà giáo thuật sĩ tầm đó phân vi có chút kiềm chế. Đối mặt tình huống như vậy, tà giáo thuật sĩ thủ lĩnh sắc mặt lộ ra 10 phần không ổn. Các ngươi nhanh lên. Còn có ý gô mò, mai, hai người các ngươi ngồi đằng sau cầm vết máu phân tới. Một hồi đem những này đáng chết cây bô đào toàn đốt đi. Một bên a xích mệnh làm cho thủ hạ của mình. Tà giáo thuật sĩ thủ lĩnh cảm giác trong lòng, nhưng còn xa so trên mặt biểu lộ càng thêm hỏng bét. Đối mặt nghiêm túc cục điều tra, bọn hắn loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng tổ chức trên thực tế đối áp lực cũng phi thường khoa trương, từ tính cách và mẹo, pháp thuật ác liệt thành viên tạo thành giáo hội, coi như sụp đổ cũng là hợp tình lý. Mà trong khoảng thời gian này áp chế bên trong, tối hôm nay mai phục liền tồn tại phi thường trọng đại ý nghĩa. Đây là tập kích bất ngờ cục điều tra cao ốc về sau. Tà giáo thuật sĩ bên này có hy vọng nhất nghiêm trọng suy yếu cục điều tra lực lượng cơ hội. Kỳ thật đêm nay hoạt động, bọn hắn đã cân nhắc đến cục điều tra rất nhiều phương diện hạng mục công việc, thuộc về chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại trọng yếu hành động. Cái này muốn việc này thành công, tà giáo thuật sĩ bên này khí thế đại chấn, đồng thời cục điều tra mất đi tinh anh cấp bậc chiến lực, thực lực cũng đem bị hao tổn nghiêm trọng.
nhưng làm sao người tính không bằng trời tính. Bọn này điều tra viên tại lúc thi hành nhiệm vụ, lại trong thành mời tới một vị giáo hội cha cố. Duy chỉ có tại đối diện với mấy cái này tôn giáo học phái đối thủ lúc, loại kia có được tinh thần ô nhiễm năng lực hỏa diễm pháp trận mới có thể hiệu quả không tốt. Không sai mà như vậy nho nhỏ biến số, làm cho đối phương có được cơ hội phản kháng. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, bọn hắn bên này mặc dù không có rõ ràng chiến lược tổn thất, nhưng là cũng tại trong lúc lơ đãng tới gần thất bại bực sâu. Loại trình độ này không may, mới thật sự là để tà giáo thuật sĩ thủ lĩnh bất an kẻ cầm đầu. Làm một thành công sống đến bây giờ thiên về thần bí phần tử nguy hiểm. Hắn phi thường tin tưởng vận mệnh đối thời cuộc phát triển can thiệp. Mà điều tra viên đêm nay như có thần trợ mời đến cha cố hỗ trợ, đồng thời thuận lợi tránh thoát bọn hắn chí mạng nhất mai phục, dựa theo số mệnh học phái thuyết pháp, hiện tại vận mệnh nữ thần liền đứng tại đối phương bên kia. Nếu như không phải mình gánh chịu tổ chức trách nhiệm, nhất định phải tại bờ rèn luyện đạt thành bốn có mục tiêu. Tà giáo thuật sĩ thủ lĩnh có thể thề với trời. Hắn một phút trước đó liền đã đi đường. Đối mặt thời điểm nguy hiểm lập tức đào tẩu, mới là bọn hắn loại người này sinh tồn chi nói. Tại xã hội âm u mặt hoạt động tà giáo thuật sĩ, nào có kiên trì truy sát điều tra viên đạt được đạo lý. Đây chính là hiệu chung với đạn chỉ ẩn nữ vương cái kia vô địch quái vật. Gài đờ quốc gia phía chính phủ lực lượng a. Đột nhiên, tà giáo thuật sĩ thủ lĩnh chú ý tới một cái có chút tình huống đặc thù. Tại phía trước nhất leo lên dây leo, đồng thời vì cái khác người hướng phía trước xây dựng con đường trong thủ hạ, lại có một cái không hiểu ra sao dừng động tắt lại. Hắn chỉ là thân thể cứng ngắc đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Trong đầu nhanh chóng qua một lần chính mình đạt được tình báo, tà giáo thuật sĩ thủ lĩnh lập tức biến sắc, cơ hồ là gào thét đối cái khác người hô, các ngươi đều cho ta chú ý một chút, khống chế tốt tâm tình của mình. Đối diện trong đội ngũ, có một cái có thể y theo nhân loại cảm xúc đến thực hiện công kích thi thuật giả, không muốn sống liền tiếp tục làm loạn. Bị thủ lĩnh như thế vừa hô, cái khác nhân tài chú ý tới cái kia không nhúc nhích ra hỏa. Liên ở chung quanh dây leo trong khe hở, từng sợi nhỏ xíu khói đen trốn ở dây leo ở giữa bóng ma phía dưới, sau đó quấn quanh ở ra hỏa này trên thân. Đây chính là dẫn đến cái này tên tà giáo thuật sĩ mất đi năng lực hành động nguyên nhân thực sự. Thậm chí cũng ngay lúc đó, còn có khói đen sắp lan tràn cái khác tà giáo thuật sĩ trên thân. Dù nạn thuật thức vẫn là bị người phát hiện. Nổi giận chi lực có thể khống chế người hành động chuyện này, thậm chí liền đại bộ phận điều tra viên đều không rõ lắm. Mà những này tà giáo thuật sĩ, thế mà cũng sẽ biết rõ điểm này. Rất nhanh, chung quanh quá khứ hai cái tà giáo thuật sĩ, ý đồ giải cứu cái này bị khống chế tư duy năng lực đồng bạn. Khẽ đảo làm lại nhiều lần không cách nào có hiệu quả về sau, cuối cùng mới từ bỏ cái này xui xẻo ra hỏa. Một bên khác, dỗ nạn mấy người bọn họ cũng cùng tưởng tượng bên trong đồng dạng. Tại tà giáo thuật sĩ như cũ xây dựng con đường lúc, bọn hắn trước một bước đã tới làm ở cùng bạ chín xì ạ giao chiến vị trí. Không hề nghi ngờ, thiếu nữ đang cùng ác ma tiến hành vô cùng khẩn trương quyết tử chi chiến. Đây là dỗ nạn lần thứ nhất nhìn thấy. Bạ chín xì ạ đem hết toàn lực phát động công kích lúc dáng vẻ. Ngân sắc lưỡi kiếm tại đêm khuya tối thui bên trong phản chiếu lấy tinh quang, vừa đi vừa về tầm đó xuyên qua cực đầm, sắc bén tựa như tia chớp phản chiếu trong không khí. Người bình thường thị giác năng lực đều có thể khó mà đuổi kịp tốc độ công kích lưu lại từng đạo hồ quang, phản phất mang điện ly tử tại sân vân thất bên trong vừa đi vừa về phản xạ con đường ánh sáng đồng dạng có thể thấy rõ ràng. Mà tại vạ chỉnh si ạ trước mặt là hóa làm ác ma hình thái làm mờ. Trên thân đã xuất hiện ba đạo đấm máu vết thương ác ma, ngay tại đem hết toàn lực ngăn cản vạ chỉnh si ạ công kích. To con thân thể tiếp cận 3 mét, phát đạt cơ bắp mang đến cực mạnh lực lượng. Cùng lúc đó, ác ma động tác cũng như cũ linh mẫn, chiến đấu đồng thời không có chút nào chỉ độn cảm giác. Mỗi một lần huy quyền, tràn ngập lực lượng công kích đều sẽ kích thích tiếng gió phân phật, người bình thường bị đánh trúng ngay lập tức sẽ chết, đây cơ hồ là không cần hoài nghi sự tình. Không sai mà hết thể này. Đối mặt vạ chỉnh si ạ đều là không có ý nghĩa. Thiếu nữ huy kiếm đâm tới chém vào đồng thời, thân hình cũng tại làm ở trung quanh không ngừng biến hóa. Ngân quang về lưới trong khi xuất thủ, bước tiến của nàng không sai chút nào đến nhất vị trí thích hợp, mà sắc bén lưới kiếm cũng hầu như tại vi diệu nhất thời cơ, tại ác ma rất khó ngăn cản góc độ phát động công kích. Nhất cử nhất động toàn đều rất giống trải qua nhất tinh chuẩn tính toán. Cho dù phức tạp dây leo mang đến hỗn loạn hoàn cảnh, cũng vô pháp ảnh hưởng vạ chỉnh si ạ đã tính trước xuất thủ tiết đấu. So sánh với nhau, lạc mở ác ma này tuy rằng thân thể cường tráng, mà lại động tác cũng không chậm, nhưng luôn luôn không cách nào thành công đánh trả vạ chỉnh si ạ. Thân thể bên trên ba đầu vết máu, liền đã chứng minh trước đó trong giao chiến kết quả. Chỉ muốn ác ma này có bất kỳ thời gian, cho dù là một giây đồng hồ chần chờ, chỉ sợ cũng sẽ lập tức bị băng lãnh lưỡi kiếm đâm trúng thân thể. Như mưa rông gió bão công kích phía dưới, mang tới là không thấy bất luận cái gì khe hở áp chế lực. Cái này, đây chính là nghỉ cơ lù sao? Mắt thấy màn đêm bên trong chiến đấu, đến chiến trường cạnh ngoài cha cố nhịn không được cảm khái, ta chưa bao giờ thấy qua có lợi hại như vậy kiếm sĩ. Lúc này, một bên sở bẹn sơ lắc đầu. Hắn ngữ khí hơi xúc động, không chút nào che giấu chính mình tán thưởng nói ra, như ngươi thấy, đây chính là quốc gia này mạnh nhất kiếm thuật học phái lực lượng. Nhất là vạ chỉnh si ạ tiểu thư, vẫn là nghỉ cỡ lù bên trong ưu tú nhất một nhóm kia. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 133, kiếm sĩ lơi kiếm thần bí người điều khiển, tra tìm chương mới nhất. Hiện tại, vấn đề mới xuất hiện tại dô nản bọn người trước mặt. Bọn hắn xác thực đi tới vạ chỉnh si ạ cùng giam giao chiến địa phương. Khoảng cách hai người giao thủ chính diện chiến trường, vượt qua 2-3 đạo cây bô đảo tường vây liền có thể tiến vào bên trong. Nhưng là thiếu nữ cùng ác ma tầm đó, cái kia cao tốc đến để cho người ta hoa mắt tần suất công kích, lại căn bản không có để bất luận cái gì người cắm đi vào tham chiến cơ hội. Nếu như lô mãng trước can thiệp, rất khó cam đoan đây là tại trợ giúp vạ chỉnh si ạ, vẫn là nói tại ảnh hưởng nàng đối là mở áp chế.
Loại này làm cho người do dự dưới cục diện, vẫn là Sở Vẹn Sở động thủ trước. Đồng dạng đến từ Stein, vị này điều tra viên đã từng cũng cùng nhị cỡ lũ gia tộc người từng có ngắn ngủi gặp nhau. Y theo đã từng lúc thi hành nhiệm vụ đợi kinh nghiệm. Hắn nâng từ bản thân kim loại đoạn trượng, hướng phía ác ma thân thể mấy cái vị trí cách không đâm tới. Răng rắc răng rắc răng rắc, phanh, vô hình sóng âm nện đứt trước mặt dây leo, thẳng hướng lấy ác ma thân thể vào tới. Lập tức, lạ mở cái kia thân thể cường tráng thượng, đối ứng bộ vị lập tức phát ra trầm thấp mà dày đặc tiếng va đập. Mấy cái mắt trần có thể thấy lõm tại hắn rắn chắc trên thân thể hiện hiện. Thậm chí tiểu liền bao trùm tại bên ngoài thân lông tóc, cũng xuất hiện hình tròn sóng xung kích văn. Nhân loại, đối mặt với thiết thiết thực thực tổn thương, không có gì bất ngờ xảy ra, lạ mở lần nữa giống giận. Ác ma này xác thực đã chú ý tới rồ nạn đám người đến, đồng thời cũng phát hiện Sở Vẹn Sở làm ra động tĩnh. Nhưng vấn đề ở chỗ, đối mặt bạ chỉnh xỉ ạ như mưa rông gió bao thế công, hắn căn bản không có chút nào hà hắn chú ý. Sở dĩ tại công kích trong khe hở vừa lúc đến mấy lần sóng âm, liền một mực đánh vào trên người hắn, để lá mở bản liền bắt đầu thân thể hư nhược năng lực lần nữa rơi xuống một đoạn. Bang, chính trong công kích bạ chỉnh xỉ ạ, nhưng không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Chú ý tới tình huống trước mắt, nàng nguyên bản đâm thẳng đối phương bả vai trường kiếm, lập tức trên không trung hướng lên nâng lên, sau đó thuận thế hướng phía sau mình tìm tới. Bạ chỉnh xỉ ạ động tác không hề nghi ngờ là cực nhanh. Trong chớp mắt, lưỡi kiếm tại màn đêm phía dưới vây quanh thân thể của nàng hoạt động một tuần, thân thể trọng tâm lực lượng đồng thời gia tăng tại lưỡi kiếm phía trên, cuối cùng từ làm mở nghiêng xuống phương hướng lên bổ trở về. Màu bạc trắng lưỡi kiếm phản chiếu lấy tinh quang, tại cực nhanh vận động bên trong quay trùng quanh thành một vòng trăng tròn, hợp quy tắc sắt thép vòng tròn, phản phất theo âm nhạc nhịp tại địch nhân trước mặt thuận thế nhất chuyển. Xoẹt, sắc bén mà băng lãnh lưỡi kiếm từ hạ hướng lên, long lánh tinh thần quang huy kiếm kích không trở ngại chút nào bổ tới. Tự thân toàn bộ lực lượng cùng xoay tròn mang tới quán tính kèm theo. Vạ chỉnh xỉ a một kích toàn lực phía dưới, dạng bộ toàn bộ cánh tay phải ngay tiếp theo nửa cái bà bay, cứ như vậy bị cùng một chỗ gọt rơi xuống đất. Nếu như không phải ác ma này phản ứng thực tại quá nhanh kịp thời quay đầu, chỉ sợ một kiếm này quá khứ, đầu của hắn cũng muốn vứt bỏ nửa cái. Lập tức, có ý tứ sự tình phát sinh. Đương ác ma này phải khóa cùng cánh tay rơi trên mặt đất về sau, ngay từ đầu vẫn là máu thịt bé bét dáng vẻ. Nhưng rất nhanh, những vật này liền toàn bộ hóa thành sương mù màu đen, sau đó từng bước tiêu tán trong không khí, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào. Ác ma hô tiếng vang lên tại cây bồ đào làm thành giác đấu trường bên trong, nhân loại, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Lạc mở tiếng gào thét bên trong, xen lẫn hết sức rõ ràng thống khổ. Tuy rằng trong miệng nói là tương đương cường thế lời nói, nhưng động tác cũng sẽ không đặt người. Gian nan tránh thoát bạ chỉnh xỉ ạ theo sát mà đến công kích đồng thời, hắn ánh mắt đã tại trái phải lấp lóe. Ác ma này, giờ khắc này ở suy nghĩ làm sao có thể thoát thân. Tại khoảng cách gần như vậy dưới, biến thành quạ đen đồng đẳng với đánh mất năng lực phản kháng, chỉ sợ còn đến không kịp bay ra 2 mét khoảng cách, chính mình liền sẽ bị bạ chỉnh xỉ ạ triệt để chém thành hai đoạn. Mà duy trì hiện tại trạng thái, ác ma thân thể năng lực cũng không phải người trước mặt đối thủ. Về phần thi triển pháp thuật, hiện tại nào có cái này khe hở a? Hắn tựa hồ là không có lựa chọn nào khác rồi. Giống. Mắt thấy tà giáo thuật sĩ bên kia chi viện chậm chạp chưa tới, chính mình cũng không nhìn thấy bất luận cái gì thắng lợi thời cơ. Quyết tâm trong lòng, Lạc Mở đột nhiên lớn tiếng gào lên. Nương theo lấy hắn tràn ngập thống khổ gào thét. Đỏ khí lưu màu đen trong nháy mắt từ ác ma này trên thân điên cuồng phun ra ngoài. Bất quá cùng lúc đó, cái kia cường tráng nhục thể cũng lấy hết sức rõ ràng tốc độ hề bại xuống dưới. Đây không phải vừa rồi từ nhân loại biến thành quạ đen biến hình, mà là huyết nhục hao tổn, thần tiêu hình tán suy yếu. Mới vừa rồi còn là thân cao cơ hồ 3 mét thân hình khổng lồ, thật giống như khí cầu bị đâm thủng đồng dạng, trong nháy mắt héo rút đến chỉ có da bọc xương, thân cao không tới 1m5 thấp bé bộ dáng. Mà là mở lấy tự thân bị hao tổn nghiêm trọng làm đại giá đổi lấy. Là loại này khí lưu màu đen nhanh chóng tràn ngập tại trung quanh thân thể hắn, thậm chí lấp kín cái này hắn cùng bạ chỉnh xì ạ cùng một chỗ mở ra tới quyết đấu không gian. Ngay tại phát động công kích thiếu nữ, cơ hồ không có trốn tránh không gian liền bị khí lưu nhào ở trên mặt. Trong ngay mắt, bạ chỉnh xì ạ dưới chân mềm nhũn, vội vàng đem lưới kiếm cắm tại mặt đất đỡ lấy thân thể, nàng suýt nữa trực tiếp ngã trên mặt đất mặt. Cũng may bạ chỉnh xì ạ biết rõ, nàng hôm nay là theo đuổi đánh giết chết đồng tộc hung thủ. Sở dĩ tại đi ra ngoài trước đó, phòng hộ phương diện tự nhiên cũng làm đầy đủ hết chuẩn bị. Một cái hô hấp khe hở, thiếu nữ trong ngực một viên không biết tên đùa hộ mệnh phát huy có tác dụng, đảo mắt liền trợ giúp nàng khôi phục một chút bị khí lưu màu đen cướp đi thể lực. Bất quá chờ bạ chỉnh xì ạ lần nữa ngẩng đầu, để nàng phi thường im lặng tình huống phát sinh. Nương theo lấy ác ma không tiết hao tổn tự thân phun ra đỏ khí lưu màu đen, nàng đối diện đấy cũng không phải là đối phương buông tay đánh cược một lần, tuyệt địa phản kích. Ác ma này liều mạng như vậy mục đích, liên chỉ là vì để bạ chỉnh xì ạ mất đi vận động năng lực. Thừa dịp cái này thời gian một cái nháy mắt, Lạc Mở đã lần nữa hóa thành màu đen qua đen, hô tạp tại khí lưu bên trong liền hướng nơi xa bay đi. Bạ chỉnh xì ạ phi thường rõ ràng, tại càng xa xôi, dù nạn bên kia mấy người tầm mắt bị đỏ khí lưu màu đen ngăn lại cản, căn bản thấy không rõ cái này quạ đen phi hành quy tích. Mà một khi kéo dài khoảng cách, tại đêm tối phía dưới, muốn tóm lấy rời đi màu đen chim bay không khác người si nói mộng. Chính mình phải nhanh chóng quyết đoán. Nghĩ tới đây, bạ chỉnh xì ạ không chút do dự ném ra trường kiếm trong tay. Siêu, lạnh leo kim loại vạch phá không khí, bạ chỉnh xì ạ chỉ có một chút khí lực, bị nàng toàn bộ quán trú tại trên một kích này. Một máy mắt, sắc bén ngân sắc lưỡi kiếm, tinh chuẩn đâm xuyên qua quạ đen thân thể. Sau đó mang theo quán tính, đem cái này có một cái cánh rõ ràng nhỏ một vòng chim bay, hung hăng đính tại cây bồ đào bên trên. Lúc này, Lạc Mở cũng không còn cách nào bảo trì quạ đen dáng vẻ. Treo ở cây bồ đào làm thành trên vách tường,
hắn từng bước biến thành hơn 1 mét điểm gầy yếu bộ dáng, dãy rủa 2 lần về sau liền không động đậy được nữa. Trước đó chiến đấu kịch liệt, còn có ý đồ chạy trốn thi pháp, đã hao hết ác ma này sở hữu thể lực. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 134, phong ấn ác ma thần bí người điều khiển, tra tìm chương mới nhất. Mắt thấy Lã Mỡ bị đính tại nho dây leo lên chỉ lo thở dốc, lại cũng vô lực phản kháng. Và Chỉnh Si ạ lúc này mới từ bưng lòng hô hấp, bắt đầu thông qua kịch liệt thở dốc khôi phục thể lực. Cũng may theo ác ma mất đi sức chiến đấu, loại này đỏ khí lưu màu đen đoạt người thể lực hiệu quả cũng tại suy yếu, lúc này mới không có để nàng trực tiếp té ngã trên đất. Trọi cứng lấy thân thể bất lực, và Chỉnh Si ạ hướng cái này giác đấu trường bên ngoài la lên cái khắc thần vừa danh tự, Mặc Tẩn tiên sinh, ác ma này bị ta khống chế được, có thể đi vào giúp đỡ chút sao? Nghe được là Bạ Chỉnh Si ạ thanh âm, cha cố lập tức vượt qua nho dây leo đi tới. Khi hắn đi tới Lạ Mở trước mặt thời điểm, đỏ khí lưu màu đen cũng đã biến mất đến sẽ không ảnh hưởng thị giác trình độ. Đơn giản xác nhận trước mắt ác ma này trạng thái, cha cố lập tức hướng mấy người khác hô, mấy vị, mời hỗ trợ tranh thủ một chút thời gian. Bằng vào ta hiện tại trạng thái, đại khái cần 5 đến 10 phút tài năng triệt để ướt thuốc ác ma này. Điều tra viên bên kia lập tức trả lời, không có vấn đề, xin ngài yên tâm ướt thuốc ác ma này. Nghe được đồng bạn đáp lại, cha cố cũng không còn quan tâm kỹ càng những chuyện khác. Đi đến Lạ Mở trước mặt, hắn giơ lên thập tự huy hiệu tại đối phương cùng mình ở giữa, lập tức bắt đầu yên lặng niệm tụng cầu văn. Ta hướng vĩ đại thánh linh ca ngợi. Nhìn chăm chú lên trước mặt cha cố động tác, Lã Mỡ lập tức cảm nhận được trên người đối phương loại kia đối với mình cực không hữu hảo thánh khiết lực lượng. Lập tức, ác ma này khuôn mặt đáng sợ rằng co, nhân loại, ngươi cảm thấy mình tín ngưỡng là chính xác sao? Không muốn lừa mình dối người, ta có thể nói cho ngươi hết thảy chân tướng, phóng thích phụ thuộc với cá nhân ý chí lực lượng. Trong chớp nhoáng này, bạch quang dâng lên nốt bị thương Lã Mỡ. Tê, dừng lại. Ngươi bây giờ loại này lỗ mãng hành vi, chỉ là tại đã mất đi giải hết thảy cơ hội. Ngươi căn bản không biết mình đang làm cái gì. Rất đáng tiếc là cha cố căn bản không có ý định lý hội ác ma này lừa gạt cùng dụ hoặc, mà dựa vào Lã Mỡ chính mình, hoàn toàn không cách nào tránh thoát xuyên qua chính mình thân thể lưỡi dao, cũng ứng phó không được trước mặt thần thánh thuật thức. Bốn mắt nhìn nhau, Lã Mỡ nhìn xem cha cố lặng lặng đứng tại nho dây leo trước, hai mắt nhìn chăm chú trước mặt chính mình, trong miệng niệm tụng cầu văn không chần chờ chút nào cùng dừng lại. Lập tức, dâng lên yếu ớt bạch sắc quang mang đem hai người vây quanh bên trong. Rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh. Sở Bèn Sở tiên sinh, vừa rồi đa tạ ngươi viện trợ. Mắt thấy cha cố hết thảy thuận lợi triển khai công việc, bà Chỉnh Sĩ ạ vừa hướng Sở Bèn Sở gật đầu nói tạ, đồng thời vô ý thức đi đến rồ nạn trước người. Quan sát một chút rồ nạn có điều tra viên tiểu nữ, nàng lúc này mới hỏi, rồ nạn, nị cổ lệ tiểu thư đây là thế nào? Nhìn bộ dáng của nàng, giống như không tốt lắm a. Rồ nạn rút tay đem nị cổ lệ để dưới đất, sau đó chỉ vào sau lưng nho dây leo mở miệng nói, cái này thực vật mê cung, liền là nị cổ lệ vừa mới làm ra thủ bút. Trải qua liên tục đại quy mô thuật thức phóng thích về sau, nàng thực tại không kiên trì nổi, sở dĩ hiện tại mới từ ta cóng. Dạng này a. Ánh mắt vi diệu nhìn một chút trên mặt đất điều tra viên tiểu nữ, tiếp xuống bà Chỉnh Sĩ ạ cũng chưa hề nói thêm cái gì. Đem ánh mắt chuyển rời đến sau lưng nho dây leo. Nàng đem thoại để chuyển rời đến đám người tiếp xuống giải quyết vấn đề lên, nếu là nghỉ cố lệ làm ra nho dây leo, như vậy trước đó đám kia tà giáo thuật sĩ như thế nào? Tình huống không thể lạc quan. Lúc này, Sở Bèn Sở đứng ra chủ động hồi đáp, không ngoài dự liệu mà nói, đám kia tà giáo thuật sĩ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Bà Chỉnh Sĩ ạ tiểu thư, ngài hiện tại cũng không thích hợp chiến đấu a. Bà Chỉnh Sĩ ạ đương là nhẹ gật đầu, tối thiểu ngắn thời gian bên trong là như vậy. Một bên điều tra viên kết lúc này đề nghị, như vậy, chúng ta bây giờ tốt nhất đi làm một chút chuẩn bị, một chút chuyện đương nhiên chuẩn bị. Tối thiểu chờ đám kia tà giáo thuật sĩ đuổi tới thời điểm, không thể để cho bọn hắn quá dễ dàng. Tiếng nói rơi xuống đất. Sở Bèn Sở cùng kết hai vị điều tra viên nhìn nhau nhìn một cái. Sau đó ăn ý nhẹ gật đầu, liền cùng một chỗ hướng nho dây leo bên kia đi đến. Hiển nhiên đối với mai phục địch nhân một chuyến này, bọn họ hai vị điều tra viên cũng là chuyên nghiệp. Về phần mất đi năng lực chiến đấu và chính sĩ ạ, cùng thân là tạm thời làm việc dồn nạn, đã bị bọn hắn tự động coi là cần muốn bảo vệ không năng lực chiến đấu nhân sĩ. Nhìn chăm chú lên hai vị điều tra viên thân ảnh tiến vào nho dây leo mê cung. Hạ Chỉnh Sĩ a đợi mấy hơi thở, mới đối Dỗ Nạn nghiêm túc mở miệng nói, "Dỗ Nạn, ngươi năng lực phản ứng thế nào? Nhớ không lầm, ngươi hẳn là có rất mạnh điều tra năng lực, hơn nữa còn có thể khống chế hành động của đối phương a." Không có dư thừa nam nhân ở đây, Dỗ Nạn tự nhiên mở thành công bố mở miệng giải thích, "Đương nhiên. Bất quá đám kia tà giáo thuật sĩ bên trong, ta năng lực chỉ đánh ngã một cái xui xẻo nhất. Bây giờ còn có còn lại 13 người có thể tự do hoạt động." Chỉ sợ ta năng lực đã thông qua cửa ngõ nào đó tiết lộ đến đối diện. Tiết lộ. Nghe được Dỗ Nạn mà nói, bà Chỉnh Sĩ ạ không che giấu chút nào cao lại mi. Ý gì theo chính mình đối diện trước nam người giải, đối phương cũng không phải là lơ là sơ suất đến bại lộ năng lực ra hỏa. Như vậy trừ mình ra, Bờ Rèn Lụy còn có ai biết rõ Dỗ Nạn thực lực chân thật đâu. Chú ý tới thiếu nữ trong mắt nghi hoặc, Dỗ Nạn nói thẳng ra suy đoán của mình, hẳn là cục điều tra bên trong còn có nội ứng, địa vị rất cao loại kia. Toàn bộ Bờ Rèn Lụy, ngoại trừ ngoài ta ngươi chỉ có rất ít địch nhân biết rõ ta năng lực, phổ thông thiên về thần bí tội phạm. Nhưng không có cùng ngục tốt thảo luận mình bị bắt lấy lúc chẳng cảnh thói quen. Tất nhiên là những cái kia tà giáo thuật sĩ, tại cùng thâm nhập cục điều tra nội ứng giao lưu lúc miêu tả tình báo, lúc này mới đem ta năng lực cũng tiết lộ ra ngoài. Như thế có thể nói tới thông. Hạ Chỉnh Si á nhẹ gật đầu. Tại có nội ứng tình huống dưới, bọn hắn hiện tại cục diện quả thật có chút khó giải quyết. Càng đừng đề cập nàng hiện tại không có gì trực tiếp năng lực chiến đấu. Nhất là tiện tay trưởng kiếm đâm xuyên ác ma thân thể, đem hắn đính tại nho dây leo lên không cách nào lấy đi. Mà xem như phòng bị, trong tay mình chỉ có hai thanh tiểu chủy thủ giấu ở trong quần áo. Cùng thích hợp sử dụng kiếm thuật trường kiếm so sánh, sử dụng dao găm mình tuyệt đối không có chi lúc trước cái loại này khoa trương sức chiến đấu. Đại khái trao đổi vài câu, Dỗ Nạn lại đem nhị cổ lệ nâng lên đến, sau đó đưa đến rời xa tà giáo thuật sĩ phương hướng giấu ở dây leo bên trong. Mặc dù chỉ là rất nhỏ động tác, nhưng nói không chừng tại chiến đấu kế tiếp bên trong, cái này nho nhỏ chi tiết liền sẽ ảnh hưởng đến thế cục biến hóa. Ba ba, ngấp kỹ điều tra viên thiếu nữ, Dỗ Nạn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Cha cố chuyên chú vào ác ma phong ấn, trước người chỉ có bạ chín xỉ à một người. Ở trong tình hình này, hắn có thể không có ý định đem quyết định vận mệnh cơ sẽ giao cho hai vị điều tra viên. Lập tức, tại màn đêm phía dưới, bạ chín xỉ à trước mặt, Dỗ Nạn cổ tay rung lên, triệu hoán ra màu đen nguyên điện. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 135, quyết chiến thời khắc thần bí người điều khiển, tra tìm chương mới nhất. Giờ phút này, xin hướng thâm cốc bên trong ngắm nhìn. Huyết hà đang ở trước mắt, nó đang sôi trào nấu chín lấy bạo lực đả thương người tội phạm. A, mù quáng tham lam cùng lửa giận điên cuồng, khu khiến cho bọn hắn tại ngắn ngủi một đời phạm phải như thế tội lỗi, bây giờ thì xuyên vào sầu tuyết, tại nóng hổi huyết thủy bên trong lĩnh thụ gặp chắc trở. Dỗ Nạn không nhanh không chậm niệm tụng lấy thần khúc bên trong thơ, miêu tả địa ngục cảnh tượng từ ngữ, cứ như vậy chậm rãi quanh quẩn tại trước mặt hai người. Lập tức, nho dây leo mê cung bên trong, biểu tượng nổi giận chi lực khói đen biến mất không thấy gì nữa. Tới đối ứng, là tại vừa rồi chiến đấu bên trong xây dựng cái này giác đấu trường bên trong. Địa ngục huyết hà lực lượng cụ hiện mà đến khói đen, chậm rãi hiện lên ở Dỗ Nạn dưới chân. Ba, một tiếng vang nhỏ, Dỗ Nạn khép lại thần khúc, địa ngục thiên trang sách. Và Chỉnh Si ạ thì an tĩnh nhìn chăm chú nam nhân trước mặt. Đợi đến hắn hoàn thành đây hết thảy động tác về sau, thiếu nữ mới đưa ánh mắt đặt ở trên tay đối phương nguyên điện. Dỗ Nạn, đây là. Họa Chỉnh Si ạ nhìn ra thần khúc là một bản nguyên điện, nhưng nàng không có lựa chọn trực tiếp điểm phá, mà là chờ đợi Dỗ Nạn trả lời. Nghe được Họa Chỉnh Si ạ trong giọng nói ý tứ, Dỗ Nạn hào phóng cười cười, như ngươi nhìn thấy như thế, đây là ta sử dụng nguyên điện. Nói chuyện đồng thời, Dỗ Nạn nhẹ nhàng dậm chân, nguyên bản phủ phục tại dưới chân hắn khói đen, trong nháy mắt như là như mũi tên rời cùng tiến vào trung quanh nho dây leo bên trong. Nói thực ra, loại này chiến đấu hoàn cảnh đối với hắn mà nói không có gì thích hợp bằng. Đêm khuya tối thui, phức tạp thực vật bóng ma, khắp nơi có thể thấy được nho dây leo vết tường. Cường bạo chi lực hóa thành khói đen, tiềm phục tại những hoàn cảnh này bên trong rất khó bị phát hiện, mà lại tùy thời đều có thể đối với địch nhân khởi xướng đột nhiên xuất hiện công kích. Trầm mặc mấy giây, Họa Chỉnh Xì A biểu lộ không có quá nghiêm túc, chủ đề cũng không chú trọng với Dỗ Nạn trong tay nguyên điện, nói thực ra, ta hiện tại càng tò mò hơn, là ngươi vừa rồi niệm chú thời điểm ngữ liệu. Tại ta trong ấn tượng, chỉ có một bộ phận rất nhỏ nhân tài có thể lấy dạng này tư thái thi triển pháp thuật. Cái kia có thể không trôi chảy ạ? Ngượng ngùng cười một tiếng, Dỗ Nạn nhìn chăm chú lên Họa Chỉnh Xì A giải thích nói, quê hương của ta lời nói điều chính là như vậy, chỉ có thể nói tương đối thích hợp đi. Họa Chỉnh Xì A tiếp nhận Dỗ Nạn thuyết pháp, đồng thời đem ánh mắt chuyển rời đến xa xa hắc ám bên trong. Kia là hai vị điều tra viên chính đang bố trí cạm bẫy phương hướng. Sở dĩ tiếp xuống, ngươi định dùng loại vật này giải quyết địch nhân. Không sai. Dỗ Nạn trực tiếp thừa nhận nói, ta hiện tại sử dụng thuật thức liền là kim đối với chiến đấu sử dụng loại hình, giải quyết những này tà giáo thuật sĩ không có vấn đề quá lớn. Họa Chỉnh Xì A liếc tới một cái, ngữ khí có chút xoắn xuýt, tình cảm ngươi một mực dùng pháp thuật, đều không phải chiến đấu loại hình. Dỗ Nạn hồi đáp, lấy điều tra năng lực là chủ. Họa Chỉnh Xì A biểu lộ tương đương đáng yêu trừng mắt nhìn, cuối cùng nhịn không được trực tiếp bật cười, ha ha, thật uổng cho ngươi nhịn được a. Hiện tại phàm là có điểm năng lực ra hỏa, từng cái đều hận không thể để người khác biết mình bản sự, sau đó mượn cơ hội đưa thân với trên xã hội tầng. Người giống như ngươi, ta còn tưởng rằng chỉ có thể ở chuyện cổ tích bên trong tài năng nhìn thấy đâu. Dỗ Nạn gãi gãi tóc, không có khoa trương như vậy chứ. Kỳ thật ta cũng chỉ là nghĩ làm chính mình hy vọng làm sự tình mà thôi. Họa Chỉnh Xì A ánh mắt rất tán thành, nhưng ngữ khí có chút thất lạc nói ra, làm chính mình nghĩ làm sự tình. Thực là không tồi sinh hoạt lý nữa a. Vài câu ngắn gọn trò chuyện, hai người đối thoại cùng nhau cũng liền 2 phút ra mặt. Không bao lâu, Sở Bèn Sở cùng kết hai vị điều tra viên, liền từ nho dây leo tạo thành trong mê cung lùi trở về. Xem bọn hắn hiện tại ổn định sắc mặt, thực vật trong mê cung cạm bẫy tối thiểu đã bố trí xong. Tương hô đối diện, điều tra viên bên này liền lâm vào an tĩnh tuyệt đối bên trong. Tất cả mọi người tại nghiêng tai lắng nghe, tà giáo thuật sĩ vị trí phải chăng truyền đến động tĩnh. Bên trong tiểu liền Dỗ Nạn cũng không ngoại lệ. Dù sao thần khúc lực lượng từ nổi giận hoán đổi đến tường bạo, Dỗ Nạn đối với nhân loại tình cảm năng lực nhận biết cũng biến mất theo, sở dĩ cũng chỉ có thể cùng cái khác người giống nhau như lúc, dựa theo bình thường giác quan năng lực đến điều tra chung quanh biến hóa. Ầm ầm, đột nhiên, xa xa thực vật trong mê cung đột nhiên phát một tiếng tương đối rõ ràng tiếng nổ. Sở Bèn Sở lập tức cùng kết liên nhau, lập tức xác định đây chính là bọn họ thiết trí cạm bẫy bị phát động. Chuẩn bị, mở. Một cái mắt, hai vị điều tra viên cùng nhau phát động sớm chuẩn bị tốt thuật thức. Rầm rầm rầm, nương theo lấy động tác của bọn hắn, xa xa nho dây leo mê cung lập tức truyền đến một trận càng thêm dày đặc tiếng nổ. Lấy Dỗ Nạn xuất chúng tính lực, thậm chí có thể phân biệt ra được trong lúc nổ tung xen lẫn nhân loại tiêu rên. Hai vị điều tra viên bố trí cạm bẫy, hiển nhiên lấy được không sai thành quả. Thời gian từng giờ trôi qua, nhưng từ vừa rồi bạo tạc kết thúc về sau, phía trước thực vật mê cung liền trở nên an tĩnh xuống. Không có tà giáo thuật sĩ tiếp tục đi tới động tĩnh, cũng không có cái khác cạm bẫy phát động phản ứng. Màn đêm phía dưới nho vườn, an tĩnh có chút lạ thường. Kéo dài trong trầm mặc, điều tra viên bên này bầu không khí nhanh chóng lắng đọng xuống dưới. Tất cả mọi người mơ hồ có thể cảm giác được, nơi xa một vùng tăm tối trong không khí, tựa hồ có một loại nào đó chẳng lành đồ vật đang nổi lên. Lúc này, Sơ Vẹn Sơ mở miệng, tất cả mọi người cẩn thận một chút, tình huống giống như có chút không đúng. Hắn có thể khẳng định, chính mình bày cạm bẫy sát thực cho tà giáo thuật sĩ nhóm mang đến phiền phức. Nhưng cùng lúc, bọn này địch nhân khả năng cũng tại chế tạo mới phiền phức. Phanh, đột nhiên, bốn người cảm giác được dưới chân thổ địa có chút chấn động nhẹ nhẹ. Phanh phanh, phanh phanh phanh, mặt đất truyền đến chấn động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngay sau đó nương theo mà đến, liền là tương đương dọa người thực vật bị xé nứt thanh âm. Loại cảm giác này, thật giống như có một cái cự nhân, ngay tại từ nho trong vườn đi ra đồng dạng. Bốn người nhìn lẫn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ngưng trọng. Tà giáo đổ đến cùng làm cái gì? Rất nhanh, hết thể câu đố giải khai. Tại màn đêm đen kịt bên trong, nho vườn bên trong đi ra một cái máu thịt bé bét quái vật. Đông đảo tà giáo thuật sĩ nhục thể vặn bẹo kết xoắn thành một đoàn. Tứ chi cùng da thịt vặn bẹo liên kết, hư thối huyết đục cùng lục sắc mù dịch, thành vì bọn họ thân thể tầm đó kết nối khớp nối. Dù nạn lờ mờ có thể phân biệt cái này huyết nhục quái vật là từ 11 tên tà giáo thuật sĩ nhục thể kết hợp với nhau, cuối cùng hợp thành một cái to lớn huyết nhục hình cầu. Mà tại huyết nhục khe hở tầm đó, tà giáo thuật sĩ thủ lĩnh thân ảnh liền giấu ở viên thịt bên trong. Tại ánh mắt nhìn về phía dù nạn đám người trong nháy mắt, nét mặt của hắn trở nên đoán độc mà hung ác. Phanh, chỉ gặp cái này huyết nhục va kín lại quái vật, rũi ra một đầu xúc tu trùng điệp đệm tại mặt đất, bản thân nó cũng bởi vậy hướng dù nạn đám người phương hướng di động qua tới. Tình này đã không cần nhiều lời, là quyết chiến thời điểm. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 136, huyết nục khâu lại quái thần bí người điều khiển, tra tìm chương mới nhất. Bị huyết nục vây quanh bên trong tà giáo thuật sĩ thủ lĩnh, ánh mắt một mực khóa kín đang điều tra viên bên này bốn người trên thân. Chịu chết đi. Đột nhiên, gia hỏa này phát ra tương đương dọa người giống to. Cùng sở hữu phim kinh dị hoặc là quái thú thai nạn phiến đồng dạng, hắn tựa hồ tại dùng loại này tràn ngập đe dọa thanh âm, đến hiển lộ rõ ràng uy nghiêm của mình cùng bạo lực. Lập tức, tà giáo thuật sĩ thủ lĩnh bắt đầu thao tung cái này cái cự đại thi thể khâu lại quái. Tụ tập tại khâu lại quái lên cái khác tà giáo thuật sĩ đã chết đi, nhưng là tại thuật thức điều khiển, cùng tà giáo thuật sĩ thủ lĩnh không chế giới, bọn hắn nhao nhao vươn tay cánh tay hoặc là đuổi chống đỡ mặt đất, đem cái này huyết đục tạo thành hình cầu chống lên. Cái kia phân bố cực không đều đều tứ chi cao thấp không đều. Lần đầu tiên nhìn qua, thật giống như một cái sinh trưởng cơ hình cầu nhiều chân côn trùng. Một giây sau, cái quái vật này tại mặt ngoài bắp chân chống đỡ dưới, đã tương đương linh hoạt tốc độ bắt đầu chuyển động. Cái kia thân hình khổng lồ xung kích thời điểm mang ra khoa trương thanh thế, thật giống như một đầu buôn tẩu trên mặt đất voi ma mút. Yếu ớt nho dây leo vết tường, thậm chí liền kéo dài ra hỏa này một sát na tư cách đều không có. Huyết nục quái vật đi qua chỗ, thực vật mảnh vỡ cùng vẽ lên bụi đất cao cao dơ lên, văng từ phía. Năng lực tiếp nhận độ chênh lệch người bình thường, chỉ muốn thấy cảnh này, chỉ sợ cũng lại bởi vì sợ hãi mà không cách nào hành động. Bang, nhưng vào lúc này, Sơ Vẹn Sơ động. Đến từ sở dính điều tra viên, lần nữa cách không huy động lên trong tay mình kim loại đoạn trượng. Hắn trầm mặc vẻ mặt nhìn không đến bất luận cái gì gợn sóng. Vô luận đối diện tà giáo thuật sĩ sử dụng cỡ nào thuật thức, tạo thành uy thế lại như thế nào dọa người, hắn đều muốn thử trước một chút thân thể của đối phương phải chăng cứng rắn. Dù sao trước đó có thể hấp thu sóng âm màu đen trụ tròn, hiện tại đã biến mất. Lập tức, liền cùng trước đó phát khởi mỗi một lần âm ba công kích đồng dạng. Mạch tốc độ sóng âm chi nhận, lấy vô hình chi tư hướng phía khâu lại quái thân thể đánh tới. Ầm. Trăm mét khoảng cách trong chớp mắt, một đạo hình cung vết thương đồng thời xuất hiện tại cái này khâu lại mà thành quái vật trên thân. Trong màn đêm, Dỗ Nạn thấy rất rõ ràng, cái quái vật này dòng máu màu xanh lục cùng mùi hôi mù dịch, tại vết thương xuất hiện trong nháy mắt liền lập tức vẩy ra mà ra. Nhưng lần này công kích kết quả cuối cùng lại cũng không khả quan. Khâu lại quái dung hợp huyết đục, ngay sau đó ngay tại vết thương phụ cận nhúc nhích bắt đầu, tanh hôi mà mềm nát dịch thể tràn vào bên trong, rất nhanh liền đem vết thương này chữa trị bắt đầu, ngoại trừ vết sẹo lại cũng không nhìn thấy bất kỳ ảnh hưởng gì. Xách, phát hiện xa xa một màn, Sơ Vẹn Sơ miệng bên trong lập tức phát ra bất mãn thanh âm. Nhưng cùng lúc đó, động tác trên tay của hắn cũng không chậm, kim loại đoạn trượng lập tức liên tiếp cách không tới. Ao ao tác, dày đặc sóng âm xuyên qua không khí, cũng lập tức ở cái này cái cự đại khâu lại quái trên thân tạo thành vốn có hiệu quả. Kia là từng đạo dày đặc mà thâm thúy vết thương. Chỉ tiếc sở hữu công kích kết quả cuối cùng đều cùng trước đó giống nhau như lúc. Sóng âm mới bổ ra một cái vết thương, con quái vật này huyết nhục liền tự động chữa trị. Liên mặt ngoài đều không thể triệt để phá hư công kích, tự nhiên cũng không có khả năng ảnh hưởng đến thân ở trung tâm nhất, phụ trách khống chế cái đồ chơi này tà giáo thuật sĩ thủ lĩnh. Còn tiếp tục như vậy, không được bao lâu, cái quái vật này liền sẽ vọt tới trước mặt bọn hắn. Đêm hôm khuya khoắt đi ra điều tra một cái án nhu sát, thế mà cũng sẽ gặp phải loại này quyết chiến đồng dạng tình trạng. Thời đại thật không đồng dạng a. Đúng lúc này, một bên điều tra viên kết đột nhiên cảm khái. Chỉ gặp vị này vốn là sắc mặt không tốt điều tra viên đột nhiên chắp tay trước ngực, hai mắt không nhúc nhích nhìn chăm chú ngay tại bọn tới khâu lại quái. Xoát, tại thỏa đáng nhất vị trí, cũng chính là cái quái vật này đến cách bọn họ khoảng 30 mét khoảng cách lúc. Trong suốt sắc màu trắng vòng sáng từ dưới đất tuôn ra. Trong nháy mắt đem giá hỏa này bao khỏa tại bên trong. Không hề nghi ngờ. Đây chính là trước đó thiết trí cạm bẫy thời điểm, kết lưu tại nho dây leo trong mê cùng cạm bẫy. Trong đêm tối, loại này mang theo sáng ngời pháp thuật hiệu quả đặc biệt rõ ràng. Tại bao trùm cái này huyết nhục quái vật về sau, mang ánh sáng lập tức đối bên trong địch nhân tạo thành vô cùng thẳng thừng tổn thương. Mỗi một cái tiếp xúc vị trí, mang ánh sáng đều tại đốt bị thương lấy huyết nhục quái vật thân thể. Hiệu quả nhanh chóng tổn thương, cơ hồ khiến cái quái vật này biến thành một đoàn mơ hồ gạch men. Nhưng mà cái thuật thức này kết quả cuối cùng, vẫn là cùng vừa rồi sở vẹn sở công kích đồng dạng. Kết công kích đến cùng không tổn thương được bên trong tà giáo thuật sĩ thủ lĩnh, đồng thời cũng đuổi không kịp cái quái vật này kinh người bản thân tốc độ chữa trị. Cho dù thanh thế kinh người, nhưng vẫn là không cách nào đánh bại đối phương. Hai cái điều tra viên đều cho thấy thực lực cường đại, làm sao bản thân pháp thuật hệ thống không quá thích hợp cục diện bây giờ? Không có xuyên qua năng lực cực mạnh, hoặc là duy nhất một lần đánh tan công kích của đối phương, bọn hắn không cách nào giải quyết cái quái vật này. Tập trung điều tra viên, ngươi cho là mình đêm nay còn có thể sống được đi ra ngoài sao? Lúc này, làm huyết nhục quái vật hạch tâm tà giáo thuật sĩ đầu lĩnh mở miệng. Thân là điều khiển thuật thức, khâu lại quái bên trong duy nhất có được bản thân ý thức tồn tại, xác định chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn lập tức la ầm lên, đêm nay liền hảo hảo cho ta chết ở chỗ này đi. Làm thần bí học thức nhà nghiên cứu, kiến thức của ta trình độ ở xa các ngươi phía trên a. Đang khi nói chuyện, huyết nhục khâu lại quái mặt ngoài lần nữa bắt đầu biến hóa, lan tràn ra mang theo mạnh tính ăn mòn dịch thể, lập tức đem trên thân màng ánh sáng xé thành mảnh nhỏ. Lập tức, khâu lại quái thân thể đột nhiên dẹp xuống dưới, hắn là tại dựa vào áp xúc thân thể xúc tích lực lượng. Oeng, một tiếng tương đương khoa trương tiếng vang, cái đồ chơi này thật giống như bóng da giống như đột nhiên vọt lên mấy mét chi cao, cơ hồ bay vọt giống như hướng rổ nạn bọn hắn đạn đi qua. Hoa, cùng lúc đó, điều tra viên tình huống bên này lại chuyển tiếp đột ngột. Vừa mới còn tại thi pháp kết một cái lảo đảo, nửa quỳ liền ngã trên mặt đất. Vị này điều tra viên trước đó trạng thái vốn là đã phi thường không ổn. Dưới mắt thuật thức bị đối phương dùng man lực ngạnh sinh sinh xé rách, của hắn thể lực cùng trạng thái tinh thần đều đã kinh đạt đến cực hạn, cũng không còn cách nào ứng đối bất luận cái gì trình độ chính diện tác chiến. Đối mặt một màn này, Sơ Bèn Sơ ánh mắt trầm xuống. Trong con mắt xoắn xuýt cùng dãy rủa lóe lên một cái rồi biến mất, hắn vẫn là rất nhanh làm ra quyết đoán. Lập tức, vị này đến từ dính điều tra viên, hướng phía cái này huyết nhục quái vật vung ra gậy chống của mình. Ong ong ong, để Sơ Bèn Sơ xoắn xuýt lựa chọn, hiệu quả nhanh chóng. Đương kim loại đoạn trượng đi tới huyết nhục quái vật đỉnh đầu vị trí lúc, trên người nó lập tức bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt rung động, lần này bền bỉ mà mãnh liệt sóng âm, thậm chí chấn động chung quanh cả vùng không gian không khí. Thuật thức phạm vi bao phủ bên trong, yếu ớt vật thể trực tiếp sụp đổ. Mà tại loại trình độ này công kích đến, tà giáo thuật sĩ tạo thành cái này huyết nhục khâu lại quái, trong lúc nhất thời cũng vô pháp làm ra cái gì hành động, chỉ có thể bị sóng âm can thiệp áp chế ở tại chỗ không nhúc nhích. Cũng đúng lúc này, Sơ Bèn Sơ hướng bên người cái khác người hét lớn, các ngươi tách ra chạy. Ta không khống chế được cái đồ chơi này quá lâu. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 137, tuyệt đối cấm chỉ thần bí người điều khiển, tra tìm chương mới nhất. Đứng tại Sở Bèn Sở bên cạnh, đối mặt vị này điều tra viên cử động, Dỗ Nạn cùng Bạ Chỉnh Si ạ kỳ thật đều có thể hiểu được cách làm của hắn. Các điều tra viên cùng nỉ cổ lệ triệt để mất đi sức chiến đấu, Bạ Chỉnh Si ạ trưởng kiếm đâm xuyên tại ác ma trên thân, tra cố toàn tâm toàn ý phong ấn ác ma, cùng trước đó cùng nhau thi pháp phòng ngự kết không kém là bao nhiêu. Về phần Dỗ Nạn, Sở Bèn Sở nhưng không có đem hy vọng ký thác vào một cái tạm thời làm việc trên thân thói quen. Sở dĩ hiện tại trên trận còn có thể chiến đấu, liền chỉ còn lại tự thân hắn ta. Tại vị này điều tra viên xem ra, hắn một thân một mình không cách nào ứng đối cái này huyết nhục tạo thành quái vật. Bởi vậy có thể làm sự tình, liền là hy sinh hết vũ khí của mình, vì mọi người tranh thủ chạy trốn thời gian. Sau đó đại gia tách ra đi đường. Đây cơ hội liền là dưới mắt cách làm chính xác nhất. Bộ dạng này tối thiểu còn có người tồn tại khả năng đào tẩu tính, sau đó trở về bờ rèn luyện báo cáo nơi này phát sinh sự tình. Nếu như kiên trì tại cái này tiếp tục đẩy xuống đi, cái này tà giáo thuật sĩ cũng không giống như là hạ thủ lưu tình nhân vật. Đại giang nên đón, cũng bất quá là toàn bộ tử vong kết cục như vậy mà thôi. Sở Bèn Sở xuất phát từ điều tra viên thân phận suy nghĩ lựa chọn, tại trên lý luận là hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá thực tế tới nói nha, nhân sinh lữ trình bên trong, tổng sẽ gặp phải một chút ngoài ý liệu đồ vật. Đối Sở Bèn Sở mà nói, liền giống với giờ này khắc này, đang theo cái này huyết nhục quái vật đi qua rồ nạn. Đối mặt bị khống chế lại địch nhân, Sở Bèn Sở trong mắt cục điều tra tạm thời làm việc không có lập tức đi đường, ngược lại giẫm lên nho dây leo đứng tại thực vật mê cung trên vách tường, thoải mái đi tới tất cả mọi người phía trước nhất. Điều tra viên trong lòng có chừng chút suy đoán, nhưng là xuất phát từ bản năng không muốn tin tưởng thực tế như vậy. Một cái cục điều tra tạm thời làm việc, lại là một vị thiên về thần bí đại sư cấp nhân vật, hơn nữa còn có thể giải quyết trước mặt tà giáo thuật sĩ, xác suất thực tại quá nhỏ. Cùng lúc đó, Sở Bèn Sở vừa rồi đầu nhập không trùng kim loại đoạn trượng, đã đang không ngừng rung động dữ dội bên trong bản thân giải thể. Nguyên bản mấy chục centimet chiều dài, cứ như vậy theo thời gian trôi qua một chút xíu giảm bất biến mất, cuối cùng bất luận cái gì cặn bã cũng không có còn lại. Kim loại đoạn trượng ma diệt, mang ý nghĩa Sở Bèn Sở áp đáy hồng thuật thức tuyên bố kết thúc. Rốt cục, chấn động biến mất. Tập trung điều tra viên, một tiếng tràn ngập tức giận giống to về sau, từ Sở Bèn Sở pháp thuật áp chế xuống khôi phục năng lực hoạt động, huyết nhục khâu lại quái bên trong tà giáo thuật sĩ thủ lĩnh đầu tiên chú ý tới, liền là đâm đầu đi tới, đang đứng tại nho dây leo trên vách tường rồ nạn. Nhìn xem cái này trong mắt hoàn toàn không thấy sợ hãi nam nhân, tà giáo thuật sĩ thủ lĩnh tranh nhanh cười một tiếng, làm sao? Đều loại thời điểm này, còn muốn dùng ngươi loại kia điều khiển cảm xúc năng lực đến khống chế ta sao? Ngu xuẩn, thật sự là quá ngu xuẩn. Đi chết đi. Huyết nhục tạo thành khâu lại quái vật, vốn là cùng điều tra viên bên này khoảng cách đã không xa. Nương theo lấy tà giáo thuật sĩ thủ lĩnh tràn ngập bạo ngược tiêu gạo. Cái quái vật này trên thân, lập tức rút ra một đầu từ thân thể con người tạo thành thô to xúc tu, lập tức liền hướng rổ nạn đỉnh đầu hung hăng đập xuống. Tắc, xúc tu lạnh lẽo như thế, thậm chí liền chung quanh phong thanh đều theo nó quật mà phát ra kêu rên. Nhưng mà, liền là cái này tràn ngập khí thế tất sát nhất kích, lại ở giữa không trung dừng lại.
Dỗ Nạn an tĩnh nhìn xem gần trong gang tấc huyết nhục xúc tu, ánh mắt bên trong lạnh lùng không nhúc nhích. Theo mùa đông gió lạnh, hắn ngửi thấy trên xúc tu loại kia làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Dỗ Nạn cau mũi một cái, ngữ khí đồng dạng lạnh lùng. Nhớ kỹ chính mình thất bại nguyên nhân đi. Đối ta làm ngang ngược công kích chuyện này là tuyệt đối cấm chỉ. Lập tức, lấy Dỗ Nạn chính đối diện đấy xúc tu bắt đầu. Huyết nhục cùng nước mù đột nhiên băng liệt. Loại này băng liệt dọc theo huyết nhục khâu lại quái thân thể cấp tốc lan tràn, rất nhanh trải rộng huyết nhục khâu lại quái toàn thân cao thấp. Một giây sau, cái quái vật này thân thể triệt để vỡ vụn. Cách 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 cách, rơi trên mặt đất thi thể cùng mụ dịch như mưa rơi rơi đầy đất, thậm chí tại cái này thực vật trong mê cung xúc lên đậm đặc cao nước. Đứng tại cái này đống thi thể bên trong, ta giáo thuật sĩ thủ lĩnh chính một mặt mở mịt nhìn xem xung quanh. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Vẹn vẹn trong chớp mắt, hắn khống chế phía dưới tất cả thi thể liền toàn bộ bị phá hư sạch sẽ, triệt triệt để. Hoàn toàn ma diệt thuật thức, cũng đồng thời không có bất kỳ thao tác chỗ trống. Hô, đột nhiên, một trận mùa đông gió đêm từ hắn sợi tóc thưa thất đỉnh đầu thổi qua. Ánh mắt nhất chuyển, tà giáo thuật sĩ đầu lĩnh mới nhìn đến xung quanh, chính hướng chính mình quần quật mà đến màu đen mờ mụ. Đen nhánh chi trung ẩn ẩn lộ ra tinh hồng sương mù, cứ như vậy hướng hắn bao phủ xuống dưới. Chờ một chút, ta. A a a a a a. Căn bản không kịp nói nhiều một câu. Địa ngục huyết hà lực lượng liền bắt đầu rót vào cái này tà giáo thuật sĩ thân thể. Gia hỏa này trước đó cho nên hành vi, toàn bộ ăn khớp cường bạo định nghĩa. Thân ở với khói đen bao phủ bên trong, hắn toàn thân cao thấp sở hữu huyết dịch, xương cốt, cơ bắp, hết thảy đều bị sôi trào huyết hà chi lực trưng nấu nát giữa. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ qua đi, tà giáo thuật sĩ thủ lĩnh vô lực ngã xuống. Thân ảnh bao phủ ở chung quanh hư thối thi thể lao nước, lập tức vô thanh vô tức dùng nhập bên trong. Hắn chết. Tại huyết hà vô tình tàn phá phía dưới, lại một cái trừng phạt đúng tội linh hồn, được thu vào đến thần khúc địa ngục nội bộ. Cùng lúc đó, đứng tại chỗ ánh mắt có chút ngốc trệ, mắt thấy hết thảy sở bẹn sở mới từng bước lấy lại tinh thần. Hắn nhịn không được vô ý thức lẩm bẩm nói, vợ rèn luyện tạm thời làm việc đều là trình độ này. Sau khi nói xong, hắn giống như cũng cảm thấy mình lời nói hết sức buồn cười, lập tức tự rêu giống như lắc đầu, làm sao có thể. Ngược lại là một bên vạ chỉnh sĩ ạ, chú ý tới vị này điều tra viên trong giọng nói đắng chát. Mất đi trường kiếm thiếu nữ tư thái nhàn nhã, chỉ là ngự khi an tĩnh nói cho đối phương biết, dỗ Nạn mà nói, nhưng thật ra là hảo hữu của ta. Đối với hắn thực lực, ta từ trước đến nay là phi thường tán thành cùng tin cậy. Sở bèn sở cười khổ lắc đầu, nguyên lai là thế này phải không? Có thể trở thành ngài công nhận bằng hữu, ngược lại là ta có chút thất thố. Hai người trò chuyện tầm đó, Dỗ Nạn cũng nhảy xuống giàn cây nho trở lại trước mặt bọn hắn. Lan tràn mà ra sương mù màu đen quần quật lấy trở lại bên cạnh hắn, Dỗ Nạn đồng thời chỉ phương hướng sau lưng, gia hỏa này xem như giải quyết triệt để. Bất quá tại càng phía sau vị trí, còn có ba cái tà giáo thuật sĩ trước đó rời đi bọn hắn đối đội ngũ, hiện tại cũng chưa từng thấy qua tới. Cái này liền giao cho ta đi. Lúc này, Sở Bèn Sở chủ động mở miệng nói, hai vị ở chỗ này bảo vệ cẩn thận cha cố tiên sinh phong ấn ác ma, còn lại điểm ấy tiểu công làm, ta vẫn là có thể xử lý. Sau khi nói xong, Sở Bèn Sở cũng không quay đầu lại tiến vào Dỗ Nạn sau lưng thực vật mê cung. Tựa như hắn nói như vậy, chỉ là ba cái phổ thông tà giáo thuật sĩ, hắn đối phó vẫn là 10 phần chắc chín. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 138, hai cái lựa chọn thần bí người điều khiển, tra tìm chương mới nhất. Không có tà giáo thuật sĩ đầu lĩnh cái kia tàn bạo pháp thuật, chỉ là ba cái phổ thông tà giáo thuật sĩ, tự nhiên không phải Sở Bèn Sở cái này tinh anh điều tra viên đối thủ. Cho dù nhất tiện tay vũ khí đã báo hỏng, không đến một khắc đồng hồ, ba người còn lại vẫn là bị hắn không chút huyền niệm nhẹ nhõm cầm xuống. Cùng lúc đó, mấy người khác nghỉ ngơi, phong ấn ác ma tiếp tục phong ấn ác ma, tiến về bờ rèn luyện thông chi cục điều tra người cũng đã xuất phát. Chờ Sở Bèn Sở dùng điều tra viên đặc hữu thuật thức, xử lý tốt tiểu trang bên trong còn sót lại nhân viên. Cục điều tra phụ trách khắc phục hậu quả cùng tiếp ứng công tác đội ngũ cũng kịp thời đổi tới. Lập tức, như là nghỉ cố lệ triệu hồi ra nho dây leo mê cung, tà giáo thuật sĩ lưu lại huyết nhục cao loại hình đồ vật, bắt đầu bị bọn hắn chuyên nghiệp hóa xử lý. Như thế vừa đi vừa về dày vò, chờ sự tình toàn bộ xử lý kết thúc, nho vườn cũng cơ hồ bị san thành bình địa. Có thể tiên đoán được, chứa chấp tà giáo thuật sĩ tiểu trang chủ nhân, đại khái là phải không đến thuộc về hắn bồi thường. Thời gian như thời gian qua nhanh. Trong lúc bất chi bất giác, thái dương quang mang đã chiếu sáng trên đường chân trời bầu trời. Đến đây kết thúc. Ngoại trừ còn tại trong hôn mê nghỉ cố lệ bên ngoài, cái khác người cơ hồ đều không có trở ngại, mà là mở cái này bị vạ chỉnh xì ạ đánh bại ác ma, cũng bị cục điều tra hạn chế quản khống bắt đầu, chỉ chờ phía sau cấp độ càng sâu điều tra. Thế là, tại thái dương chân chính dâng lên một khắc đồng hồ phía sau, Dỗ Nạn cùng vạ chỉnh xì ạ cáo biệt cục điều tra người, cùng nhau kết bạn trở về bờ rèn luyện. Mấy ngày kế tiếp thời gian, bờ rèn luyện trong thành tình huống càng ngày càng tốt. Đương trong tổ chức chết đi một vị hết sức quan trọng đại nhân vật về sau, loại này tà giáo cơ cấu tổ chức tính khuyết điểm liền lộ rõ. Nhỏ chi nhánh lực lượng không ngừng có người liên lạc rời đi, lớn đầu mục gặp tình huống không đúng cũng là trực tiếp lựa chọn rút lui. Không đến thời gian một tuần, lần này quy mô không nhỏ thiên về thần bí đẩy loạn liền chìm xuống. Nói thực ra, Dỗ Nạn thậm chí còn có điểm không có kịp phản ứng. Dựa theo của hắn tại trong tiểu thuyết phim ảnh đạt được kinh nghiệm, loại thời điểm này nên đến phiên tà giáo thuật sĩ buông tay đánh cược một lần, chuẩn bị đến cái cá chết lưới rách. Nhưng mà loại này cảnh tượng hoành tráng, trên thực tế liền cái bóng đều không thấy được. Chân chính đối mặt không cách nào vãn hồi bại cục lúc, bọn này tà giáo thuật sĩ lựa chọn hết sức chân thực, chạy gọi là một cái so một cái nhanh. Thẳng đến cục điều tra cao ốc hoàn thành sửa chữa, các điều tra viên quang minh chính đại một lần nữa tiến vào chiếm giữ về sau.
Tháng trước trung tuần lực lượng thần bí buộc phát ảnh hưởng từng bước giải quyết, tòa thành thị này cũng đã trở lại bình tĩnh của ngày xưa cùng an bình. Cứ như vậy, tại bờ Genuit bắt đầu mùa đông về sau tháng thứ hai. Ronan hất lên rộng rãi áo ngủ, khoan thai ngồi tại chính mình lầu 2 trong nhà. Lộ ra ngoài cửa sổ chiếu vào đông ánh nắng, quang ở trên người mang đến một tia trời đông giá rét bên trong ấm áp, thưởng thụ lấy dạng này ấm áp, Ronan nằm ở trước bàn sách nhìn chăm chú trước mặt giấy viết thư. Một phần đến từ cục điều tra mời. Thật yêu Ronan tức sĩ, bên ta phi thường cảm tạ, ngài có thể tại tà giáo thuật sĩ phát khởi tập kích khủng bố sự kiện bên trong, cung cấp trọng yếu trợ giúp cùng lực lượng. Đối với cái này trở dốc sức tương trợ xã hội hữu hảo nhân sĩ, bờ rèn luyện sự kiện thần bí cục điều tra toàn thể thành viên, đều đối với ngài gửi tới lấy sùng cao nhất kính ý vì biểu thị cảm tạ, hiện mời ngài với ngày 12 tháng 12, tham gia cùng bên ta tổ chức hội chúc mừng. Kỹ càng địa điểm bị, trong rừng đường số 29 sổi ký sinh trang viên. Nhìn đúng giờ dự tiệc. Tại tin một bên, giờ phút này còn có một cái không tính quá lớn túi. Đây là theo thư tín sáng sớm đồng thời đưa đến trong nhà hắn. Dỗ nạn thuận tay mở ra nhìn một chút, ánh mắt trong nháy mắt ôn hòa không ít. Túi tuy rằng không lớn, nhưng bên trong thả toàn bộ đều là gợt. Là gài đỡ quốc gia này bên trong, trước mắt phát hành lớn nhất mệnh giá tiền tệ. Thô sơ giản lược tính toán, số tiền này thậm chí đã đầy đủ một người bình thường, tại duy trì thể diện tiêu chuẩn sinh hoạt tình huống dưới, một mình hưởng thụ một năm trở lên nhàn nhã thời gian. Tại bỏ tiền thời điểm, cục điều tra tổ chức này, thật đúng là không có chút nào mờ. Đương nhiên, theo phong thư này kiện cùng thủ lao gửi tới, cũng mang ý nghĩa một sự kiện. Dỗ nạn hắn lại thất nghiệp. Tại thể hiện ra chính mình chân thực sức chiến đấu về sau. Cục điều tra nhưng không có tùy tiện đến, để dỗ nạn loại người này đến trong cục làm tạm thời làm việc. Song phương hợp tác, trước mắt đến xem thẻ chết tại một cái không trên không dưới tiết điểm. Nghĩ được như vậy, dỗ nạn đem phía sau lưng hướng trên ghế khẽ dựa. Trên mặt thần sắc cũng đành chịu đổ xuống dưới. Không làm việc lại nghĩ lanh lương, loại ý nghĩ này chẳng lẽ có sai hả? Một bên nhà danh lấy chính mình thất nghiệp hiện thực, dỗ nạn trong lòng cũng đang tự hỏi tiếp xuống kế hoạch hành động. Đối với tình huống của mình, cục điều tra bên kia cung cấp đề nghị có hai cái. Một là dỗ nạn tiến về cục điều tra, tiến hành càng thêm kỹ càng nghiêm mật chuyên nghiệp thẩm tra, sau đó làm thành viên chính thức gia nhập cục điều tra, vợ rèn luyện hoan nên nội tình sạch sẽ thiên về thần bí nhân sĩ gia nhập chính mình trận doanh. Về phần thứ hai thì là tiến về bờ rèn luyện giáo hội cơ cấu, ở nơi đó làm một lần chính quy thiên về thần bí lực lượng điều tra, cùng cơ bản nhất tính cách phân tích, sau đó trở thành gái đỡ ban ngành chính phủ đăng lục có trong hồ sơ cường đại thiên về thần bí nhân sĩ. Hai lựa chọn bên trong, cái trước lời nói tương đương bị bờ rèn luyện phía chính phủ thế lực thu nạp, được hưởng chỗ tốt tự nhiên cái gì cần có đều có, mà cái sau biểu thị lấy có thể lấy được một cái chân chính trên ý nghĩa, tại gãi đỡ cảnh nội thông dụng thiên về thần bí chính thức thân phận. Một cái tương đối tự do, nhưng là không cách nào hưởng thụ tương quan phúc lợi thân phận. Giữa hai bên khác biệt, thật giống như công chức cùng nghề tự do giả chênh lệch. Bất quá nói thật ra, dỗ nạn lựa chọn kỳ thật chỉ có cái trước. Hắn không có khả năng tiếp nhận cục điều tra chân chính nghiêm khắc thẩm tra. Nếu như mình là xuyên qua tới chuyện này, bị bọn này thiên về thần bí người lấy ra, có trời mới biết sẽ chọc cho ra bao lớn tiền phức. Hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận nguy hiểm như vậy tình trạng. Như vậy lựa chọn liền rất đơn giản. Tiến về giáo hội tiến hành lực lượng cùng tính cách khuynh hướng phán định, đây chính là hắn tiếp xuống việc cần phải làm. Cái gì thời điểm đi đâu? Một bên lẩm bẩm, dỗ nạn cầm lên một bên thư mời. Khoảng cách trong rừng đường tổ chức tiệc ăn mừng thời gian còn có mấy ngày. Cục điều tra hoạt động đồng thời không có quá vội vàng. Cái này tương đối sung túc giảm sóc thời gian, đối dỗ nạn mà nói cũng là một phần mang theo thiện ý mời. Có lẽ cũng tại mặt bên biểu đạt một cái tin tức. Vợ rèn luyện thái độ đối với chính mình, không phải đối khả nghi nhân sĩ tiến hành duy trì trật tự cái chủng loại kia tàn khốc điều tra. Như vậy, không bằng hậu tiên xế chiều đi một chuyến giáo hội đi. Đuổi tại tiệc ăn mừng tổ chức trước đó nghiệm chứng, dạng này vô luận như thế nào đều nói còn nghe được. Mà lại lần trước tại lệ nhĩ đức ngươi đại giáo đường đi được vội vàng, dỗ nạn này lại vừa vặn lấy bình thường thân phận quá khứ du lãm một vòng. Dị thế giới cỡ lớn giáo đường kiến trúc, hắn vẫn là rất hiếu kỳ. Loảng xoảng bang, đúng lúc này, dỗ nạn bên cạnh người cửa phòng văng lên. Hắn thậm chí không cần hỏi thăm, liền biết đây là bà Chín Si A tại bên ngoài gõ cửa. Cái này rảnh rỗi mấy ngày thời gian bên trong, tại cư trú ở cùng một tràng chung cư tình huống dưới, hai người bọn họ đã trở thành coi như không tệ bằng hữu, lẫn nhau thông cửa, cơ hồ là giữa hai người mỗi ngày đều chuyện đang xảy ra. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 139, hồng trà thần bí người điều khiển, trà tìm chương mới nhất. Dỗ nạn, cục điều tra cái kia mời người cũng nhận được a. Chờ dỗ nạn mở cửa phòng, bà Chỉnh Si ạ thoải mái đi vào trong nhà. Người mặc thường phục, trên tay kéo lấy một cái bàn ăn thiếu nữ ánh mắt nó nhìn, lập tức liền thấy dỗ nạn trên bàn giấy viết thư. Một tay từ trong túi móc ra chính mình sáng nay thu đến, cùng dỗ nạn cái kia trường giống nhau như lúc giấy viết thư lung lay một chút. Bà Chỉnh Si ạ lúc này mới mở miệng cười nói, thế nào? Muốn chưa đến thời điểm chúng ta cùng đi? Đương nhiên không có vấn đề. Dỗ nạn gật đầu tiếp nhận thiếu nữ mời. Ngữ khí dừng một chút, hắn lập tức đem thoại để chuyển rời đến mặt khác một chuyện khác. Bất quá ở trước đó, ta hai ngày nữa có thể muốn đi giáo hội một chuyến. Căn cứ cục điều tra bên kia thuyết pháp, bọn hắn hy vọng trong đoạn thời gian này, ta có thể đi tiến hành một chút tiên về thần bí lực lượng thẩm tra. Cái này a, cũng là xác thực như thế. Bà Chỉnh Si ạ thần sắc như thường gật đầu, tựa như bình thường nói chuyện phiếm như thế giải thích. Nếu như trước ngươi không có trải qua chính thức ghi chép lời nói, tốt nhất vẫn là đi giáo hội đăng ký một chút. Dạng này cho dù ngươi về sau muốn ở trong nước những thành thị khác, hoặc là nói một ít viễn dương thuộc địa hoạt động, cái này cũng sẽ là một cái tương đương thuận tiện lập hồ sơ đăng ký. Chúng ta gài đỡ cảnh nội thẻ căn cước, kỳ thật vẫn là rất tốt dùng. mà lại giáo hội thẩm tra bình thường cũng sẽ không quá. Chờ một chút, nói đến chỗ này, Hạ Chỉ Si ạ lông mày nhướng lên, nàng hồi tưởng lại trước đó rồ nạn sử dụng pháp thuật lúc tình huống, khẽ gật đầu đem trên tay bưng khay đặt lên bàn, chính mình cầm lấy một cái chén nhấp một miếng trà nóng, sau đó nàng mới ngựa khí nghiêm túc phân tích nói, nếu như là rồ nạn ngươi, có thể sẽ đạt được giáo hội bên kia tương đương thận trọng đối đãi, tình huống có lẽ cũng sẽ có chút khác biệt. Tựa hồ là cảm giác chính mình cái này câu ngữ khí quá nghiêm khắc túc. Hạ Chỉ Si ạ nâng lên tay trái ôm ở trước ngực, thoáng điều chỉnh một chút tư thế nửa tựa ở cái bàn bùn ven, đương nhiên, ta đây không phải nói để ngươi làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Loại này thật trọng, đồng thời không có nghĩa là giáo hội muốn làm ra thất thường gì cử động. Chỉ bất quá so với phổ thông thiên về thần bí nhân sĩ kiểm tra, bọn hắn thái độ đối với ngươi tất nhiên phải nghiêm túc không ít, tối thiểu không phải là tùy tiện đến cái giáo sĩ nhìn xem coi như xong việc. Hạ Chỉ Si ạ, một mực nghe đối phương nói đến đây, Dỗ Nạn mới mở miệng dò hỏi, ngươi biết giáo hội thẩm tra quá trình sao? Đối tượng ta loại tình huống này người, ta nói từ nhỏ đã có gia tộc đối cảnh đảm bảo, sở dĩ không có thấy tận mắt. Thiếu nữ lắc đầu phủ nhận, nhưng vẫn là tận khả năng nói ra tự mình biết tin tức, bất quá căn cứ ta tại sở dĩnh kiến thức, giáo hội thẩm tra bình thường liền là để ngươi phơi bày một ít học phái lực lượng đặc tính, sau đó hỏi một vài vấn đề làm tính cách điều tra. Đúng rồi. Hạ Chỉ Si A đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lập tức từ trên bàn bưng lên khác một chén trà nóng đưa về phía Dỗ Nạn bằng không. Đến lúc đó ta cùng đi với ngươi một chuyến đi. Có ta ở đây trường, giáo hội tuyệt đối sẽ dựa theo chính quy quá trình tới làm xét duyệt. Nhìn chăm chú lên Hạ Chỉ Si A biểu lộ, Dỗ Nạn trong đầu cũng hiện ra đêm hôm đó cha cố nhìn chính mình thời điểm ánh mắt. Hạ Chỉ Si A thời khắc này mời. Đối với mình như thế mà nói có lẽ thật sự là một cái rất tốt bảo hộ. Cũng được. Từ trong tay đối phương tiếp nhận chén trà, Dỗ Nạn cũng nhấp một miếng. Cùng bà chủ nhà cung cấp nước trà thuộc về hoàn toàn khác biệt loại hình, đây là Hạ Chỉ Si A tư nhân mua vào hồng trà, cảm giác tươi thuần mà sướng miệng, vẹn vẹn một ngụm nhỏ cũng làm cho người mừng rỡ. Lập tức, Dỗ Nạn mở miệng nói cảm tạ, đa tạ ngươi a, Hạ Chỉ Si A. Liên loại chuyện này đều làm phiền người chuyên môn đến một chuyến. Không có gì, chúng ta không là bằng hữu sao? Thiếu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, chủ đề cũng theo đó chuyển gì, bất quá Dỗ Nạn, còn có một việc muốn sớm nói cho ngươi. Dỗ Nạn gật đầu nói, mời nói. Hạ Chỉ Si A lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, chờ về sau cục điều tra yến hội tổ chức hoàn thành, ta hẳn là liền muốn rời khỏi bờ Genvi. Mẫu thân để cho ta điều tra hung thủ nhiệm vụ đã hoàn thành, cái kia gọi là La Mở Ác Ma bắt lấy quý án, ta là thời điểm trở về Stim. Nói ở đây, Hạ Chỉ Si A thanh âm từng bước thu nhỏ, mà Dỗ Nạn cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Hắn có thể nhìn ra Hạ Chỉ Si A có chút do dự, sở dĩ chỉ là an tĩnh chờ đợi đối phương lựa chọn. An tĩnh mấy hơi thở về sau, thiếu nữ ánh mắt vẫn là nhanh chóng trầm ổn xuống tới. Lập tức, giọng nói của nàng nghiêm túc mở miệng nói, Dỗ Nạn, ngươi có suy nghĩ hay không đến sự tình phát triển? Nói cho cùng, Bờ Rèn Huy bất quá là một cái biên cảnh thành phố du lịch. Sự làm quốc gia chúng ta thủ đô, đồng thời cũng là thế giới văn minh trung tâm. Vô luận tiên về thần bí vẫn là đại chúng xã hội, muốn phát triển tự thân mà nói, chỗ đó mới là lựa chọn thích hợp nhất. Hạ Chỉ Si A nói chuyện đồng thời, hai mắt một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm Dỗ Nạn, bưng chén trà ngón tay cũng không tự chủ dùng tới khí lực. Nàng không che giấu chút nào tâm tình của mình. Thế là, tại tương đương thận trọng suy nghĩ về sau, Dỗ Nạn cũng nghiêm túc gật gật đầu. Tương lai mà nói, ta là nhất định sẽ đi tìm. Nhưng chuyện này không phải là hiện tại. Tại bờ Rèn Huyệt trong tòa thành thị này, ta còn có một số tương đối để ý sự tình không có xử lý xong, đồng thời cũng có một chút cần giải đáp nghi hoặc, chờ đợi lấy ta đi truy tìm án. Đã như vậy, vậy bọn ta đợi ngày đó. Nghe xong Dỗ Nạn mà nói, Hạ Chỉ Si A nhuyễn miệng cười. Đem uống một nửa nước trà cái chén đặt ở trên tay, nàng bưng lên đĩa liền đi ra ngoài cửa. Hai ngày sau đó mà nói, đi giáo đường trước đó nhớ kỹ kêu lên ta. Đến lúc đó chúng ta không gặp không về. Không có vấn đề. Ba, cửa phòng đóng lại. Dỗ Nạn đưa mắt nhìn Hạ Chỉ Si A rời đi. Hơi đợi mấy giây, sau đó hắn mới ngồi trở lại đến cái ghế của mình bên trên. Thời tiết rất lạnh, thiếu nữ trước đó dựa vào trên bàn lưu lại ấn ký cũng còn không có rút đi. Chén trà trong tay nhẹ nhẹ đặt ở bàn trước, Dỗ Nạn ánh mắt băng tại bốc hơi nóng nước trà phía trên, từng bước bay xa. Giáo hội mời. Đến cùng hội là cái dạng gì? Giáo hội tổ chức này, hắn kỳ thật vẫn là rất hiếu kỳ. Căn cứ đang điều tra cục nhìn tư liệu lúc đạt được tin tức, tại xa xưa thời gian trước đó thời đại hắc ám, giáo hội một mực là hãm hại cùng truy sát thiên về thần bí nhân sĩ lực lượng chủ yếu. Tuy rằng đồng dạng sử dụng chính là nguyên điện lực lượng, nhưng giáo biết cái này lợi dụng tín ngưỡng truyền bá ra tổ chức, cơ hồ tại các phương các mặt toàn bộ vững vàng đè chết phổ thông thiên về thần bí nhân sĩ. Thiên về thần bí tin tức không dễ dàng cho truyền bá, đây là tương đương vấn đề nghiêm túc. Nhưng là giáo hội bên này, nhân viên thần chức bệnh đi ra hư giả thần thoại, lại có thể trở thành liên hệ lên giáo hội thi thuật giả cùng phổ thông tín đồ cầu đối. Là dạng gì nguyên nhân mới có thể để loại này thiên về một bên tình huống bị phá vỡ? Đây đúng là đáng giá người đi để ý sự tình. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 140, lại đến giáo hội thần bí người điều khiển, tra tìm chương mới nhất. Hai ngày sau đó buổi sáng, Hu Sần phu nhân chuẩn bị bữa sáng như cũng làm cho người cảm thấy hài lòng. Cùng một chỗ tại lầu 2 Dỗ Nạn trong nhà hưởng dụng xong đồ ăn, Dỗ Nạn cùng Hạ Chỉ Si ạ liền kết bạn đi xuống. Dỗ Nạn tiên sinh, Hạ Chỉ Si ạ tiểu thư. Lúc này, đang tiến hành mỗi ngày sáng sớm quét dọn bà chủ nhà, thấy được hai người sóng vai xuống tới thân ảnh. Các ngươi đây là muốn cùng ra ngoài sao? Đúng vậy, nữ sĩ. Dỗ Nạn nhẹ gật đầu, lập tức trả lời nói, chúng ta dự định cùng ra ngoài tản bộ. Hu Sần quá hiền lành nhẹ gật đầu, dạng này a. Vậy chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Lập tức, tại bà chủ nhà thân mật mà vui mừng nhìn chăm chú, Dỗ Nạn hai người cùng nhau rời đi ăn ở chung cư. Giờ phút này mới là sáng sớm vừa qua khỏi thời gian. Bọn hắn đoán chừng lúc này thời gian còn sớm. Tối thiểu buổi sáng tiến đến giáo đường tiến hành lễ bái phổ thông tín đồ, giờ phút này hẳn là còn có không ít người không có rời đi. Đơn giản thương lượng vài câu, hai người liền cùng nhau dạo bước tại bờ rèn lụt đường phố bên trên. Thần thái nhàn nhã hướng giáo đường vị trí thành khu chậm rãi đi đến. Tuy rằng thời tiết còn tại trong ngày mùa đông, nhưng gần nhất hai ngày bầu trời đều là một mảnh sáng sủa, vạn dặm không vân. Tại vào đông nắng ấm chiếu dọi xuống, đến mức trong thành nhiệt độ đều có một chút nho nhỏ tăng trở lại. Cứ như vậy đi trên đường, Dỗ Nạn trong tay còn cầm từ chung cư hòm thư rút đi đường ven biển nhật báo, giờ phút này chính an tâm đọc lấy nội dung phía trên. Đối với gần đây đến nay thị dân mất tích sự kiện, giám ngục trưởng công khai biểu thị hung thủ đã bị bắt, ít ngày nữa sẽ với nội thành pháp viện tiến hành công khai thẩm phán. Vở rèn huyệt khu tây thành bến cảng tuyển chỉ hoàn tất, kiến thiết công việc là sẽ triển khai. Thời gian qua đi hồi lâu, năm nay vở rèn huyệt đông săn hoạt động đem một lần nữa triển khai, trước mắt chính nhiệt liệt chuẩn bị bên trong, hoan nên cùng giới nhân sĩ nô nước tấp nập tham dự. Nếu như nói vừa tới đến vở rèn huyệt thời điểm xem báo chí, Dỗ Nạn chỉ có thể từ những tin tức này lên nhìn cái đại khái. Như vậy trong khoảng thời gian này ở lại, trên báo chí nội dung hắn đều đã kinh có thể hoàn mỹ lý giải, thậm chí làm ra tiến một bước phân tích. Cũng tỉ như nói trên tay hắn cái này liên quan tới giám ngục trưởng tin tức, là một phía chính phủ tính chất, đồng thời ra xã hội bây giờ bên ngoài thiên về thần bí nhân vật. Giám ngục trưởng loại này công khai tuyên cáo, ngoại trừ nói cho trấn an phổ thông thị dân gần nhất trị an sẽ biến tốt bên ngoài, cũng tại rõ ràng đối bờ rèn luyện thần bí chắc nhân viên tiến hành thông cáo, tà giáo thuật sĩ phản loạn hành động triệt để tuyên cáo phá sản. Loại này một đầu tin tức hai loại đối đãi phương pháp đọc phương thức. Theo một ý nghĩa nào đó đến giảng, Dỗ Nạn vẫn là thật thích. Đúng rồi. Tự hỏi giám ngục trưởng tin tức, Dỗ Nạn đột nhiên nhớ tới một sự kiện chính mình còn không rõ ràng lắm. Lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh cùng nhau hành tẩu thiếu nữ, "Bà Trịnh Sĩ ạ, ta trước đó nghe nói Bờ Rèn Luyện giám ngục trưởng cũng là nguyên điện trưởng không? Giả, ngươi biết của hắn học phái là dạng gì sao?" "Bờ Rèn Luyện giám ngục trưởng." Nghe được Dỗ Nạn hỏi thăm, Bà Trịnh Sĩ ạ thoáng suy tư mấy giây, lập tức hồi đáp, "Là Bạch Cờ Lịch tiên sinh a. Căn cứ theo ta hiểu rõ, năng lực của hắn giống như cùng hạn chế người khác hành động có quan hệ, đồng thời còn có thể sử dụng một chút ngắn từ loại hình pháp lệnh, đối với địch nhân khởi xướng nhanh chóng mà hữu hiệu công kích. Đương nhiên ta cũng chỉ biết là loại trình độ này, cái khác kỹ lưỡng hơn không được rõ lắm." "Dạng này à?" Dỗ Nạn nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục nhiều hỏi tiếp. Giám ngục trưởng như vậy đại nhân vật, đối năng lực của mình khẳng định sẽ là một chút tương ứng giữ bí mật công việc, càng đừng đề cập hắn vẫn là minh xác nắm giữ nguyên điện tồn tại. Có thể từ Bạ Chỉnh Si ạ trong miệng đạt được tin tức như vậy, hắn đã vô cùng thỏa mãn. Cứ như vậy một đường nhìn xem báo chí nói chuyện tiếng, có mỹ thiếu nữ một đường làm bạn, Dỗ Nạn tâm tình vẫn là tương đối không sai. Không sai biệt lắm thời gian tới gần buổi trưa, hai người rốt cục đi tới Lệ Nhĩ Đức Ngươi đại giáo đường vị trí đường đi. Cái này một hồi, Dỗ Nạn bước chân không giống lần trước như vậy vội vàng. Cuối cùng là có kiên nhẫn cùng thời gian, yên tĩnh nhìn kỹ một chút cái này dị thế giới cỡ lớn kiến trúc. Không thể không thừa nhận, thế giới này giáo hội là cái tương đương lợi hại tổ chức. Điểm này từ giáo đường quy mô liền có thể nhìn ra một hai. Đi vào cái này lấy giáo đường mệnh danh thành khu, thậm chí tại cái này tiêu chí tính kiến trúc chủ thể tiến vào tầm mắt trước đó, giáo đường chủ thể ngọn tháp liền vượt qua cái khác kiến trúc nóc nhà tiến vào Dỗ Nạn trong tầm mắt. Chờ khoảng cách gần nhìn thấy giáo đường chính diện toàn cảnh. Cao cao đỉnh nhọn, hình cung cung cửa, trắng loáng lập trụ. Là bước thoải mái tiến giáo đường nội bộ, cái này cao ngất mà uy nghiêm hình tượng, lập tức liền có thể khiến người ta minh bạch đây là một cái cỡ nào trang nghiêm mà trang nghiêm địa phương. Nếu như lấy Dỗ Nạn kiến thức làm loại nâng, cái này tòa lấy màu trắng vì chủ cơ điều kiến trúc, tạo hình cùng loại với trên địa cầu gỗ thịt lối kiến trúc. Lặng lặng đứng tại chỗ nhìn chăm chú hơn một phút đồng hồ. Dỗ Nạn đem tờ báo trong tay xếp lại để vào túi, sau đó mới cùng bà Chỉnh Sĩ ạ cùng nhau đi vào bên trong. Xuyên qua trong giáo đường kết nối cửa lớn hành lang, nhìn ngay lập tức đến liền là một cái cực kỳ rộng rãi lễ bái sảnh. Đứng ở chỗ này có mấy trăm mét vuông diện tích trong đại sảnh, tầm mắt một cách tự nhiên liền sẽ đi tới không gian cuối cùng. Kia là tại nhân viên thần chức trên giảng đài, có chim bay phủ điêu làm trang trí trước bức tượng, một tôn bằng đá gặp nạn người tự thánh, đứng ở lễ bái sảnh sở có vị trí đều có thể nhìn thấy đại sảnh cuối cùng. Thánh voi gặp nạn giả khuôn mặt đầy cõi lòng từ bi, thân thể bị trói tại vòng tròn cùng thập tự tương giao hình trên kệ, mà cái này hình khung tạo hình, đại thể bộ dáng cùng lúc trước cha cô tiên sinh sử dụng thập tự huy hiệu hoàn toàn ăn khớp. Về phần lễ bái sảnh hai bên, làm tín đồ lễ bái chuẩn bị ghế dài biên giới, hình khuyên hành lang phân biệt lan tràn đến phi thường phía sau địa phương, xuyên thẳng hành lễ bái sảnh cuối cùng, sau đó kết nối lên đại giáo đường phần sau kiến trúc. Lần trước Dỗ Nạn tiến vào cục điều tra lâm thời trụ sở dưới đất, liền là tại cái này hình khuyên trong hành lang một gian nho nhỏ phòng xưng tội. A, là Dỗ Nạn tiên sinh a. Tiến vào lớn giáo đường nội bộ mới thưởng thức hơn một phút đồng hồ, Dỗ Nạn liền nghe được một bên truyền tới một ôn nhu giọng nữ. Quay đầu, hắn lập tức thấy được lần trước tiếp đái chính mình vị kia tú nữ. Vị này hiến thân với giáo hội, tên là Ổ Áo Di đặc biệt nữ sĩ, giờ phút này trên mặt mang cùng lần trước hoàn toàn không có khác biệt nụ cười. Đi đến hai người phụ cận có chút hành lễ, tu nữ ánh mắt xẹt qua Dỗ Nạn khuôn mặt, sau đó rơi tại một bên vạ chín xì ạ trên thân. Ánh mắt dừng một chút, tu nữ lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, Dỗ Nạn tiên sinh hẳn là tới làm thẩm tra à. Như vậy cùng ta đến liền tốt. Đương nhiên, nếu như vạ chín xì ạ nữ sĩ muốn làm một cái chứng kiến, giáo hội cũng phi thường chào mừng ngài gia nhập. Liên cung trước đó thương lượng xong đồng dạng, vạ chín xì ạ nhẹ gật đầu, Dỗ Nạn là bằng hữu của ta. Làm hảo hữu, ta đương nhiên hy vọng có thể làm bạn hắn cùng nhau đi tới. tu nữ vẫn như cũ duy trì lấy chính mình nụ cười trên mặt. Đang trầm mặc hai ba cái hô hấp về sau, nàng chủ động nghiêng người sang tiếp tục nói, "Như thế, mời cùng một chỗ đi theo ta. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài." Chương 141, Giáo hội thẩm tra thần bí người điều khiển, tra tìm chương mới nhất. Lần này, tu nữ đương nhiên sẽ không mang theo Dỗ Nạn đi lần trước phòng xử tội. Ba người trực tiếp đi đến lễ bái sảnh bên cạnh, lập tức xuyên qua hình cung hành lang đi tới giáo hội phía sau kiến trúc. Rời đi lễ bái sảnh, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một cái lộ thiên vườn hoa. Giếng hình chữ hành lang tương hô giao nhau, bị hành lang vây ở trung ương vườn hoa, với trong ngày mùa đông cũng chỉ có chút ít thực vật còn có thể nhìn thấy nhan sắc. Hành tẩu đồng thời, Dỗ Nạn tiện thể lấy quan sát một chút chúng quanh đồ vật bên trong. Cái này lấy màu trắng điều làm chủ giáo hội kiến trúc, nội bộ đồng dạng phi thường sạch sẽ mà sạch sẽ. Trừ một chút tông giáo tính chất mái vòm minh họa, chung quanh cũng cơ hồ không nhìn thấy cái gì vật phẩm trang sức, chỉ có một ít chiếu sáng công dụng cây đèn khảm nạm tại hai bên trên vách tường. Về phần dẫn đường tu nữ, trên đường đi gặp được đồng loại hình ăn mặc nhân viên thần trước, song phương cũng chỉ là yên lặng hành lễ, lập tức tại hành lang lên dịch ra thân vị thông qua, không can thiệp chuyện của nhau lẫn nhau. Mang theo Dỗ Nạn cùng họa chính sĩ ạ, tu nữ đi thẳng tới một cái giáo hội trái phía sau vị trí gian phòng. Thuần thục mở cửa phòng, nàng có chút hành lễ tránh ra thân vị, sau đó mới đối diện trước hai người mở miệng nói, "Hai vị, mời đến đi." Dỗ Nạn tiên sinh ngay ở chỗ này bắt đầu hôm nay công việc thẩm tra. Hướng dẫn đường tu nữ gật đầu gửi tới lời cảm ơn, Dỗ Nạn lúc này mới chính mình trước một bước đi vào bên trong. Tả Hữu dò xét một phen, căn phòng này nhìn qua có chút thường thường không có gì lạ. Hắn tiến đến gian phòng bên này, trước mặt chính là vị bị hỏi tham giả cung cấp mấy em ghế, mà cái ghế trước mặt thì là một mặt chất gỗ vách tường đại khái từ 1 mét hướng lên vị trí bắt đầu biến thành trạm rỗng lan can, gian phòng hai bên người nhìn gặp động tác của đối phương. Bất quá lúc này, lan can vị trí bị miếng vải đen che lên, Dỗ Nạn đồng thời không thể nhìn thấy gian phòng nửa đoạn sau tình huống. Mấy giây, hai người một trước một sau đi vào bên trong. Dỗ Nạn cùng bà Chỉnh Si ạ thoải mái ngồi trên đế, sau đó an tĩnh chờ đợi đối phương an bài. Lập tức, sau lưng tu nữ hướng hai người khẽ gật đầu, tại đốt trong phòng ánh đến về sau, nàng mới an tĩnh ra khỏi phòng. Ba, một tiếng vang nhỏ, cửa phòng từ bên ngoài bị tu nữ đóng lại. Dỗ Nạn cùng bà Chỉnh Si ạ lặng chờ tại đây. Ước chừng 1 phút không đến thời gian, trước mặt hai người miếng vải đen mở ra. Tại lan can về sau, tu nữ mang trên mặt quen thuộc nụ cười ngồi tại đối diện bọn họ. Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng có chút vi diệu. Tuy rằng Dỗ Nạn cùng bà Chỉnh Si ạ đều là lần đầu tiên tới chỗ như thế, nhưng bọn hắn cũng có thể phát giác được chuyện quái dị. Như vậy cũng tốt so phạm nhân tại cảnh sát dẫn đầu hạ đi vào thẩm phán đỉnh, sau đó cách một hồi, dẫn hắn tiến vào thẩm phán đỉnh cảnh sát chính mình đi đến quan tòa vị trí, bắt đầu xung làm quan tòa thẩm phán tội ác đồng dạng. Tất cả sự tình tràn đầy không cân đối. Tu nữ ngồi tại trên ghế đối diện, đồng dạng trầm mặc vài giây đồng hồ. Lập tức, nàng gái kia mỉm cười khỏe miệng mắt trần có thể thấy kéo ra. Tu nữ mỉm cười kém chút phá công. Tựa hồ là phát giác được bầu không khí không thích hợp, tu nữ trầm mặc một hồi liền mở miệng. "Dỗ Nạn tiên sinh, ngài công việc thẩm tra để ta tới phụ trách." "Không có vấn đề." Dỗ Nạn nhẹ gật đầu. Mặc dù có chút hiếu kỳ vì sao chính mình một mực bị vị này tu nữ tiếp đãi, thậm chí liền thiên về thần bí thẩm tra cũng không thay người. Nhưng cái này dù sao cũng là người ta nội bộ công việc, hắn cũng không tiện hỏi đến. Làm bị thẩm tra một phương, chính mình vẫn là thành thật thật phục tùng an bài tương đối tốt. Thế là, tại Dỗ Nạn nhìn chăm chú, tu nữ bày ra một cái đoan trang tư thế ngồi, khóe miệng mỉm cười cũng thoáng nghiêm túc lên, như vậy đầu tiên, liền mời phơi bày một ít ngài học phái năng lực đi. Căn cứ chúng ta bên này biết được tình báo, năng lực của ngài hẳn là có thể trực tiếp dùng nhìn bằng mắt thường đến. Không sai. Dỗ Nạn hào phóng thừa nhận xuống tới, lập tức nhẹ nhàng nâng tay. Theo ống tay áo cùng cánh tay tầm đó khẽ hở, trước đó liền chuẩn bị xong khói đen theo cánh tay bỏ lên đi ra, sau đó vững vàng dừng ở Dỗ Nạn lòng bàn tay. Vì để tránh cho sinh ra một chút hiểu lầm không cần thiết, Dỗ Nạn sớm triệu hoán đi ra, vẫn như cũng là quan hệ nổi giận chi lực khói đen. Cái này cũng cùng lúc trước cha cố trực tiếp nhìn thấy đồ vật giống nhau như lúc. Nhìn chăm chú lên trước mặt khói đen, tu nữ lập tức hỏi thăm về đến, "Dỗ Nạn tiên sinh, ta hẳn là có thể dùng chính mình thuật thức, hoặc là thân thể tới tiếp xúc loại pháp thuật này sản phẩm đi." Dỗ Nạn gật đầu nói, "Đương nhiên có thể." Nghe được trả lời như vậy, tu nữ lập tức chắp tay trước ngực dựng thẳng ở trước ngực. Chỉ gặp nàng có chút thấp khuôn mặt, sau đó liền bắt đầu lấy chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nhẹ nhàng niệm tụng cầu văn. Cứ như vậy cách mấy hơi thở, cũng không thấy trên người nàng có động tĩnh gì. Chỉ là cầu văn niệm tụng hoàn tất, tu nữ liền phi thường dứt khoát rũa ra hai tay vượt qua lan can, một đôi nhu để nắm chặt Dỗ Nạn bày ra tới bàn tay đồng thời, tự nhiên cũng đem khói đen cùng nhau nắm trong lòng bàn tay. Dỗ Nạn có thể cảm giác được đối phương trên bàn tay truyền đến nhiệt độ cơ thể. Đại khái là bởi vì mùa đông tương đối rét lạnh, sở dĩ cái này một đôi mảnh khảnh bàn tay còn mang theo thời tiết lưu ở trong đó lạnh bớt. Trong trầm mặc, tu nữ cũng tại tinh tế cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến cảm giác. Thẳng đến hơn 20 giây về sau, nàng mới động tác nhu hòa buông hai tay ra. Vẫn như cũng duy trì trên mặt mỉm cười, tu nữ mở miệng lần nữa hỏi, "Dỗ Nạn tiên sinh, ngài năng lực này, xem ra thành phần có chút phức tạp a." Dỗ Nạn biểu lộ từ chối cho ý kiến, chỉ là ngữ khí nhẹ nhàng hồi đáp, kỳ thật cũng không có phức tạp gì. Ta năng lực này chủ yếu tác dụng liền là căn cứ người cảm xúc đến sinh ra một chút vốn có phản ứng, bình thường tới nói tính công kích cũng không tính quá cao, nhiều lắm là liền là có thể hạn chế người hành động thôi. Dỗ Nạn câu câu là thật, đây là tại để phòng đối phương cũng có phát hiện nói dối năng lực. Cục điều tra kinh lịch ngay tại lúc này cho hắn một lời nhắc nhở. Xác thực, cái này cùng ta cảm giác được đồng dạng. Nhìn chăm chú lên Dỗ Nạn, tu nữ nhẹ gật đầu, lập tức ngữ khí như cũ bình thản tiếp tục hỏi, bất quá theo ta được biết, đoạn trước thời gian ở ngoài thành tiểu trang bên trong, ngài còn sử dụng một loại có thể đem người thân thể triệt để phá hủy, lực phá hoại cùng phạm vi đều tương đương khả quan tính công kích thuật thức, xin hỏi hiện tại có thể phơi bày một ít sao? Ronan lắc đầu, trên mặt lộ ra một cái áy náy biểu lộ, loại đồ vật này muốn phát huy lực lượng, nhất định phải có được phù hợp tình trạng điều kiện mới được, hạn chế phi thường nghiêm ngặt, cũng không thích hợp hiện tại ta đối với ngươi tiến hành biểu diễn. Vẫn như cũng là thành thành thật thật trả lời. Ronan sớm cân nhắc qua khả năng gặp phải vấn đề, sở dĩ cái phản ứng này có thể xương giọt nước không lọt. Là thế này phải không? Trầm mặc mấy giây, tu nữ lúc này mới tiếp tục hỏi, vậy ngài còn có cái khác tương đối am hiểu sử dụng thuật thức sao? Nếu như có thể, còn xin phơi bày một ít. Ronan cũng hiền lành cười cười, gần nhất mà nói, ta chỉ sẽ sử dụng hai cái pháp thuật này, cái khác bất luận cái gì thiên về thần bí thuật thức cũng chưa dùng qua. Ronan có thể thề với trời chính mình là cái người thành thật. Từ tiến vào gian phòng này bắt đầu, một câu lời nói dối cũng từ chính mình trong miệng xuất hiện. Dạng này a? Đối với Ronan trả lời, tu nữ nụ cười trên mặt vẫn như cũ kéo dài, không có chút nào ba động. Lại trầm mặc mấy giây, nàng chậm rãi thu hồi hai tay tại dưới lan căn mặt, vách tường ngăn trở làm cho rồ nạn không thấy được vị trí. Tất tiếng sột soạt tốt mân mê hai giây, tu nữ lúc này mới lên tiếng nói, không ngại, tiếp xuống chúng ta bắt đầu tính cách khảo thí à. Rồ nạn gật đầu nói, đương nhiên có thể. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 142, tính cách thẩm tra lưu luyến người đọc sách lưới, thần bí người điều khiển sau đó tính cách thẩm tra quá trình. Ngược lại có chút nằm ngoài dự đoán của rồ nạn. Ngay tại dưới lan can phương tường gỗ đằng sau, tu nữ móc ra một bản tương đương nặng nề sách, đồng thời còn lấy ra một cái tấm thẻ nhỏ cùng một cây bút. Sau đó, cái gọi là tính cách điều tra cứ như vậy bắt đầu. Ronan lúc đầu coi là giáo hội khiến cho dùng một loại nào đó thiên về thần bí thủ đoạn, đến đối với mình đến tiến hành cái gọi là tính cách thẩm tra. Lấy một thí dụ, thật giống như đỡ nhì ột giờ dạ gột bên trong trinh sát trận doanh pháp thuật đồng dạng, một cái kỹ năng bung tới liền có thể giám định một người tốt xấu. Thuận tiện mau lẹ, mà lại bình thường tới nói cũng rất chính xác. Nhưng mà kết quả đây, tu nữ giờ phút này lấy ra đồ vật, một cái liền có thể nhìn ra không mang theo bất luận cái gì thiên về thần bí khí tức, nghiễm nhiên chính là một bản tương đương dày đặc văn hiến tư liệu. Lập tức, tu nữ nhẹ nhàng hướng Dỗ Nạn khẽ gật đầu một cái, mời chờ một chút, ta lựa chọn một vài vấn đề. Dỗ Nạn gật đầu trả lời, không có vấn đề. Về sau quá trình, đơn giản khái quát liền là tu nữ không ngừng đọc qua bản này nặng nghề sách, sau đó tại thượng mặt hướng cơ chọn lựa vấn đề, đối Dỗ Nạn tiến hành tuyển hạng phương thức hỏi thăm. Dỗ Nạn tự nhận không phải cái gì phản xã hội nhân cách, sở dĩ cũng không trở thành ngay tại lúc này ra vẻ. Thanh thanh thật thật một hỏi một đáp. Thời gian rất nhanh liền quá khứ gần một giờ. Tại Dỗ Nạn thậm chí cũng bắt đầu quên chính mình hết thể trả lời bao nhiêu cái vấn đề về sau, tu nữ tiểu thư cuối cùng kết thúc lần này rườm rà tính cách hỏi thăm. 3. Nhẹ nhàng khép sách lại tịch để ở một bên, tu nữ cầm lên một bên ghi chép Dỗ Nạn trả lời tấm thẻ. Trải qua tiếp cận một giờ đặt câu hỏi cũng biết, tấm thẻ này lên ghi chép đã lấp đầy hơn phân nửa. Nhìn chăm chú lên lan can đối diện Dỗ Nạn, tu nữ tiếp tục nói, "Dỗ Nạn tiên sinh, ta tiếp xuống đem đối với lần thẩm tra kết quả tiến hành thống bản bản tính. Xin chờ một chút." "Được rồi." Dỗ Nạn có chút im lặng nhẹ gật đầu. Không phải nói hắn hiện tại có cái gì cực kỳ bất mãn ý kiến, mà là trước kia hỏi thăm bên trong, có không ít vấn đề đều cùng loại với trên internet tính cách nhỏ khảo thí, mấy vấn đề phán đoán ngươi là hạng người gì cách đồng dạng nội dung. Chọn bện xuống tới, thật sự là có phần có một loại trở lại hiện đại ký thị cảm. Đương nhiên, đối với thế giới này giáo hội mà nói, loại phương thức này nói không chừng cũng là tương đương lựa chọn tốt. Xa 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 cát, ngòi bút tại trang giấy lên hoạt động thanh âm một chút xíu chuyển đến. Có lẽ là không thế nào quen thuộc số học phương diện thống kê công việc, tu nữ qua có một hồi mới tính hoàn thành kết quả tính toán. Mà tại khoảng thời gian này bên trong, Dỗ Nạn cùng họa chỉnh si ạ đều xuất phát từ tôn trọng giữ vững trầm mặc. Bất quá không biết có phải hay không là ảo giác. Dỗ Nạn luôn cảm giác tại tu nữ phí sức tính toán quá trình bên trong. Bên cạnh họa chỉnh si ạ tâm tình có chút không tốt. Đương nhiên, chính đang làm việc tu nữ không có để ý những thứ này. Kết quả tính toán hoàn thành, nàng lập tức lần nữa lật ra để ở một bên nặng nghề thư tịch, sau đó dựa theo thư tịch phía sau nhất kết quả so sánh đồng hồ thẩm tra bắt đầu. Lần này tốc độ của nàng có thể liền nhanh hơn nhiều. Vẹn vẹn mười mấy giây sau, ba một tiếng khép sách lại trang. Tu nữ lập tức đứng dậy đối Dỗ Nạn được rồi cái giáo hội lễ, tay phải cao cao phủ tại trước ngực mình, nàng trên mặt cười cắt bên ngoài ấm áp mở miệng, "Dỗ Nạn tiên sinh, ngài thẩm tra kết quả rất không tệ. Như có cần, sau này giáo hội đem thời khắc vì ngài mở ra cửa lớn, tùy thời chào mừng ngài tiến hành tham quan. Đương nhiên, nếu như có hứng thú, ta cũng có thể vì ngài tiến hành một đối một kỹ càng giới thiệu." Dỗ Nạn lễ phép mà không mất đi thể diện từ chối khéo nói, "Có cơ hội, ta lần sau hội tiến hành giải." Tu nữ cũng không nói thêm lời, chỉ là gật đầu đứng dậy, nàng kéo lên lan can lên miếng vải đen liền quay người hướng về sau đi đến. Dỗ Nạn hai người ngồi trong phòng, lại là đồng dạng mấy hơi thở chờ đợi, nương theo lấy răng rắc một tiếng, gian phòng này cửa lớn lần nữa mở ra. Tu nữ dáng đi bình ổn đi vào trong nhà, một vừa đưa tay bóp tắt đốt ảnh nến, đồng thời cũng đối trong phòng hai người nhẹ giọng giảng giải, thời gian kế tiếp, hai vị có thể tại vườn hoa bên này hoặc là giáo hội lễ bái sảnh tiến hành chờ đợi, Dỗ Nạn tiên sinh giấy thông hành mình tài liệu, chúng ta vào hôm nay chạm vạng tối tả hữu hẳn là liền có thể hoàn thành. Đương nhiên, nếu như cần, chúng ta cũng có thể trực tiếp hệ thống tin nhắn đến ngài nơi ở, chỉ cần lưu lại tiếp thu địa chỉ liền tốt. Con gửi tặng biểu phí, còn xin ngài đến lúc đó tự mình tiến hành thanh toán. Vậy liên hệ thống tin nhắn đến nhà của ta đi. Dỗ Nạn hầu như không cần suy nghĩ, gọn gàng dứt khoát làm ra quyết định, đúng rồi. Ta chỗ ở địa chỉ, giáo hội bên này hẳn là có ghi chép. Tu nữ không chút nghĩ ngợi gật đầu nói,
nếu như ngài nói là ngài hiện tại ngay tại ở lại ăn ở chung cư mà nói, chúng ta nơi này tự nhiên không có vấn đề. Dô nạn gật đầu nói, không sai, liền là chỗ ấy. Giúp ta gửi quá khứ liền tốt. Tu nữ có chút gật đầu nói, cái kia sẽ không phải dày, hai vị xin cứ tự nhiên. Xác nhận lại không tương quan sự tình xử lý, dô nạn cùng bà chỉnh xì ạ quay người rời đi giáo đường. Một bên khác, tu nữ liền an tĩnh như vậy đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn thân ảnh của hai người rời đi ánh mắt. Lập tức, nàng mới yên lặng giơ tay lên. Tại cái này sạch sẽ mà mảnh khảnh nhu đệ bên trong, giờ phút này mới có bạch quang nhàn nhạt nổi lên, nếu như cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn ra loại này bạch quang đang theo sương mù hình dạng chậm rãi chuyển biến. 3. Đưa mắt nhìn trong lòng bàn tay mấy giây, tu nữ lập tức vỗ tay bóp tắt bạch quang. Không nói một lời, nàng quay người hướng giáo hội chỗ sâu đi đến, mà nụ cười trên mặt cũng từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào. Nhưng giờ phút này tu nữ trên mặt cái này một sợi mỉm cười, luôn cảm giác cùng trước đó có chỗ khác biệt. Giáo đường lễ bái sảnh bên này, dù nàng cùng bà chỉnh xì a đi ra hậu viện cũng không có ở dừng lại, quả quyết xuyên qua lễ bái sảnh đi tới trên đường cái. Giờ phút này đã là giữa trưa, với lúc là ăn cơm trưa thời gian. Cho dù là giáo có thể như vậy nhân viên lưu động dày đặc địa phương, dưới mắt cũng không nhìn thấy bao nhiêu người hành tung. Đưa tay gãi gãi tóc, dù nàng ngự khí cảm kích đối bên người thiếu nữ nói ra, bà chỉnh xì a, đa tạ a. Liên nhìn tình huống vừa rồi, hôm nay nếu như không phải ngươi bồi ta tới, chỉ sợ giáo hội cái này thẩm tra một quan còn không thật tốt qua. Đủ loại dấu hiệu đều hết sức rõ ràng. Một giờ ra mặt giáo hội thẩm tra bên trong, tu nữ biểu hiện vẫn luôn có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Hầu như không cần đoán, dô nản cũng rõ ràng chính mình tránh thoát không ít phiền phức. Mà bà chỉnh xì à nghe được cái này âm thanh cảm tạ, cũng là lập tức lộ ra nụ cười, cái này không có gì. Kỳ thật coi như ta không đến, ngươi cũng nhất định sẽ tìm tới biện pháp ứng đối quá khứ. Không sai à. Đây cũng là. Dô nản cười cười, ánh mắt cũng chuyển di tại phụ cận trên đường phố, thời gian cũng không sớm, ta mời ngươi ăn cơm chưa đi? Đương nhiên có thể. Bà chỉnh xì à gật đầu đồng ý, lập tức hỏi, bất quá như vậy, chúng ta đi ăn cái gì đâu? Dô nàng ngây ngẩn cả người. Hắn càng nghĩ, cuối cùng ngượng ngùng cười, kỳ thật đi. Ta đến mở rèn luyện cũng không bao lâu. Nghe được trả lời như vậy, thiếu nữ thanh tịnh trong con mắt ánh mắt sáng lên. Vào đông giữa trưa ánh nắng, giờ phút này vừa vặn chiếu vào bà chỉnh xì à trong sáng dáng người thượng, bạch tóc màu vàng chiếu rọi lấy thái dương nhan sắc, để nàng vốn là siêu còn bà tụy dung mạo lộ ra càng thêm lóa mắt. Nhẹ nhàng lui về sau hai bước, nàng không để lại dấu vết sửa sang lại quần áo nhăn nheo. Lập tức, bà chỉnh xì a mới ngữ khí giảo hoạt hướng rồ nàng hỏi, như vậy, vị tiên sinh này, ngài là dự định mời ta đi đi vào một lần tìm kiếm thức ăn ngon mạo hiểm sao? Rồ nàng đương là nhẹ gật đầu. Thiếu nữ chói mắt thần thái đập vào mắt bên trong, thậm chí có trải qua suy nghĩ, câu trả lời của hắn liền tốt ra, nếu như vị nữ sĩ này nguyện ý, đương nhiên như thế. Một cái mắt, thiếu nữ nụ cười trên mặt trở nên càng thêm chói mắt, thậm chí so trong vũ trụ thái dương còn chói mắt hơn. Như vậy, ta tiếp nhận lời mời của ngươi. Bà chỉnh xì a nói như thế, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 143, tay áo chụp văn hóa giáo hội thẩm tra kết thúc về sau. Sáng sớm hôm sau, Dỗ Nạn liền lấy được thuộc về mình văn kiện chứng minh. Một chương viết tràn đầy, không có gì dinh dưỡng giá trị tin tức nhận định đồng hồ, cùng một chương phương liền mang theo tấm thẻ nhỏ, hai cái thể tích không vật lớn nhét vào một cái phong thư, ngay tại sáng nay ném vào ăn ở chung cư trước hòm thư bên trong. Tại triển khai quan sát lần đầu tiên, Dỗ Nạn trong lòng liền sinh ra một loại đây là dị thế giới đơn thuốc dược đơn ký thị cảm. Vì phòng ngừa không phải hạt giống người bình thường, ngoài ý muốn đạt được thứ này sau đó xem xét, giáo hội tại phía trên biết nội dung rơi vào trong sương mù, người không biết chuyện cho dù cầm trong tay, cũng tuyệt đối lý giải không đến ý tứ trong đó. Theo một ý nghĩa nào đó đến giảng, vậy cũng là dị khúc đồng công chi diệu. Mà tại thẩm tra trước sau trong khoảng thời gian này, dỗ nản tự nhiên cũng không phải thất nghiệp vẫn nhàn trong nhà. Ngoại trừ lấy phương thức của mình ở trong thành nghe ngóng một chút tin tức bên ngoài, hắn còn hiểu thêm một bậc thiên về thần bí đủ loại ước định mà thành cùng tri thức. Lần này có tương đương đáng giá tín nhiệm và chỉnh sĩ ạ ở bên cạnh, hắn cuối cùng có một cái đã có thể tùy ý thỉnh giáo lao sư. Một tuần nhiều thời điểm, hắn đối thiên về thần bí nhận biết tiêu chuẩn đã đạt đến hợp cách tuyến phía trên trình độ, coi như gặp lại ạ lì đạ như thế vòng quanh nói chuyện câu đấu người, hắn sẽ không lại giống vừa xuyên qua ban đầu lúc bình thường khắp nơi lộ ra chân ngựa. Bất quá có một điểm rất đáng tiếc, cùng thiên về thần bí tri thức bình ổn thu hoạch khác biệt, dù nạn đang hỏi thăm tin tức quá trình bên trong gặp một chút phiền toái, hoặc là phải nói không thu hoạch được gì. Tối thiểu tại tin tức của hắn trong vòng, vợ rèn luyện trong thành đồng thời không có một cái đột nhiên xuất hiện, đồng thời xương bả vai thụ thương tiểu cô nương. Đương nhiên, sự tình cũng phân nặng nhẹ. Liên lấy tình huống trước mắt tới nói, thiên về thần bí tri thức cùng tình báo thu thập đều không là trọng yếu nhất. Bởi vì dỗ nạn đầu tiên phải đối mặt là một phần mời. Một phần một tuần trước liền đưa đến chính mình nơi này mời. Cục điều tra tiệc ăn mừng. Hôm nay liền là cục điều tra bên kia tổ chức tiệc ăn mừng thời gian, đồng thời cũng là dỗ nạn cùng bà chín xì á hẹn xong cùng ra ngoài thời gian. Dựa theo thế giới này đến hội tổ chức quy tắc, cụ thể ra trận thời gian, hẳn là hôm nay bữa tối trước đó một giờ, đến vào đêm trước kia đoạn thời gian. Nếu như dự định tại khai mạc thời điểm đúng giờ ra trận, như vậy tiếp qua chừng một giờ, hắn nên như cái thân sĩ đồng dạng đi đến lầu 3, đi chủ động mời bà chín xì ạ xuất phát. Loảng xoảng bang, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên tại lầu 2 trong lối đi nhỏ. Là bà chín xì ạ. Mặc dù hơi nhỏ nhỏ kinh ngạc, nhưng dỗ nạn vẫn là rất sắp đi đến cửa, mở cửa phòng ra. Bên trong hi, hu sần nữ sĩ. Mời động tác im bặt mà dừng, dỗ nạn tự tin lời nói bị hắn ngạnh sinh sinh thẻ trở lại trong cổ họng. Nguyên nhân rất đơn giản. Giờ phút này xuất hiện ở ngoài cửa,
cũng không phải là ủng có một đầu màu bạch kim mỹ lệ mái tóc thiếu nữ, mà là hai tay chắp sau lưng đi đến thang lầu bà chủ nhà. Tại Mọc Gia lão luyện ánh mắt nhìn chăm chú, đang suy nghĩ đến đêm nay đến hội. Dỗ Nạn không tự chủ hơi khẩn trương lên. Trơ mắt nhìn xem Dỗ Nạn ở trước mặt mình thân thể trở nên cứng ngắc, bà chủ nhà cũng không có mở miệng trêu chọc. Nàng chỉ là biểu lộ ôn hòa cười một tiếng, sau đó liền ngự khí tự nhiên hỏi, "Dỗ Nạn tiên sinh, ta không phải nghe các ngươi bảo hôm nay muốn đi tham gia yến hội sao? Ngài đến Bờ Rèn Luyện mới cư ngụ hơn một tháng, chắc hẳn rất nhiều cần phải chuẩn bị đông tây đều không có mua sắm. Ta bên này bộ này đông tây, liền trước cho mượn ngươi sử dụng đi." Đang khi nói chuyện, bà chủ nhà đưa tay hướng Dỗ Nạn đưa tới một cái hộp gỗ. "Đây là..." Ánh mắt có chút do dự, nhưng Dỗ Nạn vẫn là nhận lấy cái hộp này. Lập tức, nhìn chăm chú lên biểu lộ có chút mờ mịt Dỗ Nạn, bà chủ nhà mở miệng giải thích, "Đây là ta lúc tuổi còn trẻ bảo đảm lưu lại một bộ tay áo chủ, hiện tại cũng rất ít có thể cần dùng đến, nếu như ngươi bên này không có thích hợp, có thể mang theo thử một chút." "A, đây thật là đa tạ." Dỗ Nạn lập tức lên tiếng nói cảm ơn. Ở cái thế giới này sinh hoạt trong khoảng thời gian này, hắn đã biết rõ không ít người địa phương nhóm sinh hoạt tập tục, trong đó có liên quan tới trang phục thưởng thức. Ở cái thế giới này ăn mặc lễ nghi bên trong, ngoại trừ các nữ sĩ chú trọng hoa lệ y phục, dây chuyền vòng thai loại hình vật phẩm trang sức bên ngoài, tại nam sĩ bên này, tay áo chụp thì là vô cùng trọng yếu một loại trang sức, cơ hồ mang ý nghĩa một người mặt mũi. Có mặt đủ loại chính thức trường hợp thời điểm, có điều kiện người đều hội chuyên môn định chế khác biệt tay áo trừ điểm đừng sử dụng, để mà biểu thị thân phận của mình địa vị, cùng đối có mặt trường hợp nghiêm túc trình độ. Dưới mắt bà chủ nhà tự thân lên cửa đưa lên cái này một bộ tay áo chụp. Đối Dỗ Nạn mà nói, tuyệt đối là một lần tương đương thiện ý mà lại hữu hảo trợ giúp. "Không có gì, ta thật coi trọng ngươi, người trẻ tuổi, phải cố gắng lên a." Đối với Dỗ Nạn cảm tạ, bà chủ nhà thật không có nhiều biểu thị cái gì, chỉ là lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. "Ba ba," đưa tay vô vô Dỗ Nạn cánh tay, vị nữ sĩ này lập tức liền đi xuống lầu dưới. Thằng đến thân ảnh là sắp biến mất tại thang lầu góc rẽ, nàng mới kéo lây Trường Âm lần nữa mở miệng nói, "Dỗ Nạn tiên sinh, chúc ngươi cùng bà Trình Si ạ tiểu thư, đêm nay chơi vui vẻ." Đứng tại cửa ra vào đưa mắt nhìn bà chủ nhà rời đi ánh mắt. Dỗ Nạn đợi mấy giây, sau đó mới lui trở về phòng đóng cửa phòng. Trịnh trọng đem hộp thả ở trên bàn sách mở ra, một đôi hình thoi kim loại tay áo chụp lập tức xuất hiện ở trước mắt. Màu lam cùng màu trắng bạc giao nhau tay áo chụp, liền an tĩnh như vậy nằm tại bọn biển cùng vải nung chế thành thực chất sân phía trên. Tinh xảo hoa văn khắc khắc, thủ công chế tạo hoa văn chi tiết, vừa đúng lớn nhỏ cùng trọng lượng. Bất luận nhìn thế nào, đều có thể minh bạch đây là một kiện tuyển chọn tỉ mỉ chất lượng tốt trang sức. Cứ như vậy nhìn chăm chú mấy giây, Dỗ Nạn chợt quay đầu đi hướng tủ quần áo. Có Hủ Sẩn phu nhân mượn cho mình này tấm tay áo chụp, chính mình chuẩn bị quần áo cũng nên đổi đi lên. Hôm nay dù sao cũng là cục điều tra sân nhà, cân nhắc đến tiên vệ thần bí bên này phong cách, Dỗ Nạn chọn lựa quần áo đồng thời không có quá sốc nổi. Một bộ trắng loãng áo sơ mi, một đôi giày da mới tinh, tạo hình giản lược mà không mất đi mỹ quan mũ, một đôi trắng loãng như tuyết vớ giải. Vẫn là thôi đi. Nghĩ, Dỗ Nạn vẫn là từ bỏ xuyên qua này đôi bít tất dự định. Tuy rằng thế giới này nam sĩ, tại chính thức trường hợp đều là xuyên cái đồ chơi này, nhưng đến từ hai thế kỷ hắn, trong lòng quả nhiên vẫn là có chút không tiếp thu được. Ngược lại đổi thành quần dài cùng vớ mặc, quay đầu lại từ trên bàn lấy ra tay áo chụp xuyên tại trên áo sơ mi nắm chặt, cuối cùng trói lên vừa mua màu nhạt áo khoác. Dỗ Nạn đối gương to nhìn xem, tu thân ăn mặc đem thanh niên thẳng tắp thân hình hoàn toàn bày ra, không tí vết chút nào anh tuấn trên khuôn mặt, cẩn thận tỉ mỉ tinh thần bên trong còn mang theo mỉm cười thân thiện, nhất là một đôi sâu con ngươi màu xám. Tại cái này cực kỳ thưa thất nhan sắc bên trong, ánh mắt chỗ sâu trầm ổn giao phó thanh niên càng nhiều mị lực. Giờ khắc này, Dỗ Nạn có chút hiểu được, hắn biết đại khái chính mình vì cái gì rất thụ các nữ sĩ hoan nghênh nguyên nhân. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 144, sồi ký sinh trang viên vào đêm trước đó 1 giờ. Trong rừng đường số 29 vị trí con đường thượng, không ít tư nhân hoặc là cho thuê xe ngựa lui tới Băng Lai, sau đó đỗ tại đây. Giờ phút này chính là cục điều tra hội chúc mừng tổ chức thời gian. Hỗ động tại các giới thiên về thần bí nhân sĩ tự nhiên nối liền không dứt. Từ với năng lực bản thân thiên nhiên mang tới ưu thế, bọn hắn so với người bình thường lại càng dễ thu hoạch được hướng lên tấn thăng cơ hội, sở dĩ vì trấn an những này đặc thù bờ rèn nguyệt trung thượng giai tầng, cục điều tra mới chọn tổ chức lần này đến hội. Nói là yến hội, kỳ thật cũng là ổn định nhân tâm. Cũng ngay lúc này, một giá rất thường gặp cho thuê xe ngựa từ đông nam phương hướng đường đi chậm rãi lai tới. Cùng cụt, theo xa phu xiết rất ngựa, cái này kéo xe ngựa liền vững vàng dừng ở bên đường. Rất nhanh, phía trên nhảy xuống một nam một nữ. Hai vị này kết bạn mà đến tụ hội người tham dự mới lộ diện một cái, cửa trang viên thủ vệ cùng tân khách liền không tự chủ được liền đem ánh mắt tụ vào trên người bọn hắn. Dù sao một nam một nữ này, vô luận hình tượng vẫn là khí chất đều quá xuất chúng. Nam tính nhìn qua 20 tuổi khoảng chừng, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, mà nữ thì khí khái hào hùng một phát, dung mạo tú lệ. Hai người cứ như vậy đứng chung một chỗ, chỉ là hơi cách ăn mặc, thậm chí không dùng được trang điểm, liền có thể để cho người kìm lòng không được đem lực chú ý chuyển di tới. Một nam một nữ này, dĩ nhiên chính là cùng nhau đi ra ngoài Dỗ Nạn cùng Hạ Chỉnh Si ạ. Nói trở lại, Hạ Chỉnh Si ạ đêm nay cách ăn mặc cùng Dỗ Nạn lạ thường cùng loại. Nửa người trên một kiện tu thân ngắn tay áo giả kịch bao trùm bên trong áo sơ mi, nửa người dưới thì là đang giả dặn quần bò bên ngoài trói lên trường hoa. Cả cá nhân trên người không thấy bất luận cái gì vòng hai, dây chuyền hoặc là chiếc nhẫn loại hình trang trí. Thiếu nữ thanh tịnh khí chất bên trong, cách ăn mặc đồng dạng sạch sẽ không có một tia tạp chất. "Tiên sinh, cái này là của ngài thù lao." Quay đầu cho ra thuê xe ngựa xa phu đưa tới thù lao. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Jonan lập tức hướng đối phương giơ ra cánh tay phải, "Tốt, chúng ta đi vào đi."
"Đương nhiên."
Hạ Chỉ Sĩ ạ đáp lại một tiếng, lập tức động tác hào phóng kéo lại Jonan cánh tay phải. Hai người lập tức cùng nhau đi vào trong rừng đường 29 số trang viên. Cái này tòa lấy sổi ký sinh làm danh tự trang viên, đầu tiên cho người cảm giác liền là chiếm diện tích tương đương khoáng đạt. Cho dù là ở trong rừng đường cao cấp như thế thành khu, nó đồng dạng cũng có khiến người nghẹn họng nhìn chân chối rộng lớn lãnh địa. Đi vào bên trong, lần đầu tiên nhìn thấy liền là trải tại con đường hai bên mặt cỏ, cho dù mùa đang đứng ở mùa đông, trang viên chủ nhân cũng tìm tới có thể bảo trì lục sắc thảm cỏ, chỉnh tề mà toàn diện trải đầy cái này diện tích khoáng đạt đỉnh viện. Để nơi này cho dù là tại trời đông giá rét, cũng có thể cho khách nhân một loại coi như không tệ thị giác cảm thụ. Mà theo kết nối cửa lớn, từ đá xanh lát thành bằng phẳng con đường, một tòa trầm ổn mà hoa lệ trang viên cứ như vậy xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Jonan cùng bà Chỉnh Si ạ trình diện thời gian, vừa lúc là ra trận giai đoạn ở giữa thời đoạn. Phổ thông được mời đến đây thiên về thần bí nhân sĩ, lúc này tới ngược lại là không sai biệt lắm. Tại không có tiến vào trang viên nội bộ tư cách tình huống dưới, bọn hắn ngay tại cạnh ngoài thảm cỏ lên trao đổi lẫn nhau bắt chuyện. Cũng là có bọn hắn xã giao phân vi tại cái kia. Bất quá muốn nói chân chính trọng yếu người, nơi này thật đúng là một cái đều không nhìn thấy. Tối thiểu cục điều tra bên này, ngoại trừ cơ bản nhất giữ gìn trật tự cùng an toàn tầng dưới chốt nhân viên công tác bên ngoài, bất kỳ cái gì một vị thành viên chính thức đều không ở nơi này. Dưới loại tình huống này, nơi này thiên về thần bí nhân sĩ tự nhiên cũng tại quan sát ra trận tân khách. Dỗ nàng cùng họa chỉnh sĩ ạ. Chuyện đương nhiên trở thành toàn trường tiêu điểm. Gặp qua dỗ nàng người, tin tức linh thông tự nhiên sẽ hiểu hắn đoạn thời gian trước tại bờ rèn luyện ngoài thành biểu hiện, sở dĩ minh bạch cái này cái nam nhân là một cái cường đại thiên về thần bí thi thuật giả. Mà gặp qua họa chỉnh sĩ ạ người, thì càng không cần nói nhiều. Đối thế hệ cư trú ở này gia tộc tới nói, một vị nhỉ cỡ lũ ý vị như thế nào, bọn hắn lại rõ ràng bất quá. Thế là hai người mới đi ra khỏi mấy bước, thậm chí còn không tới trang viên trên bãi cỏ yến hội khu. Bên ngoài đầu này đá xanh hành lang lên hai bên trái phải, ngay tại giao tế thảo luận tiên về thần bí nhân sĩ liền có nhân chủ động đi lên đáp lời. "Hạ Chỉ Sĩ ạ tiểu thư, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Dỗ nạn tiên sinh, thật sự là hạnh ngộ." Đối với loại này xã giao hoạt động, Hạ Chỉ Sĩ ạ biểu hiện ra phi thường thuần thục thái độ, vô luận ngắn gọn ân cần thăm hỏi, vẫn là một chút mang theo hiệu quả và lợi ích tính tiếp cận hành vi, nàng đều từng cái làm ra đáp lại, đồng thời ngữ khí lễ phép lại không mất văn nhã. Loại này rất quen thái độ, xem xét liền là kinh qua nhiều lần xã giao trường hợp mài luyện ra được bản lĩnh. So sánh với nhau, Jonan liền không quá được rồi. Tuy rằng đã từng cũng có một chút kinh nghiệm xã giao, nhưng cái kia nhiều lắm là liền là đại gia cùng nhau hiến tế cuối năm thượng thành đoàn đi châu Nam cực chi phí chung du lịch, đối với loại này đường đường chính chính trường hợp, hắn thật đúng là không quá thích ứng. So như nhân gia đi lên liền hỏi một câu, "Ta gia tộc Ít từng tại rồi cùng Ít cùng một chỗ Ít, Jonan tiên sinh ngài thật sự là Ít, hắn liền hoàn toàn không biết trả lời thế nào. Cũng may có một bên vạ chỉnh sĩ ạ làm yểm hộ, Jonan cuối cùng cũng không có náo ra cái gì trò cười. Bất quá một con đường như vậy đi xuống, Dỗ nạn ngược lại là tại bọn này bờ rèn luyện thiên về thần bí vòng tròn bên trong lăn lộn cái quen mặt. Về sau trong thành xử lý một chút sự tình thời điểm, nói không chừng có thể thuận tiện không ít. Kết thúc đoạn này có chút mới lạ đường xá, đứng tại sồi ký sinh trang viên chủ thể kiến trúc trước cửa. Dỗ nạn quay đầu nhìn thoáng qua. Trước tới tham gia lần yến hội này thiên về thần bí nhân sĩ, mặc đồng thời không có giống chuyện cổ tích bên trong, loại kia nam phủ thủy nữ vu hội tụ một chỗ kỳ trang dị phục, ngược lại đều chọn lựa ra tương đương tinh mỹ, cùng hoa lệ phục sức. Nếu như không đối ngoại tiến hành thông cáo, người bình thường đi ngang qua nhìn đến đây một cái, cũng chỉ sẽ làm một lần thượng lưu nhân sĩ tụ hội. Nói cho cùng, nắm giữ thiên về thần bí tri thức, bỏ qua tầng kia mạng che mặt, cũng bất quá là từng cái một sinh hoạt tại này nhân loại. À, khách sáo trong tươi cười bất chi bất giác mang lên một điểm chân thực cảm khái, dỗ nạn khe khẽ lắc đầu, sau đó mới cùng họa chỉnh sĩ ạ cùng nhau đi vào trang viên kiến trúc cửa lớn. Mới xuyên qua cửa hiền, hết thảy trước mắt liền rộng mở trong sáng. Làm có thể nhận thầu loại này cỡ lớn yến hội trang viên kiến trúc, xôi ký sinh trang viên mới đi qua cửa trước hành lang, chạm mặt tới liền là một cái chiếm diện tích đồng dạng rộng lớn yến hội sảnh. Tráng lệ trong phòng trang trí chỗ nào cũng có, dỗ nạn đại khái coi trọng một vòng, thậm chí có một loại thân ở với bạ rổ quẻ thức trong kiến trúc cảm giác. Mà cùng lúc đó, đại khái từ đến nay đem tổ chức yến hội chủ nhà là cục điều tra. Ở trong phòng vàng son lộng lẫy trang trí phụ cận, còn có thể tấp nập nhìn thấy một chút thêm động vật hoặc là thực vật khảm sức, cũng là vì nơi này thêm vào thiên về thần bí cái kia có khí chất. Về phần đã trình diện bên trong khách nhân, cùng trước đó chỉ có thể tại trang viên trên bãi cỏ người khác biệt. Có thể ở chỗ này có được ngồi vào người, phần lớn lên nhìn qua tràn đầy tự tin. Vô luận nam nữ trên mặt đều mang theo một bộ ung dung tư thái. Nói một cách khác, đây chính là bờ rèn luyện thiên về thần bí tầng cao nhất việc xã giao. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.